Lý Hạo Dương cũng chỉ Dịch Phong mũi mắng. Trong lúc nhất thời, Dịch Phong thành chúng chú mục. Một đám tục tằng hạng người, không thấy rõ chân tướng, chỉ có thể chỉ trích thấy rõ chân tướng người. Ta thật cho các ngươi cảm thấy bi ai, chuyện này các ngươi cho là Lưu Tử Thành không biết sao, hắn sớm biết nội mạc, hắn với hắn cha như thế, đều là tôn kẻ gian. Đối mặt tất cả mọi người chỉ trích, Dịch Phong sắc mặt không thay đổi, lạnh giọng nói. Lưu Tử Thành sắc mặt đột nhiên hoảng loạn lên, Tần U Nhược cũng càng thêm tức giận, đang muốn mắng nữa Dịch Phong. Đột nhiên một cái đại thủ đưa tới, đưa nàng kéo về đi. Hôn trướng. Ngươi thế nào với người ân nhân cứu mạng nói chuyện, ngươi nha đầu này quá càn rỡ. Đem nàng kéo trở về người, chính là Tần Chính Hồng. Ba, ngươi có phải hay không chúng ta, hắn đến cùng đổ cho ngươi cái gì mê hồn thang ngươi tín nhiệm hắn như vậy. Tần U Nhược thấy Dịch Phong nói như vậy Lưu Tử Thành, thật là tức điên, cũng không để ý đây là trường hợp nào, không cố kỵ chút nào với Tần Chính Hồng nô lên miệng. Ngươi hôn trướng. Tần Chính Hồng nghe vậy, hai mắt trừng một cái, tay trái hướng thẳng đến Tần U Nhược trên mặt đập tới. Một tát này, kết kết thật thật đánh vào Tần U Nhược trên mặt, để cho nàng trong nháy mắt an tĩnh xuống. Ngươi cho ta đàng hoàng đứng ở nơi này, trở về ta tái hảo hảo thu thập ngươi. Tần Chính Hồng cũng khí mộng, hắn không nghĩ tới Tần U Nhược đối với Dịch Phong thái độ lại ác liệt như vậy. Dịch Phong thân là Tần U Nhược ân nhân cứu mạng, Tần U Nhược một tát này, nằm cạnh không an. Lưu Tử Thành cùng Lý Hạo Dương đều bị Tần Chính Hồng một tát này bị dọa cho phát sợ. Tần U Nhược càng là sững sờ tại chỗ, khóc tỉ tê không tiếng động, không ngừng rơi lệ. Đại chất tử, phụ thân ngươi làm như vậy chuyện, hãm hại lừa gạt mọi người chúng ta. Hắn đem ta cũng lắc lư đi vào, hắn đây là không nghĩa, càng là không thành thật. Nếu như ngươi biết nội mạc lời nói, ngươi sẽ không nên giúp phụ thân ngươi nói chuyện, nếu không sau này, ta là thật không dám để cho U Nhược lại theo ngươi gặp mặt. Tần Chính Hồng đi tới, nhìn Lưu Tử Thành, uy nghiêm nói. Lưu Tử Thành phách lối nữa, ở Tần Chính Hồng trước mặt cũng kinh sợ, khí thế nhất thời yếu một nửa. Tần Thúc Thúc, ta... Tần Chính Hồng không để ý đến hắn nữa, trực tiếp đối với Lưu Thừa Nghiệp đạo. Lưu Thừa Nghiệp, ta đối với ngươi thật là quá thất vọng, tuy nói vô gian không thương. Nhưng ngươi là kiếm tiền, ít nhất phải có chút danh giới cuối cùng đi. Ngươi ngay cả ta đều dám hãm hại, ngươi kêu ta như thế nào tha thứ ngươi. Ừm. Lưu Thừa Nghiệp nhìn Tần Chính Hồng, cắn răng nói. Tần Lão Ca, ngươi đây là ý gì? Ngươi tin tưởng một ngoại nhân, ngươi không tin ta Lưu Thừa Nghiệp. Tần Chính Hồng nghe vậy, nhất thời cười lạnh lắc đầu một cái. Người này, đến bây giờ đều còn ở giả bộ. Hảo hảo hảo. Ngươi không thừa nhận, không liên quan, sự thật sắp xếp ở trước mắt ngươi cũng không thừa nhận. Ta đây sẽ để cho ngươi người, tự mình đi ra làm chứng ngươi. Tần Chính Hồng lạnh lùng nói. Lời này vừa nói ra, Lưu Thừa Nghiệp nhất thời sắc mặt đại biến, hắn bỗng nhiên có một loại dự cảm. Hắn hôm nay phải gặp nạn, hắn gây nên sợ rằng phải bị Tần Chính Hồng hoàn toàn bại lộ ở trước mặt mọi người. Đàm trợ lý, ngươi còn không qua đây. Chỉ nghe Tần Chính Hồng một tiếng quát chói tai, một chàng thanh niên lập tức từ trong đám người vây quanh đến, đứng ở Tần Chính Hồng sau lưng. Thanh niên nam tử này dáng vẻ có chút nhút nhát, không dám nhìn thẳng Lưu Thừa Nghiệp, hắn sắc mặt hơi có chút lúng túng. Lưu Thừa Nghiệp thấy người này lúc, như rớt vào hầm băng, cả người lạnh từ đầu đến chân. Thanh niên nam tử này, chính là chính bản thân hắn thiếp thân trợ lý. Lần này tiệc rượu, cơ trên đều là đảm trợ lý ở tổ chức. Cho nên hết thể nội mạc, hắn đều là biết được. Chương 39, cho tất cả mọi người nói xin lỗi. Ta là Lưu Tổng trợ lý, ta gọi là Đàm Khải, ta ở chỗ này làm chứng hắn. Hắn và thân trung quy đồng thời, tổng cộng dùng hơn 100 bình bắt trước rượu bán cho mọi người. Thật ra thì thật rượu, tổng cộng không tới 10 bình. Lưu Tổng công ty gần đây hao tổn một ít tiền, cho nên hắn vừa muốn dùng bán tiền rượu đem hao tổn cho bổ túc. Ngay trước tất cả mọi người mặt, Lưu Thừa Nghiệp thiếp thân trợ lý Đàm Khải, ngay trước mọi người ra ánh sáng hắn hành vi. Những thứ này lời vừa nói ra, phảng phất tạc đạn nặng ký một dạng làm cho tất cả mọi người cũng ngược lại hút ngụm khí lạnh. Hơn 100 bình bắt trước rượu, hợp đến tất cả mọi người bọn họ mua, cơ hồ đều là bắt trước rượu, còn hoa 100.000. Đàm Khải, con mẹ nó ngươi. Lưu Thừa Nghiệp mặt hoàn toàn xanh, muốn rách cả mí mắt đất chỉ hướng Đàm Khải tên phản đồ này. Hắn bây giờ, là hoàn toàn tài, liền giải bày cơ hội đều không. Bây giờ là chính bản thân hắn trợ lý ra ánh sáng hắn, hắn còn có cái gì tốt cãi lại. Xin lỗi Lưu Tổng. Ta cũng không biết Tần Tổng là làm sao biết chuyện này, hắn nói nếu như ta không ra ánh sáng ngươi lời nói. Hắn sẽ để cho ta ngồi tù, chuyện này là ta giúp các ngươi làm, ta chạy thoát không trách nhiệm, nhưng ta trên có già dưới có trẻ, ta không muốn ngồi tù à. Cho nên ta chỉ có thể bán đứng ngươi, ta không dám đắc tội Tần Tổng, xin lỗi. Đàm Khải co rụt đầu lại, yếu ớt nói. Lúc này, may là Lưu Thừa Nghiệp có 100 tấm miệng, hắn cũng không giải thích rõ ràng. Thân nghĩa cùng hắn, nhất thời cương ở nơi đó. Có chút không biết làm sao. Lưu Thường Nghiệp, Thân Nghĩa, hai người các ngươi xong đời ngoạn ý nhi. Làm ra như vậy chuyện, các ngươi có xấu hổ hay không xỉ? Ngay cả chúng ta những thứ này đồng bạn hợp tác các ngươi cũng hãm hại, còn có cái gì là hai người các ngươi tiểu tử không làm được? Tần Chính Hồng chỉ đến hai người bọn họ, không chút nào cho hắn hai mặt mũi. Tần Lão Ca, ta. Lưu Thường Nghiệp nhất thời cười khanh khách, sắc mặt lúng túng vô cùng, không biết nên thế nào hướng Tần Chính Hồng giải thích. Thật ra thì hắn bây giờ, giải thích thế nào đi nữa đều không có dùng. Tần Chính Hồng sau này, sợ rằng cũng sẽ không bao giờ bắt hắn làm bằng hữu, không chỉnh hắn cũng đã không tệ. Lúc này mọi người chức trách âm thanh cũng là đập vào mặt, nhưng cũng không phải là tất cả mọi người đều tại chức trách Lưu Thừa Nghiệp cùng Thân Nghĩa. Dù sao Lưu Thừa Nghiệp thân phận bày ở nơi đó, vẫn có một ít nhát gan người không dám đi chỉ trích hắn. Vạn nhất Lưu Thừa Nghiệp sau chuyện này trả thù, bọn họ cũng chịu được không? Lưu Tổng, như ngươi vậy có phải hay không quá mức, ngươi đem chúng ta cũng làm trò khỉ a? Lưu Tổng, chúng ta cũng đều là thập phân tín nhiệm ngươi, ngươi làm như vậy, không phải là ở cô phụ chúng ta đối với ngươi tín nhiệm sao? Sau này còn ai dám tới tham gia cái này tiệc rượu? May là mọi người đang chỉ trích, bọn họ giọng cũng chẳng phải hùng hổ dọa người. So với bọn họ chỉ trích Dịch Phong thời điểm, có thể nhu hòa nhiều. Lưu Tử Thành thân là con trai của Lưu Thừa Nghiệp, lúc này cũng là lúng túng vô cùng. Mới vừa rồi hắn còn lớn tiếng như vậy, lời thề son sắt nói cha hắn là vô tội, kết quả gọi ngay bây giờ mặt. Lý Hạo Dương có chút thở dài, lúc này cũng không biết nên làm cái gì, ngược lại Lưu gia hôm nay mất thể diện là mất hết. Tần Ú Nhược mặc dù còn đắm chìm trong bị Tần Chính Hồng đả thương tâm chính giữa, nhưng nàng cũng bị khiếp sợ đến. Lưu Thừa Nghiệp lại thật làm ra loại sự tình này. Bất quá đối với Lưu Tử Thành, nàng hay lại là duy trì tín nhiệm, nàng tin tưởng Lưu Tử Thành là tuyệt đối không biết chuyện này. Bất kể như thế nào, Dịch Phong cũng bêu xấu Lưu Tử Thành, nàng lúc này nhìn về phía Dịch Phong trong ánh mắt, lại tăng thêm không ít cửu hận. Nếu không phải là bởi vì Dịch Phong, nàng cũng sẽ không ai Tần Chính Hồng một cái tát. Lưu Thừa Nghiệp, Thân Nghĩa, hai người các ngươi ngược lại nói a, mới vừa rồi các ngươi không phải là thật nghĩa chính ngôn từ ấy ư, không phải là đi được ngồi ngay ngắn được chính sao. Các tân khách không hùng hổ dọa người, Tần Chính Hồng nhưng là không tha cho hai người bọn họ, uy nghiêm ép hỏi. Tần Lão Ca, ta sai. Nếu như không là công ty hao tổn lời nói, ta cũng không muốn như vậy. Lưu Thừa Nghiệp thùy cái đầu, trên mặt vô quan nói. Ngươi không nên chỉ hướng ta một người nói khiểm, ngươi nên hướng tất cả mọi người đều nói xin lỗi. Bởi vì ngươi lừa gạt tất cả mọi người, ngươi lãng phí tất cả mọi người thời gian đến mua ngươi rượu giả. Tần Chính Hồng nghiêm nghị nổi giận nói. Lưu Thừa Nghiệp tâm lý khỏi phải nói có nhiều hận Tần Chính Hồng đây là căn không cho hắn dưới bậc thang. Nhưng lúc này, hắn và Thân Nghĩa cũng không khỏi không cho tất cả mọi người đều nói xin lỗi. Chỉ thấy hai người bọn họ mặt ngó mọi người, túi người chào nói xin lỗi đạo. Hai người chúng ta cô phụ mọi người tín nhiệm, có lỗi với mọi người. Chờ lát nữa chúng ta sẽ đem tất cả người tiền đều lui cho các ngươi, ngoài ra những rượu này cũng miễn phí tặng cho các ngươi. Mặc dù là bắt chước rượu, nhưng mình uống là không có vấn đề gì. Lần này, bọn họ coi như là trộm gà không thành lại mất nắm vóc, còn trắng bạch bồi đi ra ngoài hơn 100 chai rượu. Những thứ này bắt chước rượu thành, cộng thêm mấy chai thật rượu thành, cũng tốn ra tiểu 1 triệu. Ai? Rượu giả lại có ý gì, chúng ta muốn mua chính là thật rượu. Không ít người cũng thở dài, đem những thứ kia rượu giả cũng trả về. Bọn họ đều là người có tiền, cũng không yêu tham những thứ này tiện nghi nhỏ, huống chi hay là giả rượu. Nhưng là tiền, bọn họ vẫn phải là đi muốn trở về, dù sao suốt 100.000 không thể cầm đi lấy nước trôi. Thừa dịp mọi người đi lãnh tiền thời điểm, Tần Chính Hồng vừa hướng Lưu Thừa Nghiệp hừ lạnh nói. Cái này thì hoàn sao? Lưu Thừa Nghiệp ngẩng đầu lên, có chút phẫn hận, nhưng lại không dám biểu lộ ra mà nhìn Tần Chính Hồng. Tần Lão Ca, ngươi còn có gì phân phó? Tần Chính Hồng đi tới Dịch Phong bên cạnh, nhàn nhạt nói. Ngươi mới vừa rồi đối với Dịch Phong không tiếc lời, ngươi không nên cho người ta nói xin lỗi sao? Lưu Thừa Nghiệp sắc mặt cứng đờ, nhìn Dịch Phong, lại là thế nào cũng không mở miệng. Hán đường đường Thừa Đông Tập đoàn Lão Tổng, cho một cái điều chưa biết, thậm chí là tầng dưới chót người tuổi trẻ khiểm. Đây không phải là buộc hắn đi ăn cứt sao? Lúc này Khổng Hoa cùng kia Vương Đại Sư cũng sừng sờ, lúc trước bọn họ liều mạng rêu cận Dịch Phong, giúp Lưu Thừa Nghiệp nói chuyện. Không nghĩ tới bây giờ, Lưu Thừa Nghiệp phải cho Dịch Phong nói xin lỗi, Tần Chính Hồng cũng đứng ở Dịch Phong bên kia. Mấu chốt Dịch Phong từ đầu chí cuối đều là đối với, những rượu này thật hay giả rượu. Vừa nghĩ tới lúc trước chính bọn hắn sắc mặt, Khổng Hoa cùng kia Vương Đại Sư rượu không muốn, tiền cũng không muốn, trực tiếp ảo náo liền rời đi nơi này. Coi là, nói xin lỗi lao tử cũng không chấp nhận, khuấy ta uống rượu hứng thú, nói xin lỗi có ích lợi gì. Dịch Phong lạnh rên một tiếng, trực tiếp xoay người, cũng không quay đầu lại. Kéo Vương Việt cùng Phùng Tiểu Vân sẽ phải rời khỏi nơi này. Lâm Nam chính là theo thật sát Dịch Phong phía sau, hắn bây giờ đối với Dịch Phong là bội phục sát đất. Người anh em này nhi đơn giản là quá mạnh, nhất định chính là thần nhân A. Đối mặt Dịch Phong như vậy khinh thường, Lưu Thừa Nghiệp mặc dù không cần nói xin lỗi, nhưng càng xấu hổ. Dịch Phong, đây là đang đem hắn mặt đè xuống đất, không ngừng va chạm. Lưu Tử Thành cũng đứng tại chỗ phát run, là tức được phát run, hắn hận không được đem Dịch Phong chém thành muôn mảnh. Tần Chính Hồng chính là lấy điện thoại di động ra, cho hắn bảo tiêu gọi điện thoại. Thiết thần, ngươi vào trong hội trường đến, đem U Nhược mang cho ta về nhà đi, ta còn có một số việc. Hội sở bên ngoài, Phùng Tiểu Vân còn đang lo lắng Dịch Phong ngón tay thương thế, Dịch Phong nhưng là cố ý không cho nàng xem. Nếu để cho Phùng Tiểu Vân nhìn thấy vết thương của hắn đã sớm khép lại, còn không cho nàng hù chết mới là lạ. Ta không sao Phùng lão sư, bây giờ cũng không sớm, ngươi chính là về nhà sớm đi. Hoặc là đi vào tìm bạn trai ngươi, để cho nàng đưa ngươi về nhà. Dịch Phong đem mu tay trái ở phía sau, nói với Phùng Tiểu Vân. Phùng Tiểu Vân nhưng là thủy cái đầu, không biết đang suy nghĩ nhiều chút cái gì. Phùng lão sư, ta nhìn ra được ngươi cũng không thích cái đó Tống Văn. Nếu không thích lời nói, tại sao phải miễn cưỡng chính mình đây? Có lẽ ngươi có cái gì nỗi khổ, nhưng không quản đến là bởi vì nguyên nhân gì, ngươi đều không nên lấy hy sinh chính mình hạnh phúc làm giá. Nếu như ngươi có khó khăn gì lời nói, ngươi có thể tìm ta hỗ trợ. Dịch Phong thấy Phùng Tiểu Vân dáng vẻ, thẳng thắn đất nói với nàng. Phùng Tiểu Vân nghe vậy, trong lòng cũng là ấm áp. Nàng cảm thấy, Dịch Phong tuổi tác mặc dù so sánh lại nàng tiểu, nhưng thật giống như biết rất nhiều chuyện một dạng càng có thể nhìn thấu rất nhiều chuyện. Nhưng là Dịch Phong dù sao tuổi tác quá nhỏ, hắn muốn trợ giúp cũng là có lòng không đủ lực, cần gì phải đi phiền toái hắn đây. Ta biết, Dịch Phong, cảm ơn ngươi. Ta đây đi trước, ngươi cũng về nhà sớm, biết không? Phùng Tiểu Vân hướng về phía Dịch Phong khẽ mỉm cười, nhưng sau đó xoay người chạy vào bên trong phòng yến hội, hiển nhiên lại đi tìm Tống Văn. Dịch Phong nhìn nàng bóng lưng, cũng là lắc đầu một cái. Một giờ sau, một nhà tiệm cơm cấp 5 sao bên trong bao xương. 5 người ngồi vây quanh ở trên bàn cơm, uống rượu ngon, ăn mỹ vị, tốt không vui. 5 người này theo thứ tự là Dịch Phong, Vương Việt, Lâm Nam, Tần Chính Hồng, Hứa Sư Phó. Chương 40, Vương Việt cái chết. Tiểu huynh đệ, lúc trước là lão phu mắt vụ bề, càng là có mắt không biết người Lư Sơn chân diện mục, lão phu tự phạt một ly. Hứa Sư Phó cung kính đứng lên, nâng ly kính Dịch Phong một chút, sau đó một hơi thở đem một ly kia rượu trắng uống cạn. Dịch Phong ngay từ đầu nghiệm rượu công phu, hắn là thập phân khịt mũi coi thường, căn không tin Dịch Phong nói, trong tiệc rượu những rượu kia cũng là rượu giả. Có thể sự thật chứng minh, Dịch Phong là đúng. Hứa Sư Phó cũng kịp phản ứng, Dịch Phong đối với rượu nghiên cứu, sợ rằng đều đã siêu phàm thoát tục. Bất kể như thế nào, ở rượu một khối này, Dịch Phong tuyệt đối là đại sư. Hứa Sư Phó cũng coi là một người hào sảng, nên bội phục bội phục, nên nói xin lỗi khiểm. Liên hướng thái độ này, Dịch Phong cũng sẽ không với hắn so đo lúc trước chuyện, cũng nâng ly mời hắn một chút, uống một hơi cạn sạch, ha ha cười nói. Hứa Sư Phó khách khí, liền hướng ngươi thái độ này, ta cũng không thể với ngươi so đo. Ta từ trước đến giờ khinh bỉ Lưu gia phụ tử nhỏ như vậy người, thích ngươi như vậy người hào sảng. Càng thích cùng ta cũng như thế, chân chính yêu tiểu chi người. Lời nói liền không nói nhiều, ta hôm nay liền uống, không say không về. Thuận tiện lại cảm tạ một chút Lâm lão bản, đưa hắn trong điếm rượu ngon, tất cả đều cống hiến ra. Lâm Nam khoát khoát tay, cười to nói. Khách khí, có thể cùng các vị kết bạn, đó cũng là ta Lâm mẫu người vinh hạnh. Chút rượu này không coi vào đâu, chỉ muốn mọi người thích uống, uống xong ta để cho người lại cho chúng ta đưa tới chính là. Chúng ta tối nay uống được tận hứng. 5 người vây ở trước bàn, nâng ly cạn chén, càn rỡ uống lên. Vương Việt chính là ăn nhiều uống ít, bởi vì hắn căn bản không biết uống rượu, một mực ở ăn đồ ăn, nhưng cuối cùng không uống bao nhiêu rượu, hắn cũng say nằm xuống. Dịch Phong đem Vương Việt đỡ đến trên ghế salon nằm xuống, hùng hùng hổ hổ đạo. Xong đời ngoạn ý nhi, cái gì tiểu lượng A, một ly không tới là được thao tính. Trở lại trên bàn rượu sau, hắn lại cùng Lâm Nam Tần Chính Hồng bọn họ uống lên. Nhưng những này người tiểu lượng khá hơn nữa, làm sao hơn được Dịch Phong, cuối cùng kia Hứa Sư Phó đều có chút uống say. Tần Chính Hồng chính là trực tiếp ôm Dịch Phong bả vai, bắt đầu đùa bỡn lên rượu điên ôn hòa phong xưng huynh gọi đệ. Huynh đệ, ta nha đầu kia, ngược lại ta là quản không. Nha đầu này cũng để cho ta cho làm hư, nàng nếu là có cái gì chỗ đắc tội, ngươi có thể ngàn vạn lần chớ để ý a. Dịch Phong đã một người uống xong một cân rượu trắng, vẫn thập phân ổn định. Hắn cười nhạt, nói. Yên tâm đi Tần lão bản, một tiểu nha đầu, ta theo nàng so đo cái quái gì, ta ép căn bản không hề để ở trong lòng. Tần Chính Hồng nghe vậy, cười lên ha hả. Hảo hảo hảo. Thoải mái, thoải mái. Hắn vừa nói, bưng lên một chậu tê cay cá liền muốn hướng đổ vô miệng. liền hướng huynh đệ ngươi như vậy thoải mái, ta lại đi theo ngươi một cái. Ngoa tào. Dịch Phong bị dọa sợ đến từ trên ghế bắn lên đến, liền vội vàng đem hắn chậu kia tê cay cá cho cướp. Muốn cho hắn uống vào, ngày mai không phải đến hỏa táng chàng thăm viếng hắn à. Hắn đây mẫu thân là một chậu nước súc tay, ngươi không muốn sống. Lúc này, chỉ thấy kia Hứa sư phó cũng bắt đầu say khướt. Hắn trực tiếp đứng ở trên ghế, nắm một chai rượu trắng, ha ha cười nói. Ta phải nói, dùng ly uống, quá hoan uổng, trực tiếp suy bình tử đi. Dịch Phong thấy vậy, sắc mặt manh đất biến đổi. Hứa sư phó, hắn đây mẫu thân là rượu trắng, không phải là bia, ngươi còn muốn suy bình tử. Ngươi là muốn cho ta ngày mai đem các ngươi ba nhi kéo trên núi chôn chứ. Hắn bưng bít bưng chán, thầm nghĩ sẽ không nên theo chân bọn họ buông ra uống. Những người này vừa thấy Dịch Phong tiểu lượng so với bọn hắn đều tốt, kia có thể nhịn được. Dịch Phong uống bao nhiêu, bọn họ thì phải uống càng nhiều, kết quả là uống xong đức hạnh. Đấu. Đi, các ngươi tất cả ngồi xuống, ta tới hỏi các ngươi một cái vấn đề, xem các ngươi ai có thể đáp được cho. Dịch Phong thật vất vả đem bọn họ cùng khuyên ngồi xuống, mới chậm rãi hỏi. Các ngươi đều thích uống rượu, vậy các ngươi ai biết, tại sao chúng ta đang uống rượu thời điểm, đều phải chạm thử ly đây. Thâm ý trong đó, các ngươi có biết. Dịch Phong cũng chỉ là muốn cho ba cái an tĩnh một chút mà thôi, nếu không hắn sợ chờ lát nữa bọn họ phải đem tiệm cơm này cho hủy đi. Tần Chính Hồng ba người trố mắt nhìn nhau, không biết trả lời như thế nào Dịch Phong vấn đề. Đây là trên bàn rượu lễ nghi đi, chúng ta Hoa Hạ, xưa nay là lễ nghi trí bang. Uống rượu cùng ly, coi như là đối với rượu có tôn trọng. Hay lại là lớn tuổi Hứa sư phó, suy ngâm trồng dâu, đánh ở rượu, trả lời Dịch Phong vấn đề. Dịch Phong nghe vậy, ha ha cười nói. Nói đúng một nửa, nói đúng một nửa. Cái này cũng ly truyền thống, là từ thời cổ sau khi lưu truyền tới nay. Thời cổ sau khi lưu hành ở trong rượu hạ độc, cho nên mọi người đang uống rượu trước thích trước chạm thử, như vậy rượu liền có thể văng đến người khác trong ly. Nói như vậy phải chết mọi người cùng nhau chết, cho nên tiếng Anh bên trong cụng ly kêu cắt ép. Mà ở chúng ta Hoa Hạ kêu đi một cái. Nhưng cụ thể là đi trước cái nào cái này kêu không biết được. Dịch Phong nói xong, chính mình cũng không nhịn được đem trong miệng rượu phun ra. Bốn người cười như điên không ngừng, một bên cười một bên đấm bàn. Ha ha ha. Huynh đệ ngươi thật là rất có ý tứ, ngươi là muốn cười chết lao tử tốt thừa kế ta rượu thuốc lá tiệm sao. Lâm Nam cười thiếu chút nữa tắt hơi, hắn đứng lên, nói với mọi người. Bất quá nếu hôm nay mọi người vui vẻ như vậy, vậy chúng ta liền lệ riêng biệt tử. Không cầu cùng tuổi cùng ngày cùng tháng sinh, chỉ cầu cùng tuổi cùng ngày cùng tháng chết. Dịch Phong nhất thời con ngươi co rụt lại, Lâm Nam quát một tiếng say liền thích kết nghĩa anh em. Đặc biệt sao sẽ không lại muốn đi lệ quan nhị ra chứ? Hảo hảo hảo. Nếu chúng ta như vậy ăn ý, kia nên lệ riêng biệt tử, kết làm khác phái huynh đệ. Lúc này, Tần Chính Hồng cùng Hứa sư phó cũng đứng lên, rồi rít phụ họa Lâm Nam. Ngoa tào. Mấy người các ngươi có thể hay không bình thường một chút, cẩn thận chờ lát nữa người ra chủ quán cơm gọi điện thoại báo cảnh sát. Dịch Phong toát ra mồ hôi lạnh. Có thể ba người này cũng uống say, đâu còn nghe loạn. Ba người vọt thẳng đi lên. Lôi kéo Dịch Phong liền hướng đại đường đi. Trong đại sảnh, Lâm Nam, Tần Chính Hồng, Hứa sư phó trực tiếp hướng về phía kia quan nhị già pho tượng lạy xuống. Trong đại sảnh cũng không thiếu khách nhân cùng nhân viên làm việc. Những công việc kia công chức thấy có người say khước, nguyên muốn lên tới ngăn trở, nhưng nhìn một cái là Tần Chính Hồng cùng Lâm Nam, nhất thời không dám lên trước tới quấy rầy bọn họ. Lâm Nam lạy sau đó, nắm một chiếc đũa làm thơm tho khiến cho, ta lưu bị. Tần Chính Hồng, ta quan vũ. Hứa sư phó, ta trương phi. Lâm Nam đột nhiên xuất ra bật lửa, điểm ban ngày điểm không đốt, máng. Chửi thêm một tiếng. Ai đây mua thơm tho a, thế nào điểm không đốt à? Dịch Phong nhìn ba người bị bệnh thần kinh, dẫn đến thiếu chút nữa quất tới. Đại ca, kia đặc biệt sao là đũa, ngươi có thể đốt thì trách. Dịch Phong mới vừa nói xong, Tần Chính Hồng ba người bọn hắn tiểu vội vàng hướng Dịch Phong vẫy tay. Lữ bố, ngươi sao không tới kết nghĩa đây? Chung quanh những khách nhân kia cùng nhân viên làm việc thấy vậy, cũng không nhịn được cười ra tiếng. Dịch Phong tức giận nói, lao tử với các ngươi cũng không phải một phe cánh A, kết nghĩa cái giám A. Chẳng được bao lâu. Dịch Phong hay lại là quỳ xuống Lâm Chính Hồng bên cạnh, bưng một chiếc đũa, lao đỏ mặt lên đất thì thầm. Quan nhị ra ở trên cao, ta lữ bố. Hôm nay cùng ba cái xỏa bức không cầu cùng tuổi cùng ngày cùng tháng sinh, chỉ cầu cùng tuổi cùng ngày cùng tháng chết. Hai giờ sau, Tần Chính Hồng ba người bọn hắn thật vất vả say đến bất tỉnh nhân sự. Dịch Phong mới đem bọn hắn ba cái, kể cả Vương Việt. Từng bước đưa đến bên trong quán rượu đi đâu vào đấy xuống. Chờ hắn trở lại nhà mình thời điểm, cũng đã là trời vừa rạng sáng. Dịch Phong nằm ở trong sân trên ghế nằm, thổi gió mát, không khỏi tuét miệng cười một tiếng. Không nghĩ tới qua mấy ngàn năm, ta vẫn là không cách nào chân chính cùng cô độc làm bạn, vẫn ưa thích náo nhiệt ta. Nhưng mà, một ngày nào đó, muốn trơ mắt nhìn những người bạn lầy già đi, chết đi. Hắn nhắm mắt lại, bắt đầu hưởng thụ yên lặng ban đêm. Sáng sớm ngày thứ hai, trong tiểu điếm Vương Việt trước nhất tỉnh qua. Tối hôm qua liền hắn uống rượu ít nhất, hắn cũng không say thật lợi hại, cho nên thứ nhất liền tỉnh lại. Hắn sau khi tỉnh lại, ở quán rượu đơn giản rửa mặt một chút, liền hướng trường học đi tới. Vương Việt vừa mới đi không bao lâu, Dịch Phong cũng từ trong nhà ra ngoài, không lo lắng đất chạy tới trường học. Hắn nguyên muốn đi quán rượu tiếp tục Vương Việt đồng thời, sợ Vương Việt uống say ngủ quên. Nhưng quán rượu có chút xa, suy nghĩ một chút hay lại là coi là, liền trực tiếp cho Vương Việt gọi điện thoại. Điện thoại sau khi tiếp thông, Dịch Phong mới biết Vương Việt đã trước hắn một bước đi trường học. Vậy cũng tốt, chờ lát nữa trường học thấy. Dịch Phong cúp điện thoại. Vương Việt ở đến lớp 12 lớp 1 phòng học sau, còn không có trở lại chỗ mình ngồi, liền có mấy người hướng hắn vây qua. Cầm đầu, chính là Lý Hạo Dương. Dương! Dương ca, thế nào? Vương Việt thấy bọn họ khí thế hung hăng dáng vẻ, nhất thời bị hù dọa. Thế nào? Ngươi còn không thấy ngại hỏi ta thế nào? Lý Hạo Dương cười lạnh một tiếng, trực tiếp một cái tát phất đi. Ngày ngày cùng cái đó Dịch Phong lăn lộn chung một chỗ, tối hôm qua nếu không phải là bởi vì Dịch Phong tiểu tử kia, trong tiệc rượu sẽ cho ra loại chuyện đó sao? Nguyên Thành ca còn muốn giới thiệu cho ta bằng hữu, liền bị hai ngươi tiểu tử cho quấy nhiễu, con mẹ nó ngươi nói thế nào? Đối mặt Lý Hạo Dương không nói phải trái, Vương Việt nhưng là giận mà không dám nói gì, chỉ nói. Dương ca, tối hôm qua ta cái gì cũng chưa nói a, căn không liên quan chuyện ta. Hơn nữa bọn họ bán rượu giả cũng quả thật không đúng, Dịch Phong hắn. Thật giống như không có làm sai cái gì. Lý Hạo Dương nghe vậy, diện mục giữ tận đạo. Ngươi còn dám mạnh miệng, với Dịch Phong lăn lộn mấy ngày ngươi giải chuyện đúng không? Hắn nhìn mấy người kia đạo. Đem mập mạp chết bầm này mang cho ta đến trên sân thượng đi, ta phải thật tốt giáo hơn hắn, chút giận một chút, mẹ. Dịch Phong đi tới trường học, xa hơn giáo học lâu phương hướng đi tới. Hắn mới vừa đi tới giáo học lâu dưới lầu, còn không chờ lên lầu. Chỉ thấy một cái mập mạp bóng người, từ trên lầu bay xuống rất nhanh, rơi trên mặt đất. Cái tốc độ này, là té lầu. Trong lúc nhất thời, dưới lầu liên tiếp không ngừng vang lên tiếng thét chói tai. Người chết. Té lầu. Mập mạp kia bóng người, cơ hồ là ở Dịch Phong trước mặt rớt xuống. Dịch Phong nhìn kia chết không nhắm mắt mặt, tấm kia quen thuộc mặt béo, sát khí nhất thời khuyết tán ra hắn trên trán gân xanh nổi lên, cả người cũng bởi vì tức giận phát động run. Hắn ngẩng đầu một cái, nhìn trời trên đài, cặp kia kinh hoàng bất an ánh mắt cùng nửa đoạn đầu. Ngay sau đó, kia nửa đoạn đầu lùi về. Chương 41, trừng phạt. Lớp 12 lớp 1 trong phòng học. Chủ nhiệm lớp ở phía trên giảng bài, bên dưới bọn học sinh, nhưng là vô tâm nghe hắn giảng bài. Cho dù là những thứ kia học bá, hai ngày này cũng là hoảng loạn. Dù sao hai ngày trước, có người chết, chết hay là đám bọn hắn đồng học. Vương Việt. Người này mặc dù giống như Dịch Phong, bình thường không nhân vật gì cảm giác. Nhưng dầu gì là sớm chiều sống chung 3 năm, túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, không giải thích được liền trợn chân té chết, quả thật để cho người có chút khó mà tiếp nhận. Ta nói các bạn học nột, các ngươi cũng lớp 12, còn không để ý nghe giờ học, có phải hay không các người nghĩ tưởng thi vào trường cao đẳng thời điểm, đi hết lan bay liệng học quạt quật kia à? Trương Quân quả thực có chút chịu không được trong lớp trầm muộn không khí, dừng lại giảng bài, thở dài hỏi. Ta biết Vương Việt đồng học không, các ngươi có chút không chịu nhận. Nhưng người nào kêu kia tiểu bản tử không việc gì thích chạy trên sân thượng đi đây. Mấu chốt người ta thăm dò hiện trường người còn nói, kia tiểu bản tử một ngày trước buổi tối uống rượu, đầu có chút không tỉnh táo lắm. Cái này không liền trợt chân rớt xuống mà, là cái ngoài ý muốn, các ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Không muốn bởi vì ảnh hưởng này học tập, sau này liền chú ý những thứ này. Những thứ này an toàn thông thường là được. Trương Quân trấn an hoàn mọi người tâm tình, lại tiếp tục giảng bài. Lúc này, cùng mọi người tâm tình có chỗ bất đồng hai người. Một cái Dịch Phong, một cái Lý Hạo Dương. Lý Hạo Dương hai ngày này, bị dọa sợ đến mỗi ngày buổi tối cũng gặp ác mộng, cơm cũng không ăn được, hắn bạn gái Khương Ngọc Nhu đều không thế nào phản ứng. Hắn vĩnh viễn cũng quên không buổi sáng hôm đó, hắn mắc phải sai. Hắn căn không nghĩ Vương Việt chết, chỉ là muốn giao huấn Vương Việt một chút mà thôi. Không nghĩ tới Vương Việt ở cực độ dưới sự kinh hoàng, hốt hoảng chạy trốn, tạo thành bi kịch. Lúc đó hắn còn đưa tay đi bắt một chút, kết quả không có bắt. Lý Hạo Dương càn rỡ nữa, phách lối nữa. Hắn cũng không dám giết người. Nhưng hắn quả thật đem Vương Việt bức cho chết. Dịch Phong là một mực ngồi ở chỗ ngồi, thủy cái đầu. Ở trên một tờ giấy trắng, không biết đang vẽ đến cái gì. Hắn thỉnh thoảng quay đầu đi, nhìn về Vương Việt chỗ ngồi, cái đó đã trống rỗng chỗ ngồi, suy nghĩ ngàn vạn. Nếu như hắn sớm một chút diệt trừ Lý Hạo Dương, có lẽ Vương Việt sẽ không phải chết. Hết lần này tới lần khác Vương Việt chết, cái đó hung thủ còn bình yên vô sự ngồi ở chỗ nầy giờ học. Dịch Phong lại hướng trước mặt Lý Hạo Dương bóng lưng liếc mắt một cái, trong ánh mắt mãn hàm sát khí. Hắn cúi đầu, tiếp tục tại trên tờ giấy trắng viết vẽ một chút. Bên cạnh Tần Lũ Nhược, liên tiếp hai ngày đều thấy Dịch Phong ở tờ giấy trắng kia thượng không biết vẽ thứ gì, hết sức tò mò. Bất quá lần trước bởi vì Dịch Phong, nàng bị Tần Chính Hồng đánh, trong lòng thập phân hận Dịch Phong, cho nên không một chút nào nghĩ tưởng nói chuyện với Dịch Phong. Nhưng nàng thật sự là không nhịn được, làm bộ như vắng lặng dáng vẻ, liếc về Dịch Phong liếc mắt, hỏi. Ngươi đến cùng đang vẽ cái gì? Dịch Phong dừng lại trong tay động tác, quay đầu liếc nhìn nàng một cái, mặt không thay đổi đạo. Thành thị ngầm đường ống phân bố đồ. Nói xong, hắn lại tiếp tục ở trên tờ giấy trắng vẽ. Thần U Nhược nghe không minh bạch, lẩm bẩm nói, cái quái gì a? Bất quá nàng không khỏi không thừa nhận, Dịch Phong vẽ những thứ đó, tương đối ra dáng, thậm chí còn có một ít ký hiệu cùng công thức. Những thứ này công thức liên quan đến trong đại học một ít kiến thức. Tần U Nhược đều có chút xem không hiểu những thứ này, nàng không khỏi đối với Dịch Phong có chút nhìn với cặp mắt khác xưa. Người này thành tích học tập không trên không dưới, lại còn sẽ những thứ này. Ăn cơm buổi trưa thời điểm, Dịch Phong rốt cuộc vẽ xong. Hắn lấy điện thoại di động ra, ở trên màn ảnh mặt đánh mấy dòng chữ, sau đó phát một cái tin nhắn ngắn đi ra ngoài. Gần đây mấy ngày nay, Hoàng Trạch Vũ một mực ở điều tra thẩm phán người chuyện. Nhất là ở Vương Việt xảy ra chuyện sau. Hắn càng là ngày đêm chẳng phân biệt được mà đem lúc trước vụ án nhảy ra đến xem một lần lại một khắp, hy vọng có thể từ trong tìm ra thẩm phán người dấu vết. Nếu không lời nói, hắn sợ thẩm phán người để mắt tới Lý Hạo Dương. Nhưng cái này thẩm phán người, giống như là căn không tồn tại như thế, căn không tìm được hắn bất kỳ đầu mối nào. Buổi trưa thời điểm, Hoàng Trạch Vũ đến phòng ăn cơm, mới vừa ăn loại kém nhất phần cơm, điện thoại di động liền vang. Có người cho hắn phát tới tin nhắn ngắn. Hắn mở ra tin nhắn ngắn nhìn một cái. Chỉ thấy trên đó viết, các ngươi để cho ta rất thất vọng, có người chết, các ngươi không đi bắt hung thủ. Không đem hắn mang ra công lý, còn để cho hắn đi trường học tiếp tục giờ học. Các ngươi đã trừng phạt không hắn, ta tới. Ta cho các ngươi một ngày làm bố trí, tối mai, rạng sáng trước 12 giờ, ta muốn Lý Hạo Dương là người chết đền mạng. Nội dung tin ngắn phía sau, còn lưu có một cái tên. Tên kia chữ, dĩ nhiên là thẩm phán người. Hoàng Trạch Vũ sắc mặt đại biến, liền cơm cũng không để ý tới ăn. Trực tiếp vứt bỏ đũa, chạy ra phòng ăn. Buổi chiều tiết khóa thứ nhất thời điểm, Hoàng Trạch Vũ dẫn đội, cùng Lý Hạo Dương phụ thân Lý Hải chạy tới Lăng Nam Trung học. Hoàng sĩ quan cảnh sát, ngươi có ý gì, không đem con của ta bảo vệ lại các ngươi sẽ để cho hắn đợi ở trường học, để cho cái đó chó má thẩm phán người chạy tới trường học tới hành thích hắn. Lý Hải mặt lạnh, đuổi sát Hoàng Trạch Vũ, một mực chất vấn. Hoàng Trạch Vũ rốt cuộc có chút thụ không Lý Hải truy hỏi, dừng bước lại, lạnh giọng trả lời. Ngươi nghĩ rằng chúng ta là làm gì? Chúng ta đây chính là đang bảo vệ con của ngươi. Nhưng là chúng ta cũng muốn bắt đến hung thủ, đem hung thủ mang ra công lý. Ngươi cho rằng là đem con của ngươi bảo vệ, hắn thì không có sao sao. Ngươi căn không biết người kia lợi hại, hắn đến tận bây giờ, đã không biết phạm bao nhiêu vụ án. Chúng ta chỉ có ở đám người dày đặc dưới tình huống, để cho hắn hết sức cẩn thận, để cho hắn nghĩ tưởng hạ thủ nhưng lại không dám hạ thủ. Chỉ có dưới tình huống này, hắn mới sẽ lộ ra càng nhiều sơ hở. Ta sẽ an bài quần áo thường 24H ở phụ cận đây, hắn chỉ cần dám hiện thân, tuyệt đối không chỗ ẩn nút. Hoàng Trạch Vũ sở dĩ dám xác định như vậy cái đó thẩm phán người nhất định sẽ đến, là bởi vì thẩm phán người cuồng vọng tự đại. Buổi trưa Hoàng Trạch Vũ nhận được tin nhắn ngắn, không khác nào là đang gây hấn với, càng là ở tuyên kỳ cái gì cái này thẩm phán người không chỉ có cho hắn phát tới tin nhắn ngắn nói cho hắn biết Lý Hạo Dương sẽ chết, hơn nữa còn để cho hắn trước thời hạn làm xong bố trí, tính là gì? Đây là đang huyễn kỹ. Thẩm phán người trừ muốn trừng phạt Lý Hạo Dương, còn muốn đánh bọn họ mặt. Bởi vì bọn họ, không có đem Lý Hạo Dương nắm lên. Kia con của ta nếu là xảy ra chuyện, ngươi gánh nổi lên trách sao? Ta cảnh cáo ngươi, ta liền một đứa con trai, nếu là hắn xảy ra chuyện, ngươi thường mạng ngươi cũng không thường nổi. Lý Hải hết sức kích động, nước miếng bắn tung tóe ở Hoàng Trạch Vũ trên mặt. Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, ta sẽ kết thúc ta thật sự có trách nhiệm, về phần kết quả nếu như, ngươi hoặc là khiếu nại hoặc là cáo ta cũng không đáng kể. Hoàng Trạch Vũ lạnh mặt nói, ngược lại ngươi, phái nhiều như vậy bảo tiêu đến, khắc xấu đại sự, đưa đến con của ngươi xảy ra chuyện. Lý Hải nghe vậy, hừ lạnh nói, ta những người hộ vệ này, đều là chuyên nghiệp, so với các ngươi có chuyện. Ta chính là không tin được các ngươi, ta muốn để cho bọn họ trông coi con của ta mới yên tâm. Hoàng Trạch Vũ đối với Lý Hải giọng thái độ, thậm chí còn hắn an bài đều rất không ưa, hết lần này tới lần khác lại không làm gì được hắn. Tùy theo ngươi đi. Hắn lạnh giọng nói xong câu nói sau cùng, liền dẫn người một nhà đi trước. Đội trưởng, người này quá túm, ta đều thụ không. còn có con của hắn, rõ ràng thì có tội, chúng ta tại sao còn muốn bảo vệ hắn? Còn không bằng để cho cái đó. Một cái thực tập cảnh sát viên, không nhịn được nói. Nhưng hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Hoàng Trạch Vũ nghiêm nghị cắt đứt. Chú ý thân phận ngươi nói nữa. Chúng ta tồn tại là bảo vệ trật tự xã hội, trật tự chỉ có thể có một cái, đó chính là luật pháp. Bất kỳ vượt qua luật pháp hành động, đều là ở phạm tội. Lần sau ngươi còn dám nói ra lời như vậy, ngươi sẽ không phân phối mặc quần áo này. Cảnh viên kia liền vội vàng túi đầu xuống, nói xin lỗi. Thật xin lỗi, đội trưởng, ta biết sai. Hoàng Trạch Vũ lạnh rên một tiếng, đem tất cả mọi người đều tụ ở một chỗ, sau đó dưới sự chỉ huy làm. Mấy người các ngươi, một tấc cũng không rời đất canh giữ ở Lý Hạo Dương phụ cận, nhất định phải giám thị bất kỳ một cái nào đến gần người khác. Những người khác, rải rác ở trường học các ngõ ngách trong, quan sát từng cái các ngươi cảm thấy người khả nghi, một người cũng không buông tha. Nếu như Lý Hạo Dương xảy ra chuyện gì, đó chính là phần tử phạm tội ở đánh chúng ta mặt, hung hãn đánh chúng ta mặt, biết không? Cả ngày đi xuống, toàn bộ Lăng Nam Trung học cơ hồ mỗi một góc đều bị Hoàng Trạch Vũ cùng Lý Hải người giám thị. Hơn nữa cả ngày hôm nay cũng rất bình tĩnh, không có ra cái gì chuyện. Là thuận lợi bảo vệ, Lý Hạo Dương hôm nay chưa có về nhà đi, trực tiếp ở trường học trong phòng ngủ, đơn độc một căn phòng. Ở tầng dưới sự bảo vệ, một đêm cũng rất bình tĩnh, rất nhiều người đều cảm thấy, cái đó thẩm phán người đoán chừng là không dám tới. Dù sao ở nơi này dạng dưới sự bảo vệ, nếu là hắn còn dám tới lời nói, đó chẳng khác nào tự chui đầu vào lưới. Giữa trưa ngày thứ hai, đây là ngày cuối cùng. Buổi trưa Hoàng Trạch Vũ cùng hai người thủ hạ ở trường học bên trong phòng ăn cơm nước xong, cuối cùng bận rộn hoàng đất liền từ bên trong phòng ăn đi ra, chuẩn bị tiếp tục giám thị trường học tình huống chung quanh. Có thể mới ra tới không bao lâu, Hoàng Trạch Vũ sờ một cái miệng túi mình, nhất thời mặt liền biến sắc. Điện thoại di động ta đâu? Chương 42, nợ máu trả bằng máu. Hoàng Trạch Vũ từ phòng ăn cơm nước xong đi ra, liền phát hiện mình điện thoại di động không thấy. Đội trưởng, có phải hay không rơi bên trong phòng ăn, nếu không chúng ta đi giúp ngươi tìm một chút? Thủ hạ của hắn hỏi. Hoàng Trạch Vũ gật đầu một cái, vậy thì làm phiền ngươi môn đi một chuyến đi, nếu như là rơi vào trong phòng ăn, khẳng định chính ở chỗ này. Không tìm được lời nói, hỏi lại một chút có phải hay không phòng ăn nhân viên làm việc nhặt được. Hai người thủ hạ nghe vậy, liền vội vàng lại chạy vào phòng ăn. Đại khái qua 5 phút, bọn họ vội vội vàng vàng chạy đến, cho Hoàng Trạch Vũ báo cáo. Đội trưởng, điện thoại di động của ngươi. Không tìm được. Hoàng Trạch Vũ nghe vậy, cau mày nói. Làm sao có thể không tìm được đâu rồi, ta ăn uống đường thời điểm điện thoại di động vẫn còn, chẳng lẽ là có người cho ta nhặt không trả lại cho ta. Một người trong đó thủ hạ nói. Có thể là đi, dù sao có người lòng tham, nhặt đồ vật sẽ không còn. Nếu không chúng ta đi với trường học người ta nói, để cho bọn họ mỗi một ban lục soát một chút, xem có thể hay không tìm ra. Hoàng Trạch Vũ gật đầu một cái, được, các ngươi lập tức đi thông báo trường học người. Điện thoại di động ta thượng còn có một chút tài liệu, nhất định phải tìm về. Đợi kia hai người thủ hạ sau khi đi, Hoàng Trạch Vũ chuẩn bị đi thấy một chút Lý Hạo Dương, hắn chợt nhớ tới một ít chuyện muốn cùng Lý Hạo Dương xác nhận một chút. Bên trong phòng làm việc, chỉ có Lý Hạo Dương, Hoàng Trạch Vũ, còn có Lý Hải ba người. Hoàng Trạch Vũ nhìn Lý Hạo Dương hỏi. Có một vấn đề hy vọng ngươi có thể thành thật trả lời ta, lớp các ngươi dịch phòng, cùng vị kia Phùng Tiểu Vân lão sư quan hệ thế nào? Lý Hạo Dương bị Hoàng Trạch Vũ hỏi đến sững sờ, không hiểu hắn hỏi cái này làm gì. Hai ngày này, Lý Hạo Dương mỗi phút mỗi giây cũng trải qua run sợ trong lòng, quả thực không tâm tình trả lời Hoàng Trạch Vũ những thứ này buồn chán vấn đề. Ta nghĩ rằng nói cho ngươi biết là, ta hỏi mỗi một cái vấn đề, cũng tìm cái đó thẩm phán người dấu vết. Có trở về hay không đắp nhìn chính ngươi đi. Hoàng Trạch Vũ nói mà không có biểu cảm gì đạo. Đối mặt hai cha con này, hắn là một chút sắc mặt tốt cũng không có. Dịch Phong cùng Phùng lão sư, sớm nhận biết, hơn nữa quan hệ bọn hắn rất tốt. Mấy ngày trước trong tiệc rượu, Dịch Phong cùng Lưu Thừa Nghiệp phát sinh một ít mâu thuẫn, lúc ấy ai cũng không dám đi giúp Dịch Phong. Chỉ có Phùng lão sư, quên mình xông lên nghĩ tưởng phải bảo vệ Dịch Phong, không tiếc đắc tội Lưu Thừa Nghiệp. Lúc ấy ta cũng rất buồn bực, cái này Phùng lão sư, tại sao như vậy quan tâm Dịch Phong? Lý Hạo Dương nghe Hoàng Trạch Vũ sau khi nói xong, cuống quýt liền nói cho hắn biết Dịch Phong cùng Phùng Tiểu Vân giữa quan hệ. Hoàng Trạch Vũ nghe vậy, thật sâu nhíu mày. Hắn nhớ ngày đó tới trường học hỏi Dịch Phong thời điểm, hỏi Phùng Tiểu Vân có phải hay không Dịch Phong cứu nàng, Phùng Tiểu Vân nói không phải là, càng nói mới tới trường học, với Dịch Phong căn cũng còn không quen tất. Đã như vậy, mới ngắn như vậy tạm trong cuộc sống, Phùng Tiểu Vân ôn hòa Phong đã quan hệ tốt đến mức có thể vì hắn không tiếc hết thể đắc tội Lưu Thừa Nghiệp. Hoàng Trạch Vũ không tin, đây căn bản liền không nói được. Hắn cảm thấy cứu Phùng Tiểu Vân người, rất có thể chính là Dịch Phong. Mà Dịch Phong, có rất lớn có khả năng là cái đó thẩm phán người. Mặc dù Hoàng Trạch Vũ thật không dám tin tưởng một cái còn đang đi học thiếu niên chính là thẩm phán người, nhưng hắn không thể không đối với Dịch Phong lên hoài nghi. Thế nào Hoàng sĩ quan cảnh sát, chẳng lẽ ngươi nói thế nào cái Phùng lão sư cùng cái đó Dịch Phong, có vấn đề? Lý Hải cau mày hỏi. Đã lâu, thấy Hoàng Trạch Vũ không trả lời hắn, Lý Hải có chút mất hứng. Hắn lạnh lùng nói. Nếu như hai người bọn họ có vấn đề, ta không hy vọng ngươi lừa gạt đến ta cùng Hạo Dương. Đối với chuyện này, chúng ta có biết quyền lợi. Hoàng Trạch Vũ suy nghĩ một chút, đối với Lý Hải cùng Lý Hạo Dương nói. Ta hoài nghi. Dịch Phong khả năng chính là cái đó thẩm phán người. Lời này vừa nói ra, hai cha con cả kinh thất sắc, Lý Hạo Dương trực tiếp bị dọa sợ đến nhảy lên. Chuyện này. Điều này sao có thể chứ, hắn tại sao có thể là thẩm phán người đây? Lý Hạo Dương nói cái gì cũng không tin, Dịch Phong trong mắt hắn, chỉ là một bất nhập lưu, lại nghèo lại không bối cảnh học sinh nghèo mà thôi. Hắn tại sao có thể là cái đó đã giết không ít người liên hoàn sát thủ? Điều này thật sự là quá kéo. Nhưng Lý Hải có thể không cần quan tâm nhiều, chuyện liên quan đến Lý Hạo Dương an nguy, hắn tuyệt không cho phép có bất kỳ sơ suất. Hắn kích động đối với Hoàng Trạch Vũ đạo. Bắt lại. Phải đưa cái này Dịch Phong bắt. Hoàng Trạch Vũ thở dài nói. Ta chỉ là hoài nghi, vừa không có chứng cứ, dựa vào cái gì bắt người ta. Cái này không phù hợp quy củ. Lý Hải càng kích động, không bắt chẳng lẽ để cho hắn hại con của ta sao? Có phải hay không các người muốn chờ hắn đem người cũng hại mới có chứng cứ chứng minh hắn là cái đó thẩm phán người? Hoàng Trạch Vũ tức giận nói. Ta người cùng ngươi người không gian đoạn nhìn chằm chằm, coi như kia Dịch Phong là thẩm phán người, hắn cũng không khả năng ở chúng ta dưới mí mắt động thủ. Chỉ cần hắn lộ ra sơ hở, chúng ta liền có thể bắt hắn, ngươi gấp cái gì? Không nghĩ tới Hoàng Trạch Vũ vừa mới dứt lời, Lý Hải liền nổi giận. Ta gấp cái gì, không phải là con của ngươi ngươi đương nhiên không gấp, ngươi nếu là không bắt người, ta liền đem con của ta mang đi. Hôm nay không phải là ngày cuối cùng ấy ư, ta đem con của ta mang trong công ty đi, ta mỗi tầng lầu cũng an bài bảo tiêu. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, cái đó thẩm phán người là trong buổi họp thiên vẫn sẽ xuống đất. Chỉ cần hắn tối nay không có tới, hắn liền thua. Ta cùng con của ta liền ở công ty chờ, ta xem hắn lúc nào tới. Hoàng Trạch Vũ thấy Lý Hải như vậy, nhất thời cũng giận, nổi giận nói. Ngươi đây là đang hại con của ngươi, ngươi căn cũng không rõ ràng cái đó thẩm phán người lợi hại, hắn tuyệt không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Nhưng hắn làm sao khuyên được đã nổi giận Lý Hải. Cuối cùng, Lý Hải vẫn là đem Lý Hạo Dương từ trường học cho mang đi. Bọn họ vừa rời đi trường học, Hoàng Trạch Vũ trước hết làm cho mình người đi theo đám bọn hắn, một tấc cũng không rời địa bảo hộ. Mà Hoàng Trạch Vũ điện thoại di động, cũng ở đây Lý Hải cùng Lý Hạo Dương sau khi đi không bao lâu tìm tới. Là chính giáo nơi lão sư đưa tới cho hắn, nói là có một đệ tử ở phòng ngăn nhặt được hắn điện thoại di động, sau đó đưa đến chính giáo nơi. Hoàng Trạch Vũ hỏi học sinh kia có phải hay không kêu Dịch Phong, lão sư kia nói không phải là. Hai người các ngươi, lưu ở trường học, giúp ta tra một chút cái đó nhặt được điện thoại di động ta học sinh. Tra xong sau này, giúp ta nhìn chằm chằm lớp 12 lớp 11 đệ tử, hắn gọi Dịch Phong. Ta bây giờ phải đi bảo vệ Lý Hạo Dương, còn có cả ngày hôm nay thời gian, một mực ở 12 giờ khuya trước, Lý Hạo Dương đều sẽ có nguy hiểm. Hoàng Trạch Vũ lưu lại hai cái cảnh sát viên, đối với bọn họ dặn dò hai ba khắc, mới rời khỏi trường học. Buổi chiều sau khi tan học, Dịch Phong thẳng rời đi trường học. Vứt bỏ kia hai cái giám thị hắn cảnh sát sau, trực tiếp chạy tới ngoại ô. Ngoại ô có một khối cơ hồ hoang phế mộ địa, nơi này mộ địa rất tiện nghi, Vương Việt liền chôn cất ở chỗ này. Mặc dù nơi này mộ địa không mắc, nhưng hỏa táng cùng hạ táng tiền, hay lại là trường học cho Vương Việt tiền đặt cuộc khoản tiền đặt cuộc tới. Vương Việt không có cha mẹ, cha mẹ của hắn tại hắn 10 tuổi thời điểm liền song song qua đời, một mực sống nhờ tại hắn nhà cậu trong. Chỉ bất quá hắn cậu cũng không thế nào quản hắn khỉ gió, liền Vương Việt chết cũng một bộ không có vấn đề dáng vẻ. Cũng khó trách Vương Việt bình thường nhìn nghèo như vậy, bởi vì hắn cậu chưa bao giờ cho hắn tiền xài vặt. Dịch Phong đi tới Vương Việt trước mộ địa, ngồi trên chiếu. Không nói câu nào, cứ như vậy ngồi vào trời tối. Cho đến sắc trời hoàn toàn đen xuống, Dịch Phong mới nặng nề thở dài, nhìn Vương Việt mộ địa, tự nhủ. Huynh đệ, ngươi chết được quá mẹ nó thảm. Không biết ngươi trước khi chết, kinh lịch cái dạng gì sợ hãi. Nhưng ta quả thật phải bị thượng một ít trách nhiệm, nếu như ta sớm một chút giết Lý Hạo Dương, ngươi khả năng liền sẽ không xảy ra chuyện. Thế đạo này a, là hắn mâu thân càng ngày càng thao đản. Bất quá ca ca ta sống mấy ngàn năm, có chuyện được nói cho ngươi biết. Ngươi càng mềm yếu thì càng sẽ bị người khi dễ, nếu như ngươi liền phản kháng dũng khí cũng không có, thì sẽ một thẳng bị khi dễ ngươi người dâm ở dưới chân. Ban tử, ngươi mặc dù có chút hèn yếu, nhưng ngươi là người tốt. Cho nên cái thù này, ca ca nhất định phải thay ngươi báo. Dịch Phong lại ngẩng đầu nhìn một chút đen nhánh bầu trời đêm, nhàn nhạt nói. Trời tối, nên nợ máu trả bằng máu. Hắn đứng lên, cho Lâm Nam đi một cú điện thoại. Lao Lâm, giúp ta một việc. Đã là 21h, Thiên Hải Tập đoàn Đại Hạ đèn đuốc sáng choang. Cái điểm này, hẳn phần lớn người đều đã tan việc, nhưng toàn bộ Đại Hạ, nhưng là mỗi tầng lầu cũng đèn sáng. Chỉ bất quá, trong cao ốc thập phân an tĩnh. Thiên Hải Tập đoàn là Lý Hải dưới cờ tổng công ty, là lý do an toàn, hắn đem Lý Hạo Dương tiếp tục tới đây. Hôm nay nơi này toàn bộ nhân viên trước thời hạn tan việc, Lý Hải an bài 100 bảo tiêu, mỗi tầng lầu cũng chú đóng. Tối phòng làm việc tầng chốt bên ngoài, tổng cộng có 10 người hộ vệ thật chỉnh tề đứng ở bên ngoài. Mà đại hạ dưới lầu, chính là Hoàng Trạch Vũ người, Minh Tiếu trạm gác ngầm cũng an bài có. Ngay cả Thiên Hải Tập đoàn cửa sau miệng, đều có người canh giữ đến. Cự ly 12h, còn có 3 giờ. Nếu như cái đó thẩm phán người không có tới, hắn liền thua, lấy hắn cao ngạo. Nếu như qua 12h không có tới, hắn sẽ không mặt trở lại. Chương 43, các ngươi đều là con kiến hôi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua đến, đã đến 10 giờ tối. Toàn bộ Thiên Hải Tập đoàn hoàn toàn tĩnh mịch, khắp nơi đều lộ ra không khí khẩn trương. Còn có 2 giờ liền đến 12h, tất cả mọi người đều khẩn trương tới cực điểm. Thiên Hải trong tập đoàn, có một mảnh hậu hoa viên, bình thường những nhân viên kia, thích tới nơi này nghỉ ngơi, phơi phơi nắng. Cho dù là trong hậu hoa viên, cũng an bài hai cái cảnh sát viên ở chỗ này trông coi. Hai người thật ra thì cũng không ít, bởi vì phía ngoài tường rào còn có thủ vệ. Trong hậu hoa viên có một ngầm nắp giếng, lúc này kia hai cái cảnh sát viên, cũng không phát hiện giếng này nắp, lại vô căn cứ lơ lửng. Giống như là có người ở phía dưới, đem giếng này nắp dơ lên. Trên thực tế, dưới nắp giếng mặt thực sự có người, người kia ở từng điểm đem kia nặng nề nắp giếng rời đi. Ở nơi này như thế yên tĩnh trong đêm khuya, dưới nắp giếng mặt người kia lại không có phát ra một chút xíu thanh âm. Chỉ chốc lát sau, một bóng người liền từ dưới nắp giếng mặt chui ra. Bóng người kia từ phía dưới chui đi lên sau, lại đem nắp giếng từ từ trả lại như cũ trả về. Nguyên hắn từ phía dưới đi lên thời điểm, cũng không có phát ra một chút xíu thanh âm, nhưng hắn đuổi nắp giếng trở về thời điểm, nhưng không cẩn thận phát ra một chút vang động. Ai? Vang động, trong nháy mắt liền kinh động kia hai cái cảnh sát viên. Hai người kia liền vội vàng chạy tới kiểm tra, nhưng là không nhìn thấy bất luận kẻ nào, liền quỷ ảnh cũng không phát hiện một cái. Chuyện gì xảy ra, ta mới vừa rồi rõ ràng nghe được cái này nắp giếng phát ra vang động. Ta cũng nghe đến, không phải là có người ở phía dưới này chứ. Mở ra nhìn một chút. Vừa nói, hai người lập tức cảnh giác, một người rút súng, một người di động nắp giếng. Đang lúc này, cầm thương cảnh viên kia, đột nhiên trực đỉnh đỉnh gục xuống một người khác ngẩng đầu nhìn lên. Liền thấy một cái mang màu đen khẩu trang người đứng ở trước mặt hắn. Người kia một cước đạp đến, trực tiếp đem cái thứ nhì cảnh sát viên đạp ngất đi. Sau đó, người kia cởi xuống một người trong đó người quần áo, quần, giày. Sau đó thay, trực tiếp hướng đại hạ đi lên lầu. Hắn đi thang máy, từ lầu 1 trực tiếp ngồi vào lầu cuối. Thiên Hải Tập đoàn Đại Hạ, tổng cộng có 20 tầng lầu, người kia từ lầu 1 thừa thang máy đến 20 lầu thời điểm, nửa đường dừng 3 lần. Lúc này đi thang máy, Nguyên đang giá được hoài nghi, những người hộ vệ kia tới muốn nhìn một chút là ai đi lên. Nhìn một cái là mặc cảnh phục, cũng không dám hỏi nhiều, trực tiếp cũng làm người ta đi lên. Người kia từ 20 lầu cửa thang máy đi ra thời điểm, trong nháy mắt liền bị 10 người hộ vệ vây qua. Chuyện gì xảy ra, tới làm gì? Cầm đầu đại hán kia bảo tiêu cảnh giác hỏi. Làm rõ ràng các ngươi thân phận là cái gì, cảnh sát làm việc các ngươi cũng dám quản. Ta là Phụng Hoàng đội trưởng mệnh lệnh, nhìn lên nhìn bên trong phòng làm việc có chuyện gì hay không. Người kia lạnh giọng nói. Người trở về đi thôi, nơi này có chúng ta, sẽ không có chuyện gì. Đại hán kia tự tin vô cùng nói. Ta lặp lại lần nữa, các ngươi không có quyền lợi gây trở ngại chúng ta chấp hành công vụ, nhưng chúng ta tùy thời có quyền bắt các ngươi. Người kia lần nữa lạnh giọng nói. Mấy người hộ vệ liếc nhau một cái, cuối cùng chỉ có thể thỏa hiệp. Vậy cũng tốt, chúng ta phải với ngươi cùng nhau đi vào. Đại hán kia nói. Mở cửa đi. Người kia nhàn nhạt nói. Ở mấy người hộ vệ bao vây xuống, người kia đi về phía cửa phòng làm việc. Đại hán cầm đầu ở trước mặt dẫn đường, sau đó mở cửa. Cơ hồ ở cửa mở ra trong nháy mắt, người kia đột nhiên liền động thủ. Hắn xuất thủ cực nhanh, tới thân hình cũng không cường tráng, nhưng một quyền liền đem cái đó đại hán cầm đầu trực tiếp đánh ngất đi. Ngay sau đó, hắn động tác như nước chảy mây trôi một dạng nhanh chóng lại đuổi xoay mình bên hai người. Sau đó như nghe thu một loại nhảy lên vào trong nhà, đem phòng khóa cửa lại. Còn lại những người đó, cơ hồ đều không phản ứng qua bọn họ thân là chuyên nghiệp bảo tiêu, học qua hệ thống công phu, chấp hành qua vô số lần thứ nhiệm vụ. Bọn họ hành nghề nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ chưa thấy qua thân thủ sạch sẽ như vậy lưu loát người. Chờ phản ứng lại sau, bọn họ liền vội vàng xông lên đặt cửa. Mở cửa. Mở cửa a. Có thể phòng làm việc này môn, khởi là bọn hắn nghĩ tưởng phá vỡ liền có thể phá ra. Nếu như dễ dàng như vậy phá vỡ, Lý Hải cũng sẽ không đem con của hắn Lý Hạo Dương mang tới nơi này bảo vệ. Mẹ, không mở ra. Nhanh, nhanh thông chi một chút mặt cảnh sát. Ta đi, không điện thoại bọn hắn a, người này làm. Trong lúc nhất thời, mấy người hộ vệ đứng ở ngoài cửa gương mặt dò xét. Đi xuống thông báo a. Lúc này, một người hộ vệ kịp phản ứng, liền vội vàng chạy đi đi thang máy, chuẩn bị xuống lầu đi thông báo Hoàng Trạch Vũ bọn họ. Bên trong phòng làm việc, Lý Hạo Dương cùng Lý Hải bị dọa sợ đến từ trên ghế bật lên. Lý Hạo Dương diện mục kinh hoàng, trên mặt viết đầy không tưởng tượng nổi, hắn bất khả tư nghị nhìn người kia, run giọng nói. Dịch Phong, ngươi tại sao lại ở chỗ này, ngươi còn mặc. Mặc. Dịch Phong nhìn hắn, cười lạnh nói. Rất kinh ngạc ây ư, ta không phải là đã sớm nhắc nhở qua các ngươi, ta hiện muộn trước 12 giờ muốn tới giết ngươi à? Lời này vừa nói ra, Lý Hạo Dương thiếu chút nữa hù dọa đi tiểu. Chửi thêm một tiếng. Ngươi thật là thẩm phán người. Dịch Phong thủy cúi đầu, lắc đầu một cái, buồn rười rượi cười nói. Nếu không ngươi cho rằng là đâu rồi, ta đã sớm muốn giết ngươi, đáng tiếc không đem ngươi trở thành chuyện, ngược lại hại chết Vương Việt. Hôm nay, ta muốn đền bù ta sai lầm. Lý Hải lạnh lùng nói. Ngươi dám? Ta cũng không tin, cõi đời này còn không người chưa không ngươi. Hắn vừa dứt lời, dưới bàn công tắc mặt liền chui ra ngoài hai cái mặc màu đen trang phục nam tử. Hai nam tử tay cầm truy thủ, cả người tản ra khí tức bén nhọn. Dịch Phong tảo hai người này liếc mắt, khinh thường cười cười. Xem các ngươi như vậy, không phải là bảo tiêu, là sát thủ đi. Một cái luyện khí thất tầng vũ giả, một cái luyện khí bát tầng vũ giả, xem ra cũng là cao thủ a. Bất quá ở trong mắt ta, các ngươi đều là con kiến hôi. Dịch Phong vừa nói, làm một cắt cổ động tác. Kia hai sát thủ thấy Dịch Phong trực tiếp thì nhìn xuyên bọn họ lai lịch, nhất thời vô cùng khiếp sợ. Nhưng Dịch Phong câu nói sau cùng kia cùng động tác, không khác nào là chọc giận hai người bọn họ. Tìm chết. Tiếng nói vừa dứt, hai người kia liền lấy ra truy thủ, hướng thẳng đến Dịch Phong chạy qua. Tốc độ bọn họ rất nhanh, động tác lăng lệ, nhìn một cái chính là sát thủ chuyên nghiệp. Đáng tiếc, bọn họ gặp phải là Dịch Phong, một cái sống mây thiên niên lão yêu quái. Chỉ là sáp lá cả, Dịch Phong cũng không đem hai cái này cầm đao tiểu thí hải coi ra gì. Hắn trực tiếp đưa tay phải ra, bắt lại một người trong đó người đâm tới truy thủ, chân trái như cương tiên một loại hướng một người khác đá đi. Dịch Phong động tác làm liền một mạch. Đang nắm chắc chủy thủ đồng thời, một người khác cũng đã như đạn đại bác một loại đảo bắn ra. Đập âm ầm ở trên tường, ngay sau đó co quắp trên mặt đất, không thể động đậy. Lý Hải cùng Lý Hạo Dương trực tiếp thì nhìn sửng sờ, đây chính là hoa giá cao mời về sát thủ, ở Dịch Phong trước mặt như thế này mà không chịu nổi một kích. Lúc này thấy lại đi, chỉ thấy một người khác đã chẳng biết lúc nào quỳ dưới đất. Mà Dịch Phong, liền đứng sau lưng hắn, gắt gao phản nắm tay phải hắn, đau đến hắn toát ra mồ hôi lạnh. Ta nói. Các ngươi đều là con kiến hôi, còn động thủ với ta. Ta tới chỉ muốn Lý Hạo Dương nợ máu trả bằng máu, nhưng các ngươi cầm vũ khí lên, liền là địch nhân. Là địch nhân, sẽ chết. Dịch Phong sắc khí, thẳng hướng đến sát thủ sau lưng đánh tới, đầu hắn bị tê dần. Còn không chờ nói chuyện cầu xin tha thứ, chủy thủ trong tay của chính mình cũng đã rơi vào Dịch Phong trong tay. Dịch Phong cầm ngược chủy thủ, hướng thẳng đến hắn vị trí trái tim, cắm vào. A. Lý Hải cùng Lý Hạo Dương bị dọa sợ đến hú lên quái dị, liền lăn một vòng chạy đến nơi góc tường, run lẩy bẩy lên. Bọn họ chỉ cầu Hoàng Trạch Vũ mau mang người đi lên, nếu hắn không là hai cha con chỉ sợ cũng muốn xong. Dịch Phong vứt bỏ chủy thủ, từng bước hướng một tên khác sát thủ đi. Tùy thân mang cây chủy thủ chính là sát thủ ấy ư, các ngươi thật sự là cấp quá thấp. Dịch Phong lại buồn rười rượi cười lên, hắn tiếng cười rơi vào Lý Hạo Dương cùng Lý Hải trong tai, thật là so với quỷ kêu còn kinh khủng hơn. Chân chính sát thủ là không cần dùng vũ khí. Hoặc là, ngươi tùy tiện nhặt một vật, đều là vũ khí. Dịch Phong vừa nói, thiện tay cầm lấy trên bàn một cây viết. Phảng phất bắn phi tiêu một dạng hướng thẳng đến kia người cuối cùng bắn qua. Kia đầu ngọn bút, trực tiếp xuyên thủng hắn mi tâm. A, người cái người điên này. Lý Hạo Dương bị dọa sợ đến một lần nữa thét chói tai lên. Hắn cảm thấy Dịch Phong liền là ma quỷ, chút nào vô nhân tính có thể nói. Ta là người điên. Dịch Phong lắc đầu cười lạnh. Ngươi nói ngươi sớm biết tốt biết bao nhiêu, không phải là phải không ngừng đất khiêu khích ta, ở chỗ này của ta đến tìm cái chết. Ngươi ngàn vạn lần không nên hại chết Vương Việt, thiếu nợ thì trả tiền, thiếu mệnh còn mệnh. Lý Hạo Dương cả người run lên, trực tiếp cho Dịch Phong quỳ xuống. Phong ca, ta không phải cố ý, ta thật không phải cố ý ngươi bỏ qua cho ta đi, mọi người đều là đồng học, ta còn không muốn chết ta. Lý Hạo Dương một cái nước mũi một cái lệ đất cầu xin tha thứ.
Đúng, ngươi không thể giết con của ta. Ngươi nếu là đem hắn giết, ngươi cũng trốn không, phía dưới tất cả đều là Hoàng Trạch Vũ người, ngươi thế nào chạy đi. Còn nữa, ngươi đã ló mặt, rất nhiều người đều thấy ngươi, ngươi sẽ biến thành tội phạm bị truy nã.
Lý Hải cũng kích động nói. Ta nếu chạy tới, ta sẽ không sợ bị bắt, ta càng có biện pháp đi ra ngoài, cũng không nhọc đến các ngươi bận tâm.
Dịch Phong bình tĩnh nói, một trưởng đem Lý Hải đánh ngất đi.
A, Lý Hạo Dương thấy vậy, một lần nữa bị dọa sợ đến thét chói tai lên.
Dịch Phong gắt gao nắm cổ của hắn, lạnh lùng nói. Ta không lại ở chỗ này liền giết ngươi, ta muốn dẫn ngươi đi Vương Việt trước mộ phần, ngươi tự mình cho hắn sám hối.
Chương 44, rốt cuộc phải bắt. Làm Hoàng Trạch Vũ mang theo đại bộ đội chạy tới cửa phòng làm việc bên ngoài thời điểm, cửa còn lại bảo tiêu đã toàn bộ té xuống đất. Hắn liền vội vàng tiến lên tới điều tra những người đó mạch khí tức, phát hiện những người này nhưng mà bị đánh ngất xỉu đi qua, cũng không có mất mạng.
Cung cây súng cho ta nắm chặt, vọt vào.
Hoàng Trạch Vũ chân mày đảo thụ, khẽ quát một tiếng, trực tiếp đụng ra kia khép hở cửa phòng.
Một đám cảnh sát cùng bảo tiêu vọt vào phòng làm việc sau, thẩm phán người đã sớm không bóng dáng, Lý Hạo Dương cũng không thấy. Bên trong phòng làm việc, chỉ còn lại ba người, kia hai sát thủ, còn có Lý Hải.
Đội trưởng, hai người kia chết, Lý Lao Bản còn sống, ngất đi.
Có cảnh sát viên tiến lên thăm dò một chút ba người này mạch khí tức, sau đó tới bẩm báo nói.
Hoàng Trạch Vũ nghe vậy, hai tay bắt gãi ra đầu, một bộ thở hổn hển, lại không chỗ phát tiết dáng vẻ.
Mẹ nó! Trong nhiều người như vậy ngoài giảm bên ngoài trông coi, có phần tử phạm tội chạy vào, các ngươi cũng không biết.
Cũng mẹ nó làm gì ăn?
Hoàng Trạch Vũ lúc này cũng không đoái hoài tới chính mình là thân phận gì, giận đến tức miệng mắng to.
Một đám cảnh sát thủy cái đầu, không dám nói lời nào.
Bọn họ nhiều người như vậy trông coi, còn có thể để cho phần tử phạm tội lẫn vào đến, thật có chút không nói được.
Nhưng mất thể diện thuộc về mất thể diện, tất cả mọi người đều có nhiều chút không hiểu, người kia là thế nào lẫn vào đến, lại là thế nào thay cảnh phục.
Hoàng Trạch Vũ tỉnh táo lại sau, vấn đạo mới vừa rồi xuống tới tìm hắn môn tên kia bảo tiêu.
Từ các ngươi xuống lầu tìm tới ta, hoa đại khái bao nhiêu thời gian?
Hộ vệ kia vội nói, một phút cũng chưa tới.
Hoàng Trạch Vũ nghe vậy, tinh thần rung một cái, kích động nói.
Chúng ta đây đi lên cũng mới không tới 2 phút, tổng cộng 3 phút đồng hồ, hắn còn mang theo Lý Hạo Dương. Không thể nào chạy thoát được tòa nhà lớn.
Lập tức cho ta tìm, đào sâu 3 thước cũng phải đem bọn họ tìm ra.
Thông chi một chút mặt người, canh kỹ cửa ra vào, nếu như nhìn thấy tội phạm.
Đang bảo đảm con tin tình huống an toàn xuống, trực tiếp đưa hắn đánh gục.
Hắn mới vừa nói xong, toàn bộ cảnh sát cùng bảo tiêu cũng hành động, mỗi tầng lầu cũng tỉ mỉ bắt đầu lục soát.
Đem lão bản của các ngươi đưa bệnh viện đi.
Hoàng Trạch Vũ kéo Lý Hải hai người hộ vệ, đối với bọn họ đạo.
Kia hai người hộ vệ nghe vậy, liền vội vàng đem Lý Hải từ dưới đất đỡ dậy trước ra phòng làm việc, chuẩn bị đưa đi bệnh viện tiếp nhận chữa trị.
Ngay sau đó, Hoàng Trạch Vũ cũng rời phòng làm việc, đến đại hạ dưới lầu đi, tự mình phòng thủ cửa ra vào.
Bây giờ trọng yếu nhất là chặn lại xuống thẩm phán người cùng Lý Hạo Dương, về phần nơi này thi thể, trước nắm người lại tới xử lý đi.
Cả tòa nhà lớn, từ dưới lên trên, cơ hồ là thảm thức lục soát.
Chỉ cần là có thể giấu người địa phương, cơ hồ đều bị lục soát một lần.
Nhưng mà một mực tìm thấy được tầng thứ 10 lầu cũng không phát hiện thẩm phán người cùng Lý Hạo Dương, nhưng bọn hắn vẫn đang tiếp tục đi lên lục soát.
Thời gian ngắn như vậy trong, thẩm phán người không thể nào mang theo một người lớn sống sờ sờ chạy khỏi nơi này.
Hắn nhất định còn ở đây tòa nhà lớn trong.
Hoàng Trạch Vũ xuống đến lầu một sau, trong hậu hoa viên bị đánh ngất xỉu hai người cảnh sát kia mới thanh tỉnh qua.
Hỏi thăm qua sau mới biết, thẩm phán người là từ bên ngoài ngầm đường ống, một mực leo đến trong hậu hoa viên, từ kia dưới nắp giếng mặt chui đi lên.
Sau đó hắn đánh ngất xỉu hai cảnh sát, mặc vào cảnh phục, lúc này mới thuận lợi như vậy trên đất đến đỉnh lầu đi.
Ta cũng biết, người này khó đối phó.
Hoàng Trạch Vũ khỏi phải nói có nhiều tức giận, cái này thẩm phán người, đem tất cả mọi người đều đùa bỡn xoay quanh, đơn giản là đang đánh tất cả mọi người mặt.
Hắn Hoàng Trạch Vũ mặt, bị đánh vang nhất.
Bất quá Hoàng Trạch Vũ nhưng vang lên một chuyện, liền vội vàng lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại.
Nhặt được điện thoại di động ta học sinh, các ngươi tra được thế nào, có vấn đề có.
Bên đầu điện thoại kia, trở về đội trưởng, không có vấn đề, học sinh kia thấy có người rơi điện thoại di động, sợ bị những người khác nhặt được không nộp lên.
Sau đó hắn liền chính mình nhặt, ra phòng ăn liền giao cho chính giáo nơi đi.
Chúng ta hỏi hắn nhiều lần, hắn cũng không có vấn đề gì.
Hoàng Trạch Vũ lại hỏi, kia lớp 12 lớp 1 Dịch Phong đâu rồi, các ngươi giám thị được như thế nào đây?
Bên đầu điện thoại kia yên lặng một hồi, mới nói, có lỗi với đội trưởng, chúng ta.
Buổi chiều tan học đi theo hắn ra trường học thời điểm. Liền bị hắn bỏ rơi xuống.
tới muốn đi điều tra ven đường theo dõi xem hắn hướng bên kia chạy, kết quả. Liền hắn quỷ ảnh tử cũng không phát hiện, hắn giống như ở một cái trên đường phố hư không tiêu thất như thế. Hoàng Trạch Vũ nghe vậy, giận đến bạo khiêu, thiếu chút nữa đem điện thoại di động cũng thế. Ngoa tào. Các ngươi. Hắn cố nén tức giận, biết hiện tại trách cứ bọn họ cũng vô dụng. Việc cần kiếp trước mắt, là ở chỗ này ngăn lại cái đó thẩm phán người. Mà cái Dịch Phong, khả nghi địa phương quả thực quá nhiều, trùng hợp cũng quả thực quá nhiều. Quá nhiều trùng hợp thân liền không còn là trùng hợp, cho nên Hoàng Trạch Vũ hoài nghi, Dịch Phong có 80% tỷ lệ chính là thẩm phán người. Nhưng vào lúc này, một đạo vang dội xe hơi tiếng nổ ở phụ cận chợt vang lên. Thiên Hải tập đoàn phụ cận, đến bây giờ cái điểm này nguyên liền không có một bóng người, người nào lái xe được như vậy điều. Là từ trong bãi đỗ xe ngầm mặt chuyển tới, mau đuổi theo. Hoàng Trạch Vũ nắm điện thoại vô tuyến hét lớn một tiếng, sau đó liền vội vàng nhảy lên xe cảnh sát, dưới chân ga trực tiếp đạp tới cùng, đuổi theo. Những cảnh sát khác cũng liền bận rộn lái xe theo sát Hoàng Trạch Vũ phía sau, trên lầu cảnh sát sau khi nhận được mệnh lệnh. Cũng vội vàng từ trên lầu chạy xuống, không lại tiếp tục tìm kiếm, chuẩn bị lái xe đi mỗi cái đoạn đường chặn lại. Mặc dù bọn họ không biết cái đó thẩm phán người là thế nào chạy ra khỏi đại hạn, nhưng lúc này, nhất định phải đưa hắn xe chặn lại, nếu không Lý Hạo Dương sẽ chết định. Nếu là tại nhiều như vậy người dưới sự bảo vệ, Lý Hạo Dương còn ra chuyện. Vậy không cần người khác nói, chính bọn hắn đều cảm thấy trên mặt vô quang. Hoàng Trạch Vũ tải lái xe không thể bảo là không điều, chỉ chốc lát liền đuổi kịp chiếc xe kia phía sau, dính sát trước mặt chiếc kia Hạ Lợi đằng sau đuôi xe. Hắn không khỏi có chút hưng phấn, bởi vì hắn nhìn thấy, chỗ tài xế ngồi cùng chỗ cạnh tài xế cũng ngồi người. Chỗ cạnh tài xế người kia, đầu gục, là ngất đi. Mà chỗ tài xế ngồi người kia, Hoàng Trạch Vũ cũng cảm thấy hắn có điểm giống Dịch Phong. Chính là bọn hắn, không sai. Thẩm phán người, rốt cuộc để cho ta bắt được ngươi đi, hôm nay ta vô luận như thế nào cũng muốn bắt đến ngươi. Hoàng Trạch Vũ dưới chân lại đạp cần ga, từ từ đem xe siêu đi lên. Thế nhưng chiếc Hạ Lợi cũng đạp cần ga, hắn chuyên hướng chợ đêm phương hướng mở. Ở nhiều người địa phương, Hoàng Trạch Vũ không dám làm bậy, chỉ có thể áp sát vào Hạ Lợi phía sau. Hắn liền vội vàng kết nối điện thoại vô tuyến, bắt đầu chỉ huy thủ hạ của hắn đến đường phố phụ cận đi chặn lại. Phụ cận đây địa hình, Hoàng Trạch Vũ là lại quá là rõ ràng, nếu làm nghề này, phải có đối phó đủ loại đột phát tình huống năng lực. Cắt đứt điện thoại vô tuyến sau, Hoàng Trạch Vũ tiếp tục dán chặt ở Hạ Lợi phía sau, cũng còn khá chỗ tài xế ngồi người mở là Hạ Lợi. Nếu là hắn chạy xe BMW đút mẹ xe Deadman bên trong, Hoàng Trạch Vũ xe này còn chưa nhất định có thể đuổi kịp hắn. Không biết đuổi theo mấy con phố, chiếc kia Hạ Lợi rốt cục vẫn phải bị chặn lại xuống. Bốn chiếc xe cảnh sát đồng thời đem Hạ Lợi bao vây ở, Hạ Lợi cũng không dám đụng xe, cuối cùng vẫn dừng xe lại. Xuống xe. Xuống xe. Mười mấy cảnh sát đồng thời từ trên xe nhảy xuống, sau đó chạy tới xe cảnh sát cũng xuống không ít cảnh sát. Bọn họ người người hưng phấn vô cùng, trong đầu nghị cuối cùng đem cái đó liên hoàn sát thủ thẩm phán người cho bắt. Cầu nhật, rốt cuộc xa lưới. Vội vàng xuống xe. Vô số khẩu súng nhắm ngay chiếc kia Hạ Lợi, cuối cùng. Chiếc xe kia cửa xe từ từ mở ra, một chàng thanh niên từ chỗ tài xế ngồi run như si khang đất đi xuống. Hắn sau khi xuống tới, trong nháy mắt bị Hoàng Trạch Vũ té nhào vào trên xe. Thẩm phán người, ngươi. Hoàng Trạch Vũ hưng phấn vô cùng, đem đầu hắn bài đi tới nhìn một chút, lại phát hiện không phải là Dịch Phong. Nam dáng dấp có chút thô bỉ, cả người mùi rượu, liền dáng vẻ đạo đức như thế, tại sao có thể là thẩm phán người. Hoàng Trạch Vũ biến sắc, thầm nghĩ một tiếng. Mau nhìn xem Lý Hạo Dương. Hắn hét lớn một tiếng, những người khác liền vội vàng đem chỗ cạnh tài xế người kia kéo xuống. Kết quả kéo đi xuống nhìn một cái, người này không phải Lý Hạo Dương à, cũng là một cái uống rượu say quỷ, chỉ bất quá đã say đến bất tỉnh nhân sự. Đội trưởng, cái này cũng không phải là Lý Hạo Dương à. Hoàng Trạch Vũ thấy vậy, ngộng. Chiếc xe này ở tại bọn hắn lục soát đại hạ thời điểm, đột nhiên từ bên dưới trong bãi đầu xe nhảy ra, hiển nhiên là đang hấp dẫn bọn họ sự chú ý. Hoàng Trạch Vũ mới phản ứng được. Trong bọn họ kế điệu hổ Lý Sơn. Nhanh. Mau trở về. Lúc này, tại Thiên Hải tập đoàn trong cao ốc, những người hộ vệ kia cũng không có lại tiếp tục tìm kiếm, có một nửa bảo tiêu lái xe đi theo cảnh sát đuổi theo chiếc kia Hạ Lợi. Còn lại bảo tiêu, thì tại trong cao ốc nghỉ ngơi, dày vò hai ngày, bọn họ cũng mệt mỏi. Chỉ hy vọng ra đi những kia người, có thể đem cái đó thẩm phán người bắt, đem Lý Hạo Dương cứu về. Lầu cuối, trong phòng làm việc. Lỗ thông hơi tầng ngăn cách đột nhiên từ bên trong bị mở ra, một người từ bên trong rơi ra. Người kia đập xuống đất, cũng không có bất kỳ phản ứng, xuyên thấu qua ánh trăng có thể thấy rõ ràng, đây mới thực sự là Lý Hạo Dương. Ngay sau đó, lại là một người từ phía trên nhảy xuống, rõ ràng là Dịch Phong. Dịch Phong sau khi xuống tới, trực tiếp gánh lên Lý Hạo Dương, rời phòng làm việc, nên ngang đi thang máy xuống lầu. Lúc này ở lầu một đại sảnh, chỉ còn 2-3 người hộ vệ ở chỗ này, còn tê liệt ở trên ghế salon nghỉ ngơi. Khi bọn hắn nhìn thấy Dịch Phong khiêng Lý Hạo Dương đi xuống thời điểm, khỏi phải nói có nhiều kinh ngạc. Đứng lại. Một người trong đó người lúc này mắng. Nhưng hắn vừa mới hô xong, Dịch Phong đã khiêng Lý Hạo Dương chạy ra đại hạ. Chờ ba người kia đuổi theo thời điểm, cũng đã không thấy được Dịch Phong bóng dáng. Chương 45, ta cái gì cũng không liên quan. Ngoại ô, mộ địa. Vương Việt trước mộ địa. Dịch Phong thử ngâm, cưa, đi tiểu, đem đã hôn mê Lý Hạo Dương thử tỉnh qua. Lý Hạo Dương mơ mơ màng màng mở mắt ra, cảm giác mình trên mặt ướt lộc cộc, theo bản năng liếm hai cái. Chờ hắn liếm xong, mới cảm giác có cái gì không đúng. Tại sao là mặn? Chỉ nghe Dịch Phong thanh âm, sâu kín từ phía sau hắn văng lên. Bởi vì đó là ta đi tiểu, ngượng ngùng, gần đây có chút bốc lửa. Đang xuống. Lý Hạo Dương nảy lên khỏi mặt đất đến, liền lăn một vòng lui về phía sau, vừa giận vừa sợ mà nhìn Dịch Phong. Dịch Phong, ngươi. Hắn nguyên nghĩ tưởng tức miệng mắng to Dịch Phong lại dám dùng đi tiểu thử hắn, nhưng ngay sau đó hắn liền nhớ tới đến, vừa mới ở trong cao ốc phát sinh chuyện. Ngươi là thẩm phán người, ngươi là thẩm phán người. Lý Hạo Dương hoảng sợ la lên. Dịch Phong đứng ở đằng kia, tí ti ánh trăng rơi tại trên mặt hắn. Ở mộ địa như vậy hoàn cảnh chính giữa, Dịch Phong tấm kia quỷ tiếu mặt, lộ vẻ được kinh khủng dị thường quỷ dị. Không sai, ta chính là thẩm phán người. Cũng không biết là ai lên cho ta phá danh, mặc dù có chút tục, bất quá ta còn thật thích. Ta rảnh rỗi chứng đau thời điểm, ta liền thích giết người, giết loại người như ngươi. Tới cũng một lớp trong đồng học, ta cũng không muốn giết người, nhưng ta không nghĩ tới cũng là bởi vì ta nhân tử, cho ngươi hại tử bản tử. Có câu nói một mạng để một mạng, ngươi là thời điểm nên đền mạng đi, Lý Hạo Dương. Dịch Phong bước ra bước chân, chậm rãi hướng Lý Hạo Dương đi tới, hắn cố ý đi chậm như vậy. Nghĩ tưởng đang giết chết Lý Hạo Dương trước, lại để cho hắn cảm thụ cảm giác, cái gì gọi là sợ hãi, cái gì gọi là tuyệt vọng. Đúng như Vương Việt ở rất xuống trước, cảm giác thụ những thứ kia. Dịch Phong, ta sai, ta thật sai, ngươi đừng như vậy. Ta sẽ không nói cho bất luận kẻ nào ngươi là thẩm phán người, ngươi bỏ qua cho ta đi, ta còn trẻ, ta thật không muốn chết. Lý Hạo Dương đột nhiên ùn quỳ sụp xuống đất, vừa khóc hào đứng lên, không ngừng cho Dịch Phong dập đầu. Lúc này hắn, với bình thường ở trường học diêu võ dương oai, bắt ai khi dễ ai dáng vẻ, hoàn toàn tưởng như hai người. Chính ứng một câu nói. Ở tử vong trước mặt, bất kể là nghèo người hay là phú nhân, đều là giống nhau. Bây giờ biết sợ hãi. Người khi dễ người thời điểm, người nghĩ qua trong lòng bọn họ có nhiều sợ hãi sao? Loại người như ngươi ta đã thấy rất nhiều, bọn họ không có chỗ nào mà không phải là hướng ta cầu xin tha thứ. Có người, chính là cầu xin tha thứ cơ hội cũng không có. Ta là không quá vui vẻ giết người, nhưng giết một người có thể làm cho rất nhiều người vui vẻ lời nói, đó chính là hành thiện tích đức. Cho nên, hắc hắc. Dịch Phong buồn rười rượi cười một tiếng, tay trái đã khoác lên Lý Hạo Dương trên vai. Sáng sớm, làm kia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu sáng ở tòa thành thị này thời điểm, cũng chiếu sáng ở mộ địa chung quanh, xua tan một ít nơi này âm khí. Dịch Phong vẫn còn ở Vương Việt trước mộ phần, ngồi xếp bằng. Bên cạnh hắn nằm Lý Hạo Dương, nhưng mà Lý Hạo Dương sớm đã không có sinh tức, tim cũng ngưng đập, thậm chí thân thể đều đã lạnh xuyên thấu qua. Dịch Phong đột nhiên mở mắt, lười biếng ngáp một cái. Hắn nhìn thời gian một chút, bây giờ là buổi sáng 8 giờ, thời gian này hắn bình thường hẳn cũng ở trường học. Nhưng là hôm nay, hắn không có chuẩn bị đi trường học. Phòng trường sau 2 ngày cũng đi không được đi. Bọn họ nên tới. Dịch Phong tự lẩm bẩm. Ngay sau đó hắn lấy điện thoại di động ra, bấm một cái mã số. Cái số này hắn có 20 năm không có đánh qua, nhưng là bây giờ, hắn được đánh xuống. Này, ta là Dịch Phong. Không sai, ngươi biết cái đó Dịch Phong, giúp ta một việc đi. Cùng đối diện người kia nói 2 phút, Dịch Phong mới cúp điện thoại. Hắn cúp điện thoại trong chốc lát, chung quanh liền nhớ tới tiếng bước chân. Nghe những thứ này tiếng bước chân, không là một người, mà là rất nhiều người, tiếng bước chân thập phân chỉnh tề. Dịch Phong mới vừa đem điện thoại di động để tốt, 20 mấy đem chế thức súng lục nhắm ngay hắn. Có hai bên trái phải đưa hắn bao vây. Người cầm đầu chính là Hoàng Trạch Vũ. Dịch Phong, hay là để cho ta bắt ngươi đi? Không đúng, ta nên gọi ngươi thẩm phán người đúng không? Ngươi có phải hay không ưa danh tự này? Hoàng Trạch Vũ giơ thương, chậm rãi hướng Dịch Phong di động tới, đem họng súng để ở đầu hắn. Nhìn ngươi chút tiền đồ này, ngươi đây bắt được ta. Ta ở chỗ này ngồi một đêm, ngươi có phải hay không sáng sớm hôm nay mới nhớ tới nơi này thử vận khí một chút? Dịch Phong giễu cợt nói. Hoàng Trạch Vũ biến sắc, hướng Lý Hạo Dương thi thể liếc một cái. Thấy Lý Hạo Dương ngực không có bất kỳ lên xuống, Hoàng Trạch Vũ cũng không có quá lớn phản ứng. Hắn rất bình tĩnh hỏi. Lý Hạo Dương chết đi. Dịch Phong trả lời, chết, bị chết xuyên thấu qua. Người giết. Hoàng Trạch Vũ lạnh giọng hỏi. Dịch Phong cười cười, xoay đầu lại nhìn hắn. Ta không có nói là ta giết, ta sẽ tới đây trong nhìn một chút Vương Việt, sau đó hắn sẽ tới, đoán chừng là đối với Vương Việt ấy nấy đi, khóc khóc. Sẽ chết. Dịch Phong kia mặt đầy quỷ tiếu, để cho Hoàng Trạch Vũ trong lòng đống nhiên dâng lên một loại không ổn dự cảm. Hắn đã có thể 100% đích xác định, Dịch Phong chính là thẩm phán người, Lý Hạo Dương là Dịch Phong giết. Nhưng Hoàng Trạch Vũ lại không khỏi cảm giác, hắn khả năng. Căn liền lấy Dịch Phong không có cách nào. Hắn không biết mình vì sao lại có ý nghĩ như vậy, có lẽ là thẩm phán người mang gây áp lực cho hắn quá lớn, hoặc giả cho phép, người trước mặt này, quá quỷ trá. Dịch Phong rõ ràng có thể chạy, tại sao phải một mực ngồi ở chỗ này chờ hắn tới bắt chính mình. Hoàng Trạch Vũ không nghĩ ra. Đến bây giờ, ngươi còn không thừa nhận. Ngươi cho rằng là ngươi có ba tấc bất lạn miệng lưỡi, ngươi là có thể tẩy thoát ngươi tội danh ấy ư? Ta cho ngươi biết, tối hôm qua tại Thiên Hải Đại Hạ, rất nhiều người đều thấy ngươi. Bọn họ toàn bộ đều có thể làm chứng ngươi, lần này, ngươi chết định. Hoàng Trạch Vũ nhìn Dịch Phong, nói từng chữ từng câu. Dịch Phong nghe vậy, từ dưới đất chậm rãi đứng lên. Hắn động một cái, bị dọa sợ đến những người đó thiếu chút nữa tay trợt ra thương. Hoàng Trạch Vũ cũng bị dọa đến sau lùi một bước, máng. Đừng động. Dịch Phong thấy bọn họ vội vã cuống cuồng dáng vẻ, nhất thời buồn cười nói. Kích động như vậy làm gì, trên người của ta lại không thương, lại nói ta một học sinh, ta có thể đem các ngươi thế nào. Ta chỉ là tới thăm thăm viếng ta qua đời bằng hưu, ta không biết các ngươi tại sao muốn bắt ta, nhưng ta có thể với các ngươi trở về. Bất quá ta không hề làm gì cả, nhiều nhất hai ngày thời gian, các ngươi thì phải thả ta, ngươi tin không? Dịch Phong tuét miệng cười một tiếng, nhìn Hoàng Trạch Vũ. Trên mặt hắn viết đầy xảo trá, hơn nữa không che giấu chút nào. Hoàng Trạch Vũ giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng không thể làm nhiều người như vậy mặt cầm Dịch Phong thế nào. Được, ta cũng rất chờ mong hai ngày sau, nếu quả thật như lời ngươi nói, đến lúc đó ta tự mình vui vẻ đưa tiễn ngươi. Hoàng Trạch Vũ cắn răng nói, ngay sau đó hướng những còn lại đó người phất tay một cái nói. Trước đem hắn bắt lại cho ta, mang trở về rồi hay nói. Một cái tiểu hắc ốc trong. Nói đi, đều như vậy, ngươi còn không thừa nhận ngươi những chuyện kia à? Tối hôm qua làm gì đi? Không muốn ở trước mặt chúng ta diễn xuất, là không có dùng. Cái này đã không biết là thứ mấy ba. Đối diện với mấy cái này người, Dịch Phong hoặc là cười lạnh, hoặc là không nói lời nào, hoặc là theo chân bọn họ vô nghĩa. Ta tối hôm qua đi bằng hữu của ta mộ phần bính địch đi, ngươi tin không? Dịch Phong thủy cái đầu, cười hát hát nói. Chỉ nghe phanh một tiếng, đối diện người kia trực tiếp bị Dịch Phong cho chọc giận. Ngươi tốt nhất cho ta thành thật một chút, ngươi làm nơi này là nơi nào, ngươi nói mỗi một câu nói, đều đưa quyết định ngươi vị lai thế nào ngươi biết không? Lại nói nhiều người như vậy đều thấy ngươi, ngươi cho rằng là ngươi không thừa nhận chúng ta sẽ không triệt. Dịch Phong nghe vậy, rêu cực nói. Ngươi cảm thấy Lý Hải những thủ hạ kia, người người cũng sạch sẽ không? Những người đó tới liền không sạch sẽ, bọn họ lời nói không thể tin. Hơn nữa, bọn họ nói nhìn thấy ta liền thấy ta. Ta muốn hỏi hỏi. Kia cả tòa nhà lớn tối hôm qua theo dõi, có chụp tới ta sao? Nếu như có lời nói các ngươi có thể trực tiếp truy tố ta. Nếu là không có lời nói, cũng không cần tới lôi kéo ta lời nói. Ta tối hôm qua một mực ở trong mộ địa theo bằng hữu của ta, không đi qua cái gì Thiên Hải Đại Hạ. Dịch Phong không chút hoang mang dáng vẻ, giận đến người kia thiếu chút nữa xung qua. Ngươi! Người kia giận đến mặt đỏ cổ to, dám không tìm được lời phản bác Dịch Phong. Bởi vì Thiên Hải Đại Hạ theo dõi, thật không có chụp tới Dịch Phong. Phải nói là, hệ thống theo dõi bị người cho hắc, tối hôm qua căn cái gì cũng không có chụp tới. Ai, ngươi nói các ngươi lão theo ta một đứa bé so với cái gì tinh thần sức lực, ta đều nói ta cái gì cũng không liên quan. Dịch Phong nói xong, liền không nói thêm gì nữa. Tùy ý người kia hỏi thế nào, hắn đều không nói, giống như lão tăng ngồi vào chỗ của mình như vậy. Cuối cùng, người kia cũng bị hắn khí đi. Chương 46, Quỷ trá Dịch Phong. Đội trưởng, tiểu tử kia cái gì cũng không chịu nói. Một mực ở nơi đó giả ngây giả dại, chúng ta tất cả đều bắt hắn không có cách. Hoàng Trạch Vũ nghe thủ hạ người báo cáo sau, có chút nhíu mày. Là hắn biết sẽ là một cái kết quả như vậy, cho nên hắn vẫn không có đi gặp Dịch Phong, chính là nghĩ tưởng trước lượng hắn một lượng. Sau đó thừa dịp không đương, lại suy nghĩ thật kỹ một chút, làm như thế nào từ Dịch Phong trong miệng moi ra lời nói. Nguyên tối ngày hôm qua tại Thiên Hải trong cao ốc, có rất nhiều người đều thấy Dịch Phong. Nhưng lại thiên về nhìn thấy Dịch Phong trong đám người, không có người khác. Mà đều là Lý Hải người. Lại trong cao ốc theo dõi, tất cả đều không giải thích được bị người cho hắc. Cho nên nhân chứng không có, chỉ có thể dựa vào hiện hữu chứng cứ, lại từ Dịch Phong trong miệng moi ra lời nói. Lại nói nhiều người như vậy đều thấy, Dịch Phong cùng chết đi Lý Hạo Dương chung một chỗ, hắn hiểm nghi, đã thập phân minh. Các ngươi tất cả lui ra đến đây đi, ta sẽ đi gặp hắn. Hoàng Trạch Vũ đứng lên, đang nhìn mình làm kia tràn đầy một trang giấy ghi chép. Phía trên này đồ vật, hắn đã tất cả đều gánh vác. Phía trên này, chính là hắn chờ lát nữa chuẩn bị hỏi Dịch Phong. Đối mặt Dịch Phong, hắn không dám lười biếng, sơ ý một chút, khả năng sẽ để cho Dịch Phong lợi dụng sơ hở. Thần gia trong biệt thự, Tần Chính Hồng đem Thiết Thần gọi tới phòng. Dịch Phong ra chuyện lớn như vậy, Tần Chính Hồng là không có thể không biết. Thiết Thần, tra được không có, Dịch Phong rốt cuộc là thế nào, hắn làm sao sẽ bị bắt đây? Tần Chính Hồng chắp tay đứng ở trước cửa sổ, giọng có chút ngưng trọng hỏi. Liên tình cảm cá nhân mà nói, hắn không hy vọng Dịch Phong bị bắt. Dù sao Dịch Phong là Tần U Nhược ân nhân cứu mạng, hơn nữa hắn và Dịch Phong, cũng coi như khép đến đêm đó uống rượu, uống rất tận hứng. Tần Tổng, ta hỏi tham được một chút tin tức, nói là bị giết con trai của Lý Hải Lý Hạo Dương. Hơn nữa, hắn thật giống như chính là gần đây đồn đãi cái đó liên hoàn sát thủ, tên gì thẩm phán người. Thiết Thần báo cáo. Tần Chính Hồng nghe vậy, đất xoay người lại, bất khả tư nghị nhìn Thiết Thần. Hắn là thẩm phán người. Điều này sao có thể, bộ dáng kia của hắn cũng không giống là có thể giết người, tại sao có thể là liên hoàn sát thủ, có phải hay không lầm? Thiết Thần lắc đầu nói. Ta ngoài sáng trong tối cũng hỏi thăm, hắn khả năng thật là thẩm phán người. Bởi vì Lý Hạo Dương lúc chết sau khi, là cùng với hắn. Hơn nữa, Hoàng Trạch Vũ sẽ không quào loạn người, nghe nói tối hôm qua, Lý Hạo Dương bị Lý Hải bảo vệ tại Thiên Hải trong tập đoàn, cũng để cho hắn đem người cấp đi. Tần Chính Hồng sững sờ tại chỗ, đồng nhiên có một loại không nhận biết Dịch Phong cảm giác. Đây là hắn nhận biết cái đó Dịch Phong sao? Hắn lại. Lợi hại như vậy Tần Chính Hồng lẩm bẩm nói. Thiết Thần nhưng là phát ra một tiếng cười khẽ, nhàn nhạt nói. Thật ra thì bị giết, đều là với niên kỷ của hắn không xê xích bao nhiêu, muốn làm những thứ này. Cho dù là người bình thường, chưa từng luyện công phu gì cũng có thể làm được đến. Ta nghe đại tiểu thư nói, Dịch Phong người này đầu não thông minh, nhưng chính là bất học vô thuật, hắn khả năng là thuộc về cái loại này xảo trá người. Nếu như hắn không xảo trá lời nói, cũng không khả năng ở tối hôm qua dưới tình huống như vậy, còn có thể đem Lý Hạo Dương mang đi. Ta nghe nói tối hôm qua Thiên Hải trong tập đoàn có hơn 100 cái bảo tiêu, còn có Hoàng Trạch Vũ người. Dưới tình huống này, coi như là ta, cũng không mang được một người. Cho nên, chỉ có thể là hắn dùng thủ đoạn gì đem người cho mang đi. Tần Chính Hồng đi tới trước bàn ngồi xuống, uống một hớp trà, như có điều suy nghĩ lên. Hắn càng ngày càng cảm thấy Dịch Phong không đơn giản, nhưng nếu như Dịch Phong thật là thẩm phán người lời nói, kia Dịch Phong lần này, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Không có chứng cứ, người ta làm sao có thể sẽ bắt người. Tần Chính Hồng nghĩ tưởng hứa cửu, đối với Thiết Thần đạo. Cứu, vận dụng hết thể quan hệ cùng tài nguyên, nhất định phải đem Dịch Phong cứu ra. Thiết Thần nghe vậy, nhất thời trợn to hai mắt. Dĩ vãng thời điểm, Tần Chính Hồng nhưng cho tới bây giờ không tốn lớn như vậy giá đi giúp một cái người. Tần Tổng, thứ cho ta nói thẳng, cái này Dịch Phong có đáng giá gì ngại như vậy đi vì hắn làm. Hơn nữa, hắn lần này bị người ta bắt tại trận, chỉ sợ là ngài, cũng đảm bảo không hắn. Hắn phạm, có thể không phải là cái gì chuyện nhỏ. Ta nghe nói trên tay hắn nhân mạng, có số này. Thiết Thần vừa nói, đưa ra ba ngón tay. Tần Chính Hồng thấy vậy, cũng là bộ dạng sợ hãi cả kinh. 30 người, đặc biệt sao phải là sát nhân cùng đi. Nhưng hắn vẫn đạo. Phải cứu, Dịch Phong là ưu nhược ân nhân cứu mạng, chính là phần ân tình này, ta Tần gia cũng phải trả lại hắn. Thiết Thần nghe vậy, nhớ tới Tần ưu nhược nói đến Dịch Phong lúc đối với Dịch Phong ghét, nhớ tới Tần ưu nhược kiêng nghịch ngợm khả ái dáng vẻ, nhớ tới Tần ưu nhược thiên sứ như thế nụ cười lúc. Thiết Thần, không khỏi có chút thất thủ. Hắn thầm mến Tần ưu nhược đã không chỉ 1-2 năm, ai cũng không biết, hắn cũng chưa từng cho ai nhắc qua. Cho nên hắn luôn là lặng lẽ thủ hộ Tần ưu nhược. Tần Tổng, đại tiểu thư chưa chắc đã là hắn y lìa được, lại nói hắn một học sinh trung học, làm sao có thể y lý thuật cao minh như vậy. Ta xem ngài, cũng không cần bị hắn cho lừa gạt. Là Tần ưu nhược, Thiết Thần lấy can đảm nói với Tần Chính Hồng. Tần Chính Hồng nghe vậy, lạnh lùng nhìn hắn. Lời này, ưu nhược nha đầu kia dạy ngươi nói. Thiết Thần liền vội vàng lắc đầu. Không phải là, đại tiểu thư chưa bao giờ như vậy đã nói với ta, là ta cảm thấy, kia Dịch Phong không phải là cái gì người tốt. Ẩm. Hắn mới vừa nói xong, Tần Chính Hồng nhưng vô bàn một cái, lạnh lùng nói. Ngươi đang chất vấn ta sao? Là ngươi nghe ta, hay là ta nghe ngươi? Ta sau này có phải hay không muốn xen vào gọi ngươi Thiết Trung Quy? Đối mặt Tần Chính Hồng uy nghiêm, Thiết Thần liền vội vàng thủy cúi đầu. Không dám, thuộc hạ đi là ngay. Nói xong, Thiết Thần liền vội vàng thối lui ra Tần Chính Hồng phòng. Hai tiểu thí hài nhi, cũng mẹ nó không lớn không nhỏ, còn muốn tạo phản có phải hay không? Thiết Thần sau khi đi, Tần Chính Hồng hơn chưa ngôi giận, hùng hùng hổ hổ lẩm bẩm. Dịch Phong, cũng ngồi lâu như vậy, ngươi không theo ta nói chút gì không? Hoàng Trạch Vũ nhìn đối diện Dịch Phong, lạnh giọng hỏi. Nói cái gì, nói ngươi muốn nghe. Đáng tiếc ngươi nghĩ nghe, ta cũng không biết, cho nên ta không có gì để nói. Đối mặt Hoàng Trạch Vũ, Dịch Phong vẫn là cài nỗng, một bộ ta cái gì cũng không biết, ta cái gì cũng không nói cho ngươi dáng vẻ. Tốt lắm, ta không hỏi ngươi còn lại, ta hỏi ngươi, ngươi và Phùng Tiểu Vân là quan hệ như thế nào? Nghĩ xong lại nói. Hoàng Trạch Vũ nhìn Dịch Phong, tự tiếu phi tiếu nói. Được rồi, ngươi đã cũng hỏi như vậy, ta muốn là lại không nói thật, cũng có vẻ ta có cái gì hiểm nghi. Dịch Phong cười cười, không chút hoang mang nói. Ta đã cứu Phùng Tiểu Vân, cũng chính là nàng bị người khi dễ một đêm kia. Đêm đó ta chứng kiến 5 người kia là thế nào chết, ta giấu giếm ta đã thấy thẩm phán người chuyện, ta không có nói cho ngươi. Nhưng ta cũng vậy sợ phiền toái, chỉ như vậy mà thôi, trừ lần đó ra, ta không có gì để nói. Hoàng Trạch Vũ lạnh mặt nói. Liền trùng hợp như vậy chứ. Thời gian qua đi không bao lâu, ở Đông Tiểu Miệng bên kia bỏ hoàng trong lầu, ngươi gặp lại thẩm phán người. Ngươi với hắn hữu duyên à? Dịch Phong mặt nở nụ cười nói, có thể là đi, ta tiểu tương tin duyên phận vật này. Nếu như lần sau ta lại nhìn thấy hắn lời nói, ta liền khuyên hắn đến từ thủ, không việc gì khác lao giết người, chỉnh tất cả mọi người hiểu lầm, ngươi nói có đúng hay không. Đối mặt Dịch Phong như vậy cập nhả, may là Hoàng Trạch Vũ cũng có chút tức giận. Hắn lại nói, ngày hôm qua buổi trưa, ở trường học các ngươi bên trong phòng ăn, điện thoại di động ta rơi vào phòng ăn. Mặc dù cuối cùng tìm trở về, nhưng mới vừa rồi ta mới phát hiện, ta bên trong điện thoại di động, bị người lắp máy nghe lén. Ta cố ý đi các ngươi phòng ăn mức độ lấy theo dõi, phát hiện ta mới vừa đi không bao lâu. Thì có một người đang ta chỗ ngồi, cầm lên điện thoại di động ta, xúi giục một hồi, lại cho ta trả về, người kia với ngươi rất giống A Dịch Phong. Ta nói tại sao Thiên Hải tập đoàn công chức bố trí, ngươi đều biết được rõ ràng như vậy, thì ra như vậy ngươi từ ta đây nhìn nghe tới. Dịch Phong nghe vậy, lắc đầu cười to nói. Kia đây thật là đúng dịp, ngày hôm qua buổi trưa ta quả thật nhặt bộ điện thoại di động, nhưng là ta lúc ấy lại ngại phiền thoái. Không nghĩ giao cho chính giáo nơi, ta liền trả về. Không nghĩ tới là ngươi, đó thật đúng là xin lỗi. Ta muốn biết là ngươi, ta khẳng định giao cho chính giáo nơi đi. Bất quá ngươi nói cái gì máy nghe lén ta quả thật không biết, kia phòng ăn theo dõi, cũng không chụp tới ta cho điện thoại di động của ngươi giả trang cái gì máy nghe lén chứ. Dịch Phong tự tiếu phi tiếu nhìn hắn. Hoàng Trạch Vũ ngộng, hắn trước đó chuẩn bị xong những vấn đề kia, toàn bộ mẹ nó để cho Dịch Phong cho lăn lộn đi qua. Hết lần này tới lần khác hắn còn không cách nào phản bác Dịch Phong. Lý Hạo Dương chết ở trước mặt ngươi, chuyện này ngươi giải thích không đi, cộng thêm nhiều như vậy trùng hợp, ngươi cho rằng là ngươi không thừa nhận, là có thể bình yên vô sự sao? Hoàng Trạch Vũ đất vỗ bàn một cái, không có kiên nhận hướng Dịch Phong giống lên. Ha ha! Dịch Phong thấy vậy, lại cười lên. Ngươi đừng làm ta sợ, ta nhát gan. Nên giải thích ta đều giải thích qua, chỉ là các ngươi không tin mà thôi. Ta cứ như vậy nói cho ngươi hay. Chậm nhất là trưa mai trước, ta thì sẽ từ nơi này đi ra ngoài. Hoàng Trạch Vũ cương ngay tại chỗ, nghe được Dịch Phong câu nói sau cùng kia, hắn không khỏi có chút hoảng hốt. Những lời này giọng, rất quen thuộc, hắn hai ngày trước mới vừa ở điện thoại di động trong tin nhắn ngắn thấy qua. Tối mai, rạng sáng trước 12 giờ, ta muốn Lý Hạo Dương là người chết đền mạng. Chính là chỗ này câu, giống vậy giọng, giống vậy tự tin. Chương 47, hắn không ra được. Lớp 12 lớp 1 trong phòng học. Đã có 2 ngày. Lý Hạo Dương ôn hòa phong cũng không có tới trường học. Lý Hạo Dương chuyện, mọi người ít nhiều gì cũng nghe được điểm phong thanh, dù sao Vương Việt chết ngày ấy, rất nhiều người đều thấy Lý Hạo Dương từ trên sân thượng xuống. Tư để hạ, toàn bộ trường học đều đang đồn, Lý Hạo Dương để cho thẩm phán người cho để mắt tới. Cho nên nọ vậy thiên tài sẽ có rất nhiều cảnh sát tới trường học tới bảo vệ hắn. Nhưng về phần trước mắt kết quả như thế nào, sẽ không biết đến. Bất quá nhiều người địa phương, luôn là thiếu không tin nhảm. Rất nhiều người đều nói Lý Hạo Dương khả năng đã để cho thẩm phán người giết chết, đối với lần này, Lý Hạo Dương bạn gái Khương Mạn Nhu rất là lo lắng. Nàng lo lắng Lý Hạo Dương chết, sau này ai cho nàng nhiều số không như vậy tiêu tiền, ai mua cho nàng nơi này mua chỗ ấy. Lý Hạo Dương không ở trường học hai ngày này, nàng có thể nói là trà không nhớ cơm không nghĩ, hết lần này tới lần khác Lý Hạo Dương điện thoại nàng cũng không gọi được. Bất quá đối với Dịch Phong tại sao cũng không tới trường học, mọi người ngược lại không quan tâm. Người này tới liền không còn gì nữa, trốn cái giờ học đảo cũng bình thường. Đừng nói là bọn họ, chính là những thứ kia chủ nhiệm khóa lao sư đều không hỏi một câu Dịch Phong đi đâu. Tân U Nhược càng là không quan tâm, Dịch Phong thường xuyên đi theo Lâm Nam phía sau cái mông, phỏng chừng ở bên ngoài không làm chuyện tốt.
hắn loại học sinh này, Cúc Cua không thể bình thường hơn được. Trong trường học, biết Dịch Phong đi chỗ nào người, cũng liền Trương Quân một cái. Dù sao Dịch Phong là lớp 12 lớp 1 học sinh, Hoàng Trạch Vũ có nghĩa vụ cho Trương Quân gọi điện thoại báo cho biết Dịch Phong bị bắt. Nhưng cụ thể là bởi vì chuyện gì, hắn thì sẽ không nói. Lo lắng duy nhất Dịch Phong, cũng liền Phùng Tiểu Vân một người. Hai ngày này lớp 12 lớp 1 vừa vặn có nàng giờ học, kết quả hai ngày nàng cũng không nhìn thấy Dịch Phong. Nàng còn đặc biệt đi hỏi Trương Quân, bất quá Trương Quân chỉ nói cho nàng Dịch Phong xin nghỉ, cũng không biết xin mấy ngày. Chiều hôm đó, tiết khóa thứ nhất. Tần U Nhược đang dạy, đồng nhiên liền thấy trên hành lang, đứng Thiết Thần bóng người. Nàng nhất thời có chút kinh ngạc, Thiết Thần thế nào tới trường học trong tới. Sau khi tan lớp, Tần U Nhược không ngừng bận rộn liền chạy ra khỏi phòng học, đi tới Thiết Thần trước mặt, hai tay chống nạnh đất chất vấn. Ngươi thế nào cũng chạy đến ta trong lớp đến, có phải hay không cha ta gọi ngươi tới giám thị ta? Còn có cho hay không tự do, thật chẳng lẽ muốn coi ta là phạm nhân như thế sao? Tần U Nhược thở phì phò, vô lý dáng vẻ, ở Thiết mắt thần trong, nhưng là khả ái được ngay. Có thể hết lần này tới lần khác là ông chủ con gái, hắn cũng không dám lộ ra nói năng tùy tiện cùng bất kính ánh mắt ra. Đại tiểu thư ngươi hiểu lầm, ta không phải là tới giám thị đến, ta tới tìm Dịch Phong. Thiết Thần gật đầu nói. Dịch Phong. Hắn đều hai ngày không có tới trường học, ngươi tìm hắn làm gì? Tần U Nhược hơi sửng sở, không hiểu hỏi. Là Tần Tổng để cho ta tới, hắn để cho ta tìm như thế Dịch Phong đồ vật. Dịch Phong hai ngày này bận bịu những chuyện khác, không rảnh tới trường học. Thiết Thần nhìn Tần U Nhược, không chút hoang mang nói. Hắn bây giờ nói mỗi một câu nói, cũng là đang dối gạt Tần U Nhược. Dịch Phong bị bắt, có thể bận rộn chuyện gì? Thật không biết cái đó Dịch Phong cho ta ba rót cái gì mê hồn thang, cha ta coi trọng như vậy Dịch Phong. Tần U Nhược u hoán nói. Thiết Thần cười cười nói. Đại tiểu thư, Tần Tổng làm việc tự nhiên có hắn đạo lý, ngươi cũng đừng với hắn mạnh miệng. Phu nhân qua đời được sớm, Tần Tổng mấy năm nay cũng không dễ dàng, ngươi phải nhiều thông cảm hắn. Tần U Nhược nghe vậy, cũng có chút thở dài, thật ra thì nàng và Tần Chính Hồng, quan hệ vẫn luôn rất tốt. Tần Chính Hồng cũng cho tới bây giờ không đánh nàng, cũng là bởi vì Dịch Phong, nàng gần đây cùng Tần Chính Hồng quan hệ mới làm giữ. Được, ta biết. Ngươi phải đi tìm thứ gì, ta giúp ngươi đem Dịch Phong đồ vật đều lấy ra đi, bên trong phòng học là không thể tùy tiện vào. Tần U Nhược nói. Thiết Thần khẽ vước cảm, vậy thì phiền toái lớn tiểu thư. Tần U Nhược sau khi tiến vào, Thiết Thần ánh mắt lóe lên một tia xảo trá. Tần Chính Hồng muốn Thiết Thần xử lý Dịch Phong chuyện, tiện đem nhất Dịch Phong cấp cứu ra nhưng là Tần U Nhược, hắn làm sao có thể giúp Dịch Phong. Lấy Dịch Phong phạm tội nhi, đoán chừng là rất khó ra lại bây giờ trọng yếu nhất, là có thể tìm được chứng cứ gì, để cho hắn triệt để không ra được, như vậy Thiết Thần tâm trong mới an tâm. Chỉ chốc lát sau, Tần U Nhược liền đem Dịch Phong đổ vật tất cả đều ôm ra, ném xuống đất. Toàn bộ đều ở đây nhi, chính ngươi tìm một chút đi. Tần U Nhược xin trước eo, nói. Thật ra thì Dịch Phong đồ vật cũng không nhiều, cũng lớp 12, mỗi người bàn học trong trong ngoài ngoài cũng đuổi rất nhiều thứ. Hắn ngược lại tốt, trừ trường học phát đồ vật, còn lại, hắn cơ hồ cũng không có. Hơn nữa những thứ này, cũng mới không thể mới hơn nữa. Được, ta biết. Thiết Thần đáp một tiếng, liền bắt đầu lục soát lên. Hắn rất cẩn thận, mỗi một cũng từng trang đất lật nhìn một chút. Chỉ chốc lát sau, sẽ để cho hắn tìm tới một vật, đó là một tấm A4 giấy trắng, phía trên vẽ đầy đồ vật. Thiết Thần nhìn liếc mắt liền nhìn ra đây là cái gì, đây là thành thị ngầm mỗi cái đường ống phân bố đồ. Dịch Phong vẽ rất cặn kẽ, còn có đủ loại ký hiệu. Ta rốt cuộc biết hắn là thế nào tiến vào Thiên Hải tập đoàn, tiểu tử này, nhân tài. Thiết Thần có chút toát miệng, trong lòng mừng như điên đan sen. Cũng không biết Hoàng Trạch Vũ bọn họ là thế nào làm việc, lại không có tới trường học tới lục soát Dịch Phong đồ vật. Trọng yếu như vậy chứng cứ, Dịch Phong lần này nhất định xong đời. Thiết Thần tướng tờ giấy kia bỏ vào bên trong bọc. Sau đó đối với Tần U Nhược đạo. Được, đại tiểu thư, làm phiền ngươi chờ lát nữa lại đem những thứ này trả về. Tần U Nhược hỏi. Ngươi tới là vì tìm tờ giấy kia ấy ư, kia rốt cuộc là thứ gì? Thiết Thần cười nói. Cái này ta cũng không biết, ngược lại ta liền phụ trách chân chạy. Bất quá đại tiểu thư, ta cho ngươi cái đề nghị, ngươi và Tần Tổng gần đây quan hệ khẩn trương, cũng là bởi vì Dịch Phong. Kia hai người các ngươi sau này đề tài, cũng không cần nói Dịch Phong. Không nên bởi vì một cái Dịch Phong, cho ngươi cùng Tần Tổng không cùng. Tần U Nhược nghe vậy, cười nhạt một cái nói. Biết, cảm ơn ngươi, Thiết Thần. Thiết Thần gật đầu một cái, đang chuẩn bị rời đi. Trước khi rời đi, hắn lại bất thình lình câu hỏi. Đại tiểu thư, ngươi có phải hay không thật rất ghét cái đó Dịch Phong? Vừa nghe đến Dịch Phong, Tần U Nhược quả nhiên là lập tức sắc mặt thay đổi. Đó là đương nhiên, đời ta, cũng chưa có chán ghét như vậy qua một cái người. Hắn Dịch Phong, coi là người thứ nhất. Thần Ú Nhược rất hận nói.
Ta biết, ta đi trước, đại tiểu thư.
Thiết Thần xoay người rời đi nơi này.
Ngươi không thích người, ta giúp ngươi diệt trừ.
Những lời này, Thiết Thần trong lòng mặc niệm một lần.
Ngô Khoa, Lý Hải đến, nói phải dẫn đi Lý Hạo Dương thi thể trở về an táng.
Trong phòng làm việc, Hoàng Trạch Vũ cung kính đối với trước bàn làm việc kia uy nghiêm người đàn ông trung niên nói.
Đây là hắn thượng cấp, hắn không dám không cung kính.
Tiền lương cái gì, lên chức cái gì, cũng phải dựa vào Ngô Khoa.
Để cho hắn lĩnh trở về đi thôi, cũng người tang vật cũng lấy được. Kia Dịch Phong lần này thế nào cũng trốn không.
Đúng Lý Hạo Dương nguyên nhân cái chết là cái gì?
Kia Ngô Khoa hỏi.
Hoàng Trạch Vũ sắc mặt có chút cổ quái, hán đạo.
Là hít thở không thông mà chết, trên người không có bất kỳ vết thương.
Hít thở không thông.
Hít thở không thông nguyên nhân là cái gì?
Ngô Khoa lại hỏi.
Hoàng Trạch Vũ hít sâu một cái, dùng giọng nói.
Không có nguyên nhân, không tìm ra nguyên nhân, dù sao thì là hít thở không thông.
Nguyên nghĩ tưởng biết đảo nhìn thêm chút nữa. Nhưng là Lý Hải không để cho biết đảo.
Ngài cũng biết hắn có thể đo, chúng ta cũng không dám vi phạm ý hắn.
Kiêm Ngô Khoa nghe vậy, cũng thở dài nói.
Vậy liền đem thi thể trả lại cho hắn đi, dù sao người đầu bạc tiễn người đầu xanh, chúng ta cũng đều thông cảm một chút.
Đây là ván đã đóng thuyền chuyện, Dịch Phong chạy không.
Hoàng Trạch Vũ gật đầu một cái, nhưng sau đó xoay người rời phòng làm việc.
Hắn mới vừa đi không bao lâu, Ngô Khoa liền nhận được một cú điện thoại, là Tần Chính Hồng tự mình đánh.
Tần Lão Bản. Gần đây nghĩ như thế nào gọi điện thoại cho ta?
Nô Khoa cười nói.
Bên đầu điện thoại kia, truyền tới Tần Chính Hồng thanh âm.
Nô Khoa à, ta là vô sự không lên Tam Bảo Điện, vô sự sẽ không điện thoại cho người quấy rầy ngươi.
Ta cứ việc nói thẳng, Dịch Phong cùng ta có quan hệ, ta nghĩ rằng để cho hắn từ ngươi nơi đó đi ra, ngươi xem một chút chuyện này.
Nô Khoa nghe vậy, lắc đầu cười nói.
Tần Lão Bản à Tần Lão Bản, ta đây cũng trực tiếp nói với ngươi đi.
Chỗ này của ta, ngươi muốn ai đi ra ngoài đều được. Muốn Dịch Phong, không được.
Hắn phạm án tử, ai cũng đảm bảo không hắn.
Tần Chính Hồng lăng lăng, trầm giọng nói.
Ta có thể ra 5 triệu, muốn hắn bình yên vô sự ra.
Nô Khoa lạnh lùng nói.
Ngươi cầm 100 triệu, hắn cũng ra không.
Không phải là ta không thả, là ta không dám đuổi.
Tần Lão Bản, cứ như vậy đi, người này, ngươi chính là đem Thiên Vương Lão Tử đưa đến, hắn cũng không ra được.
Chương 48, Cha Thi.
Lý Lão Bản, con của ngươi di thể. Ngươi có thể lanh về đi.
Chờ lát nữa chúng ta sẽ phái xe dành riêng cho, đưa đến ngươi chỉ định địa phương.
Trong phòng tiếp tân, Hoàng Trạch Vũ nói với Lý Hải.
Lần này hắn đối với Lý Hải thái độ, tốt hơn nhiều.
Dù sao người ta người đầu bạc tiễn người đầu xanh, như thế nào đi nữa cũng phải để cho điểm.
Hơn nữa Lý Hạo Dương chết, hắn cũng phải thua một ít trách nhiệm.
Dù sao đêm đó, hắn tự mình thủ ở nơi nào, cũng để cho người đem Lý Hạo Dương cho mang đi.
Hắn không làm tròn bổn phận, hắn cần phải gánh vác.
Con của ta đã không, ta cũng không muốn truy cứu nữa các ngươi trách nhiệm gì.
Ta chỉ cần các ngươi làm được một chút, ta muốn Dịch Phong, trả giá nặng nề.
Lý Hải lúc nói chuyện, trên trán gân xanh phảng phất quanh có con rắn nhỏ.
Có thể nhìn ra được, hắn rất tức giận, rất kích động.
Hận không được tự tay băm Dịch Phong.
Hai ngày này, bởi vì Lý Hạo Dương chuyện, tóc hắn cũng bạch một nửa.
Lý Lão Bản, ta biết ngươi bây giờ tâm tình rất kích động, nhưng là pháp có pháp lý.
Dịch Phong phạm tội gì? Hắn nên như thế nào thì như thế đó, không phải chúng ta nói coi là.
Bất quá ta có thể cam đoan với ngươi, hắn làm những chuyện kia, hắn đợi này, hoặc là đợi ở trong tù.
Hoặc là, hắn rất nhanh sẽ biết đi xuống theo con của ngươi.
Bất kể là loại nào kết quả, ngươi cũng có thể an tâm.
Hoàng Trạch Vũ trấn an nói.
Được, ta biết.
Lý Hải nói mà không có biểu cảm gì đạo, sau đó đứng dậy, loạn choạng mà rời đi nơi này.
Nhìn Lý Hải bóng lưng, Hoàng Trạch Vũ cũng không nhịn được thở dài.
Lý Hải trong ngày thường phách lối nữa, cũng là một phụ thân, bây giờ Lý Hạo Dương chết, hắn phỏng chừng cũng phế đi.
Hoàng Trạch Vũ ngồi ở trong phòng tiếp tân, hút thuốc, còn đang suy nghĩ gì chuyện.
Bây giờ mặc dù nhưng đã có thể định Dịch Phong tội, nhưng là, còn kém có lực chứng cứ.
Dịch Phong thứ người như vậy, không thể thả đi ra sau này hắn chính là gieo họa.
Hắn đang suy nghĩ, người thủ hạ đột nhiên tìm vào.
Đội trưởng, có một kêu thiết thần nhân tìm ngươi, hắn nói hắn có tình báo trọng yếu phải hướng ngươi cung cấp.
Hoàng Trạch Vũ nghe vậy, đất đứng lên.
Thiết thần.
Hắn không phải là Tần Chính Hồng bảo tiêu sao.
Ngươi đi đem hắn mời vào, ta ở nơi này chờ hắn.
Thủ hạ kia liền vội vàng đi ra ngoài, trong chốc lát liền đem thiết thần đưa vào.
Hoàng sĩ quan cảnh sát, ngươi tốt.
Thiết thần sau khi đi vào liền tự nhiên ngồi xuống, đối với Hoàng Trạch Vũ, hắn vẫn tính là quen thuộc.
Trước qua lại mấy lần, hơn nữa Hoàng Trạch Vũ, hay lại là Du Châu Thành trong thần thám.
Chư thẩm phán người vụ án này.
dị vãng cơ hồ cũng không có hắn phá không lớn án kiện.
Xin chào, nghe nói ngươi có tình báo phải hướng ta cung cấp, không biết là liên quan tới phương diện nào.
Hoàng Trạch Vũ cũng không khách khí, nói thẳng hỏi.
Nơi này có một phần đồ vật, là Dịch Phong, ta tin tưởng ngươi nhìn sau này, khẳng định cảm thấy hứng thú.
Thiết Thần tuét miệng cười một tiếng, đem tấm kia A4 giấy lấy ra, đưa cho Hoàng Trạch Vũ.
Nghe nói là Dịch Phong đồ vật, Hoàng Trạch Vũ lúc này mặt liền biến sắc.
Khi hắn nhìn thấy kia trên giấy nội dung lúc, càng là thật chặt nhíu mày.
Đây là...
Thiết Thần tiếp lời, là thành thị ngầm đường ống phân bố đồ, nếu như ngươi tìm nhân sĩ chuyên nghiệp đến xem, rất dễ dàng là có thể so sánh ra.
Đây là Thiên Hải tập đoàn phụ cận đường ống phân bố đồ.
Hoàng Trạch Vũ chấn kinh đến trực tiếp đứng lên, trận to hai mắt. Nhìn một cái phần kia phân bố đồ, lại bất khả tư nghị nhìn Thiết Thần.
Vật này, ngươi lấy ở đâu?
Thiết Thần cười nói, đi trường học tìm, Dịch Phong bàn học trong.
Hoàng Trạch Vũ nghe vậy, giận đến mang to.
Đám này thùng cơm, ta để cho bọn họ đi trường học bay vùn vụt Dịch Phong đồ vật, bọn họ lại không tìm được bức tranh này.
Trọng yếu như vậy đồ vật, cũng không cần tái thẩm hắn.
Hoàng Trạch Vũ vừa tức vừa kích động, có đồ chơi này, thẩm không thẩm Dịch Phong cũng không trọng yếu.
Hắn cảm giác mình nếu là lại đi với Dịch Phong đối với mấy câu, khả năng bệnh tim phải bị khí ra.
Thiết Thần tiên sinh, ngươi giúp ta bận rộn, chuyện này ta thiếu ân tình của ngươi.
Hoàng Trạch Vũ kích động nói.
Ân huệ vật này ta không cần, ta chỉ muốn Dịch Phong ở tù dục xương là được.
Thiết Thần không nhanh không chậm nói.
Hoàng Trạch Vũ nghe vậy, nhất thời có chút hiếu kỳ lên, hắn nhớ Thiết Thần là Tần Chính Hồng bên người đại hồng nhân kiêm bảo tiêu thủ lĩnh. Hơn nữa điều tra Dịch Phong quan hệ giữa người với người lúc, hắn phát hiện Dịch Phong cùng Tần Chính Hồng rất thân cận.
Tần Chính Hồng người, không giúp Dịch Phong ngược lại muốn cho Dịch Phong ở tù dục xương.
Hoàng tiên sinh, ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, đây là ta chuyện riêng, ngươi không cần hỏi tới.
Ngược lại ta hôm nay tới cho ngươi đưa vật này, cũng liền ngươi ta biết, ta hy vọng ngươi không cần nói cho bất luận kẻ nào, nhất là Tần Tổng.
Thấy Hoàng Trạch Vũ trầm tư dáng vẻ, Thiết Thần mặt lạnh nhắc nhở hắn đạo.
Hoàng Trạch Vũ tự nhiên cũng sẽ không đi quản những thứ này việc vớ vẩn, đoán chừng là thù riêng đi.
Hắn gật đầu một cái.
Ta biết, ngươi giúp ta lớn như vậy một chuyện, ta đương nhiên sẽ không bán đứng ngươi.
Chuyện này liền hai người chúng ta biết.
Thiết Thần đứng lên, cùng Hoàng Trạch Vũ nắm chặt tay, sau đó rời đi nơi này.
Đảo mắt đến ngày thứ hai.
Hôm nay rất đặc thù, bởi vì hôm nay, là Dịch Phong nói hắn nhất định sẽ bình yên từ nơi này thời gian rời đi.
Hắn nói rất tự tin, rất bình tĩnh, giống như hắn thật có khả năng mở như thế.
Có thể ở bên trong phòng họp, một cái nhằm vào Dịch Phong đại hội đã mở hơn một tiếng.
Ngô Khoa, Dịch Phong vụ án ta đã sửa sang lại được không sai biệt lắm, bao gồm một phần chứng cứ.
Chúng ta bây giờ hoàn toàn có thể truy tố hắn, để cho quan tòa định hắn tội.
Trong hội nghị, Hoàng Trạch Vũ tự tin lại đốc định nói.
Ngô Khoa gật gật đầu nói.
Chuyện này cũng nên có một kết thúc, bước ngang qua đã hơn một năm vụ án, mọi người cũng đều khổ cực.
Nên như thế nào, được cái đó đi.
Kia Ngô Khoa mới vừa nói xong, Hoàng Trạch Vũ điện thoại di động liền văng lên.
Người trước tiếp tục đi, khắc bỏ qua trọng yếu điện thoại.
Ngô Khoa khoát khoát tay, để cho Hoàng Trạch Vũ đi nghe điện thoại.
Hoàng Trạch Vũ đi tới một bên, lấy điện thoại di động ra ấn nút tiếp nghe.
Này, ta là Hoàng Trạch Vũ, ngươi là người nào?
Chỉ nghe bên đầu điện thoại kia, vang lên một cái rồn rập thanh âm.
Nghe đối diện người kia nói xong, Hoàng Trạch Vũ sắc mặt đại biến, không thể tin hỏi.
Người chắc chắn chứ?
Người chết làm sao biết chạy đây?
Sau khi cúp điện thoại, Hoàng Trạch Vũ cương ở nơi đó, thật lâu không chậm quá thần.
Phòng họp những người khác cũng đều không nói lời nào, tất cả mọi người đều có nhiều chút kinh ngạc nhìn Hoàng Trạch Vũ.
Người chết chạy?
Đây là cái gì thao tác?
Nô Khoa trực tiếp hỏi, thế nào tiểu Hoàng, xảy ra chuyện gì?
Hoàng Trạch Vũ phục hồi tinh thần lại, đi tới chỗ ngồi, dùng giọng nói.
Là Lý Hải đánh tới, hắn nói.
Hắn nói Lý Hạo Dương thi thể, vận chuyển tới hỏa táng tràng thời điểm, không thấy.
Nhìn một cái theo dõi, phát hiện là chính bản thân hắn từ thi trên giường nhảy xuống, sau đó chạy ra hỏa táng tràng, chạy mất tăm.
Hoàng Trạch Vũ nói lời này thời điểm, mồ hôi lạnh cũng toát ra.
Đừng nói là hắn, đang ngồi, không một không đổ mồ hôi lạnh.
Bọn họ phá án vô số, chuyện lạ gì cũng nghe nói qua, nhưng chính là chưa nghe nói qua người chết sẽ còn chạy trốn.
Đây không phải là...
Trá thi à?
Người chết làm sao biết chạy đây?
Nô Khoa trực tiếp từ trên ghế bắn lên đến, kích động hỏi.
Hoàng Trạch Vũ sắc mặt cũng là rất khó nhìn, hắn làm nghề này nhiều năm như vậy, liền không nghe nói người chết sẽ chạy.
Cái này ta cũng không biết, nhưng nghe Lý Hải giọng, thật giống như không phải là giả.
Hắn là từ theo dõi nhìn lên đến, theo dõi chung quy sẽ không có giả đi.
Đang lúc này, Hoàng Trạch Vũ một tên thủ hạ, đột nhiên hoảng hoảng trương trương xông vào phòng họp.
Trên mặt hắn, viết đầy kinh hoàng.
Đội trưởng, Nô Khoa, ra đại sự. Hắn vừa tiến đến liền kinh hoàng hét lớn. Nô Khoa thấy vậy, không vui nói. Xảy ra chuyện gì như vậy hoang mang rối loạn, một chút quy củ cũng không biết, nơi này họp đây ngươi không thấy được sao? Người kia vội nói. Thật ra đại sự, Lý Hạo Dương, Lý Hạo Dương tới. Vừa nói, toàn bộ bên trong phòng họp vang lên một mảnh ngược lại hút khí lạnh thanh âm. Hoàng Trạch Vũ cái gì cũng không hỏi lại, vọt thẳng ra phòng họp. Những người khác cũng đều liền vội vàng với ra. Lý Hạo Dương trở lại. Hắn đây mẫu thân Trá Thi cũng gạt tới nơi này. Lúc này ở trong phòng khách. Tất cả mọi người đều mộng, chiến chiến nguy nguy, xỉ xỉ xách xách. Nghĩ tưởng móc súng lục lại không dám móc, hoảng sợ nhìn đối diện người tuổi trẻ kia. Người trẻ tuổi kia, chính là đã chết Lý Hạo Dương. Hắn lúc này sắc mặt trắng bệnh, mặt không thay đổi đứng ở nơi đó. Mặc trên người một món Âu phục màu đen, nhưng thấy thế nào đều giống như thọ phục. Hắn giống như cụ tử thi như thế, trực lăng lăng đứng ở nơi đó. Ngươi ngươi ngươi! Ngươi không phải là chết sao? Hoàng Trạch Vũ cùng Ngô Khoa hai người run như si khang, hai người tay nhỏ thật chặt nắm nhau, hù được hai chân như nhung ra. Ta không có chết, ta sống cho thật tốt. Bất quá ta nếu không có chết, Dịch Phong tội danh cũng sẽ không thành lập, các ngươi có thể thả hắn chứ? Lý Hạo Dương đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn Hoàng Trạch Vũ, âm sâm sâm hỏi. Chương 49, ta không có chết. Trong phòng khách. Tất cả mọi người đều bị dọa đến hai chân như nhũn ra, liền tình huống này, chỉ cần là cá nhân cũng thuộc không. Bọn họ không sợ người sống, không sợ chết người, nhưng chỉ sợ chết lại mẹ nó vô duyên vô cớ sống lại. Cũng không biết Lý Hạo Dương có phải hay không Trá Thi, thấy thế nào đều giống như một cỗ thi thể. Nhưng lại thiên về cổ thi thể này còn biết nói chuyện. Phụ trách cho Lý Hạo Dương làm kiểm nghiệm xác lão đầu nhi kia, đi ra thấy như vậy một màn, tại chỗ liền bị dọa sợ đến đờ đẫn. Ngươi thiếu chút nữa đem ta biết nào. Lý Hạo Dương đột nhiên nhìn về lao đầu nhi kia, bất thình lình nói. Lao đầu nhi kia tại chỗ liền cho hắn quỳ xuống, vừa khóc lại lạy. Thật xin lỗi a người tuổi trẻ, ta cũng vậy chức trách cho người. Cũng còn khá cha của ngươi không để cho ta biết đào ngươi, ta sẽ không biết đào. Ngươi đừng bám dai như địa, ban ngày quá mẹ nó hủ dọa người. Thúc quay đầu cho nhiều ngươi đốt điểm tiền vàng bạc, ngươi đi nhanh đi, nên trở về kia về đâu đi. Lao đầu nhi kia nói xong, trực tiếp liền hủ dọa ngất đi. Những người khác cũng đều không khác mấy nhanh choáng váng. Chỉ có Hoàng Trạch Vũ, từ từ chậm qua hắn là cái vô thần luận giả, không tin quỷ thần là cái gì, càng không tin người chết còn có thể sống lại. Nếu như chết đi người cũng có thể sống lại, đó cũng quá kéo. Ngươi! Ngươi thật không chết sao? Hoàng Trạch Vũ dò xét tính hỏi. Kiêm Ngô Khoa, sớm đã sợ đến hai chân như nhũn ra, sắc mặt trắng bệnh. Nếu không có vài người đỡ hắn lời nói, hắn đã tê liệt. Ta nói, ta không chết. Nếu không ngươi nghĩ rằng ta là cái gì, là quỷ sao? Lý Hạo Dương cười lạnh một tiếng, chỉ mình bóng dáng. Quỷ thì sẽ không có bóng dáng. Có thể ngươi ngày đó đúng là chết, ngươi là hít thở không thông chết, cũng đuổi trong tủ lạnh mặt, ngươi sống thế nào tới? Hoàng Trạch Vũ không thể tin hỏi. Ta không biết, ngược lại ta bây giờ là còn sống, cho nên Dịch Phong tội danh không đứng vững, ta tới đón hắn đi. Lý Hạo Dương đứng ở nơi đó, hơi không kiên nhẫn nói. Hoàng Trạch Vũ ngẩn người tại đó, một câu nói cũng không nói ra. Bất quá hắn bỗng nhiên nghĩ đến một cái khả năng, cau mày hỏi. Ngươi thật là Lý Hạo Dương sao? Ngươi chứng minh như thế nào ngươi chính là Lý Hạo Dương? Lý Hạo Dương nghe vậy, có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái, hắn vén từ bản thân quần áo, lộ ra bụng. Hắn chỉ trên phần bụng một khối thai ký, nói. Các ngươi cho ta làm kiểm nghiệm sát thời điểm, đã thấy đi, như vậy đặc biệt thai ký, chỉ có ta mới có. Ngoài ra, cha ta hẳn đã cho các ngươi gọi điện thoại. Ta là từ hỏa táng tràng bên trong chạy đến, đây là thi thừng. Vừa nói, hắn từ cổ chân thượng kéo xuống một sợi dây đỏ, cho Lý Hạo Dương bọn họ nhìn một chút, sau đó ném qua một bên. Ta cũng không có huynh đệ sinh đôi, mẹ ta chỉ sinh ta một cái, bây giờ ngươi tin đi. Lý Hạo Dương và những người khác thấy vậy, cũng dần dần chậm qua. Nhìn như vậy, Lý Hạo Dương thật giống như thật là cái người sống, hơn nữa đây chính là Lý Hạo Dương người. Bởi vì sao cũng có thể làm giả, thai ký khả tạo không giả. Được. Coi như ngươi không có chết, Dịch Phong không có mưu sát ngươi. Nhưng là, hắn vẫn không thể đuổi, bởi vì chúng ta đã nắm giữ nhất định chứng cứ, có thể chứng minh hắn chính là cái đó liên hoàn sát thủ thẩm phán người. Cho nên ngươi đuổi mau rời đi đi, trở về tìm ngươi ba, Dịch Phong chúng ta không thể thả. Hoàng Trạch Vũ cau mày nói. Mặc dù hắn đã tiếp nhận Lý Hạo Dương không có chết sự thật, nhưng đối mặt một cái đã từng chết lại sống lại người, hắn vẫn cảm thấy cách đứng, cho nên không quá muốn cùng Lý Hạo Dương tiếp xúc. Lý Hạo Dương nghe vậy. Cao mày đến, thủy cái đầu không biết đang suy nghĩ gì. Ngay vào lúc này, Ngô Khoa điện thoại di động đột nhiên vang, hắn nhìn thấy cái đó điện thoại gọi đến biểu hiện, lúc này liền sắc mặt thay đổi.
Chỉ thấy hắn liền vội vàng chạy đi sang một bên, giọng thái độ đều hết sức cung kính nghe cái đó điện thoại gọi đến. Hoàng Trạch Vũ chỉ thấy Ngô Khoa ở nghe điện thoại thời điểm, sắc mặt biến hóa lại biến hóa, một mực ở cung kính đáp lại, không nói lời nào. Thật giống như đối diện người kia, là so với hắn còn lớn hơn đại nhân vật. Điện thoại cắt đứt sau, Ngô Khoa đi tới, đối với Hoàng Trạch Vũ thở dài nói. Thả người đi, đem Dịch Phong đuổi. Hoàng Trạch Vũ nghe vậy, nhất thời trợn to hai mắt. Tại sao? Ngô Khoa không nhịn được nói. Gọi ngươi thả ngươi để cho, có người cho hắn làm bảo đảm. Sau khi nghe được tin tức này, may là đối mặt là Ngô Khoa, Hoàng Trạch Vũ cũng có chút tức giận, hán đạo. Ngô Khoa, ngươi nghĩ rõ ràng, Dịch Phong là liên hoàn sát thủ, ngươi biết thả hắn đi ra ngoài sẽ có hậu quả gì không sao? Ai cũng có thể đuổi, hắn không thể thả, rốt cuộc là có ai lớn như vậy năng lượng, có thể đem hắn bảo vệ tới. Ngô Khoa thấy vậy, nhướng mày một cái, nổi giận nói. Ngươi tiểu tử này ngươi nói chuyện với người nào đây như vậy hướng? Ngươi nghĩ rằng ta nghĩ tưởng đổi à? Tần Chính Hồng tự mình gọi điện thoại cho ta, ta đều không đáp ứng hắn, ngươi cho rằng là ai đánh tới? Hắn vừa nói, Thùy cúi đầu, tiến tới Hoàng Trạch Vũ bên thai nói một cái tên. Hoàng Trạch Vũ nghe xong, cả người cũng run một chút, bất khả tư nghị nhìn Ngô Khoa. Ngài nói, là người kia tự mình điện thoại cho ngươi tới đảm bảo Dịch Phong. Ngô Khoa thở dài nói, hắn tìm tới ta thượng cấp, mới vừa rồi là thượng cấp đánh tới, nhưng là hắn tự mình nói chuyện với ta. Nếu không ngươi cho rằng là, có ai lớn như vậy năng lượng, dám đem Dịch Phong cho bảo vệ. Đuổi đi, vội vàng đem người thả, nếu không ta ngươi cũng đảm đương không nổi. Hoàng Trạch Vũ hít sâu một hơi, mặc hắn như thế nào đi nữa không nghĩ đuổi Dịch Phong, bây giờ đều không thể không đuổi. Ngô Khoa nói cái đó đại nhân vật, thật là vượt quá hắn tưởng tượng. Hắn không nghĩ ra, một đại nhân vật như vậy, vì sao lại tự mình gọi điện thoại tới đảm bảo Dịch Phong. Hắn càng không nghĩ ra, Dịch Phong thân là một cái liên hoàn sát thủ, vì sao lại với vị đại nhân vật kia có quan hệ. Chẳng lẽ là hắn đời sau? Hắn đột nhiên nghĩ tới Dịch Phong ngày hôm qua nói chuyện, quả nhiên như Dịch Phong lời muốn nói như vậy, ứng nghiệm. Đi, đem Dịch Phong mang ra khỏi. Hoàng Trạch Vũ đối với thủ hạ mình nói. Chỉ chốc lát sau, Dịch Phong liền bị mang ra khỏi bị giam 2 ngày, sắc mặt hắn cùng tinh thần hay lại là trước sau như một đất được, không có bị một chút xíu ảnh hưởng. Nhìn thấy Dịch Phong đi ra, Lý Hạo Dương có chút kích động, chính muốn tiến lên đến, Dịch Phong lại cho hắn dùng mắt ra hiệu, để cho hắn không muốn qua. Thế nào, Hoàng sĩ quan cảnh sát, đây là muốn thả ta sao? Dịch Phong nhìn Hoàng Trạch Vũ, ha ha cười nói. Hoàng Trạch Vũ cắn răng nghiến lợi nhìn hắn, đi tới, thấp giọng hỏi. Ngươi đến cùng? Là người nào? Dịch Phong cười nhạt, trả lời. Ta gọi là Dịch Phong, Lăng Nam Trung học, lớp 12 lớp 1 học sinh. Ta là cô Nhi, đây chính là ta thật sự có thân phận. Hoàng Trạch Vũ mặt cũng đỏ lên, hắn cắn răng nói. Ngươi căn thì không phải là cô Nhi, nếu không lời nói, lão tiên sinh kia, làm sao có thể tự mình gọi điện thoại tới đảm bảo ngươi? Nếu như ngươi là hắn đời sau, tại sao ngươi không họ Vương, ngươi họ Dịch? Dịch Phong lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói. Ta không cần phải trả lời ngươi vấn đề, ngươi cũng không quyền lại vặn hỏi ta, cho nên đến đây chấm dứt đi. Bất quá có đôi lời ta phải nhắc nhở ngươi, ngươi cho rằng là không người kia gọi điện thoại đến, ngươi là có thể để cho ta ngồi tù sao? Không thể nào, trừ phi là ta nghĩ rằng cho ngươi bắt ta, ngươi mới có thể bắt đến ta. Nếu không lời nói, ngươi vĩnh viễn cũng không thể bắt ta. Ta làm hết thể các thứ này, chỉ là muốn nhắc nhở ngươi, nên bắt người, mới chịu bắt. Nếu như các ngươi không đi bắt, luôn có người sẽ làm dùm, biết chưa? Hoàng Trạch Vũ biến sắc, lạnh lùng nói. Ngươi là ở thừa nhận, ngươi chính là thẩm phán người sao? Dịch Phong đột nhiên cười một tiếng nói. Ngươi coi như ta đang cùng ngươi trang bước đi, ta cũng không thừa nhận ta là người đó. Bất quá ở chỗ này đợi 2 ngày, ta là một khắc cũng không muốn ở chỗ này chờ lâu. Hoàng sĩ quan cảnh sát cũng không cần lưu ta, gặp lại sau đi. Hoàng Trạch Vũ nghe vậy, hít sâu một cái, đè nén lửa giận trong lòng, đối với Dịch Phong đạo. Ngươi chờ đó, một ngày nào đó ngươi sẽ rơi trong tay của ta. Ngươi cũng đừng quá kiêu ngạo, luôn sẽ có ngươi khóc ngày ấy. Dịch Phong lắc đầu cười to nói. Ta chờ ngươi, ha ha ha. Hắn nói xong, trực tiếp đi tới Lý Hạo Dương bên người, nhàn nhạt nói. Đừng nói chuyện, theo ta đi. Dưới con mắt mọi người, Dịch Gió mang Lý Hạo Dương rời đi nơi này. Dịch Phong cùng Lý Hạo Dương sau khi ra ngoài, trực tiếp cản một chiếc xe taxi, ngồi đến ngoại ố kia mảnh nhỏ trong mộ địa. Nơi này là Vương Việt mai táng chi địa. Đứng ở Vương Việt trước mộ địa, Dịch Phong nhìn Lý Hạo Dương, tự tiếu phi tiếu nói. Thế nào, nhìn thấy mình mộ? Có cảm tưởng gì ấy ư, nói nghe một chút. Lý Hạo Dương nhìn mộ địa, lại nhìn phía Dịch Phong, sắc mặt cực kỳ phức tạp. Hắn hỏi vội. Dịch Phong, rốt cuộc chuyện này như thế nào?
Chương 50, ta sống 5.000 năm. Không nghĩ ra đúng không, ta đây nói được hiểu rõ một chút, Lý Hạo Dương là ta giết. Nhưng cũng may ngươi kia cậu nhẫn tâm, liền tang lễ lễ cúng cũng không cho ngươi làm một cái. Cho nên ngươi bám dai như địa, đồng bình ở phụ cận đây, để cho ta nhìn thấy. Ta đem ngươi hồn phách rót vào ở Lý Hạo Dương trong thân thể, cho nên ngươi sống qua. Nhưng mà quá lâu không làm chuyện này nhi, thủ pháp có chút xa lạ. Đưa đến ngươi trong chốc lát còn tô vẫn chưa tỉnh lại, ta sẽ để cho Hoàng Trạch Vũ cho bắt đi. Vương Việt trước mộ, Dịch Phong nhìn Lý Hạo Dương, giải thích cho hắn đạo. Trên thực tế, cái này Lý Hạo Dương đã không phải là Lý Hạo Dương. Mặc dù thân thể này là Lý Hạo Dương, nhưng trong thân thể linh hồn là Vương Việt. Vương Việt cương ở nơi đó, trợn mắt há mồm nhìn Dịch Phong, thật lâu nói không ra lời. Thật ra thì hắn mới vừa tỉnh lại thời điểm, cũng nghĩ không thông đây là chuyện gì. Cũng may hắn sau khi tỉnh lại, cũng tỉnh lại hồn phách lúc chi nhớ. Hắn bám dai như địa tại chính mình trước mộ du đãng thời điểm, liền nghe được Dịch Phong tại hắn trước mộ thì thầm nói rất nhiều lời nói. Chỉ bất quá khi đó, hắn rất mờ mịt, hắn chỉ biết là ở phụ cận đây du đãng, cũng không có gì ý thức. Cho nên hắn nhớ lại một ít chuyện sau, trực tiếp sẽ tới tìm Dịch Phong. Nhưng là cái này cũng quá mơ hồ đi, Phong ca, ngươi rốt cuộc là làm gì a? Sao trâu như vậy ép? Vương Việt nhìn Dịch Phong, phảng phất không nhận biết hắn. Đây là cái đó với hắn, ở trường học không có chút nào tồn tại cảm giác Dịch Phong sao. Muốn biết chuyện ta có thể nói cho ngươi biết, bất quá không phải là bây giờ. Ngươi trước trở về Lý ra đi, buổi tối lại tới nhà của ta. Dịch Phong vác lấy tay, không chút hoang mang nói. Vương Việt nghe vậy, cau mày nói. Để cho ta trở về Lý ra. Nhưng là ta. Hắn lời còn chưa nói hết, Dịch Phong xen lời hắn. Ta biết ngươi còn không có thói quen, nhưng là ngươi phải thói quen. Ngươi bây giờ không phải là Vương Việt, ngươi là Lý Hạo Dương, ngươi phải dùng Lý Hạo Dương thân phận sống tiếp. Chuyện này ngươi trước không thể nói cho bất luận kẻ nào, hơn nữa ngươi bây giờ nhất định phải trở về Lý ra đi, cho Lý Hải báo tin bình an. Ngược lại ngươi cũng không cha mẹ, nhà ngươi người chính là ngươi cậu một nhà, có thể cậu ngươi căn không bắt ngươi làm người một nhà. Ta cảm thấy, đối với Vương Việt cái thân phận này, ngươi nên không có gì lưu luyến chứ. Vương Việt nghe vậy, thùy cúi đầu, suy nghĩ ngàn vạn. Dịch Phong nói chuyện, thật giống như thật là chuyện như vậy, hắn làm Vương Việt thời điểm, không cha không mẹ, cũng không người thương yêu. Ở trường học càng là bị người bắt nạt, không ngóc đầu lên được. Nếu như hắn bây giờ là Lý Hạo Dương lời nói, vậy hắn chính là phú nhị đại, Lý Hải con độc nhất. Hơn 100 triệu gia sản, chưa dùng hết tiền. Đây không phải là hắn lúc trước nằm mộng cũng nhớ có muốn không. Nghĩ được như vậy, Vương Việt rốt cuộc tuét miệng cười lên. Ta biết, Phong ca. Ngươi chính là vua ta càng lân nhân, ta về trước Lý ra đi, buổi tối lại tới tìm ngươi. Dịch Phong gật đầu một cái. Đi về trước đi, khắc lộ hãm. Nếu như Lý Hải hỏi ngươi cái gì, có ngươi không trả lời được, ngươi liền nói ngươi nhức đầu, lúc trước chuyện nhớ không quá lên. Mọi việc liên quan tới Lý Hạo Dương chuyện, bất kể là ai hỏi ngươi, ngươi đều nói ngươi mất trí nhớ. Đợi Vương Việt sau khi rời đi, Dịch Phong lại lấy điện thoại di động ra, cho Lâm Nam đi một cú điện thoại. Huynh đệ, ngươi không việc gì. Lâm Nam nhận được Dịch Phong điện thoại sau, có chút kinh ngạc. Không việc gì. Dịch Phong trả lời. Ngoa tào, bọn họ nói ngươi giết con trai của Lý Hải. Còn nói ngươi bị giam lại, cho ta hù dọa. Ta nghĩ đến ngươi thật giết người, chuẩn bị cho ngươi mời luật sư đây. Lâm Nam kích động nói. Dịch Phong nghe được Lâm Nam phải cho hắn mời luật sư, trong lòng ngược lại ấm áp. Lâm Nam, mặc dù cùng hung cực ác một chút, thật cũng không làm chuyện xấu xa gì, chính là tướng mạo hung ác một ít. Mấu chốt người này, nói nghĩa khí, đủ hào sảng, Dịch Phong ngược lại nguyện ý với hắn làm bạn. Không có chuyện gì, Lý Hạo Dương sống khỏe mạnh, cũng là hiểu lầm, ta bây giờ đã đi ra. Dịch Phong nói, vậy thì tốt, bất quá ngươi tại sao muốn ta phái hai người lái xe đến Thiên Hải tập đoàn trong bãi đậu xe đi, ta kia hai cái huynh đệ hiện tại cũng còn không có thả ra A Phong ca, ta sao cùng người ta giao phó. Lâm Nam có ít câu oán hận. Dịch Phong cười cười, bình tĩnh nói, yên tâm đi, ta đều không sao, bọn họ như thế nào lại có chuyện. Nhiều nhất chính là rượu giá, quan cái 10 ngày nửa tháng tiểu phóng ra tới. Ta chờ lát nữa cho ngươi trong chương mục hối 1 triệu tới. Ngươi cho hai vị kia huynh đệ 500 ngàn, coi như là tinh thần phí bồi thường. Ngoài ra 500 ngàn, ngươi nắm. Dịch Phong mới vừa nói xong, liền nghe được đối diện ngược lại hút khí lạnh thanh âm. Từng cái. 1 triệu. Bạn thân đây, ngươi đến cùng nhân vật gì à, ra tay một cái chính là 1 triệu, nhà ngươi có mỏ à? Lâm Nam kích động đến nói chuyện đều nói không lanh lẹ. Ngươi đây cũng đừng quản, ngươi chờ đó thu tiền chính là, đúng đem ngươi tài khoản cho ta phát qua chớ đem tiền nuốt một mình à. Dịch Phong nói xong, liền cúp điện thoại. Trong chốc lát, Lâm Nam đem hắn tài khoản phát qua nhìn ra được, lão tiểu tử kia nghe nói có 1 triệu cũng vui điên. Dịch Phong rời đi nơi này sau, phải đi ngân hàng làm thủ tục đem tiền đánh vào Lâm Nam tài khoản trong. Lâm Nam kia 2 cái huynh đệ, chính là đêm đó tại Thiên Hải tập đoàn hầm đầu xe chạy như gió lốc 2 người kia, mở là Hạ Lợi. Dịch Phong sở dĩ muốn an bài 2 người kia, là vì đem Hoàng Trạch Vũ bọn họ dẫn đi, sau đó từ lầu cuối bên trong phòng làm việc đem Lý Hạo Dương bệnh bạch đới. 1 triệu rất nhanh thì đánh vào Lâm Nam sổ sách, Lâm Nam nhận được kia 1 triệu sau, liền không kịp chờ đợi cho Dịch Phong trở về một cú điện thoại. Nhưng là Dịch Phong không có nhận, hắn biết Lâm Nam nói nhiều, không chừng lại muốn tìm hắn đi uống rượu kết nghĩa anh em. Hắn coi như là sợ, cho nên trực tiếp liền về nhà trong. Ngâm 1 bình trà, nằm ở trong sân trên ghế nằm nhìn, không có so với cái này càng thích thú sự tình. Trạng vạng tối thời điểm, sắc trời dần dần đen xuống, Vương Việt tìm tới nơi này. Nơi này Vương Việt cũng chỉ ghé qua 1 lần, trước hắn còn hỏi qua Dịch Phong, nhà này phòng trệt là ai bất động sản. Dịch Phong nói cho hắn biết, là cha mẹ để lại cho hắn. Ngồi trước một hồi đi, ta cho ngươi nhìn kiểu đồ. Dịch Phong đem Vương Việt mời vào sân, nói với hắn, sau đó đi vào trong nhà. Chỉ chốc lát sau, hắn sẽ cầm 1 cái hộp thiết đi ra. Hắn mở ra kia hộp thiết, từ bên trong lấy ra 1 chồng hình, đưa cho Vương Việt, nói. Có chuyện, trực tiếp nói cho ngươi biết quá đột ngột, ngươi trước xem một chút những thứ này, ta sẽ nói cho ngươi biết. Vương Việt nhận lấy những hình kia nhìn lên. Những hình này đều là hình cũ, xem hình trong bối cảnh, còn có chút rất xưa. Trong hình ký hiệu niên đại, có 1970 năm, có 1934 năm, thậm chí còn có 1900 năm, còn có 1886 năm. Vương Việt nhìn những hình này, không khỏi trợn to 2 mắt. Những thứ này đã vượt qua hơn 1 thế kỷ hình, lại mỗi 1 chương phía trên đều có Dịch Phong. Sớm nhất hình ở Thanh Triều năm cuối thời điểm. Vương Việt lăng lăng, nhất thời kịp phản ứng, hỏi. Đây là ngươi ba, ngươi gia, còn ngươi nữa tẳng gia gia chứ? Bất quá các ngươi Dịch gia gen cũng quá mạnh đại đi, các ngươi mấy đời người lại cũng giống nhau như lúc. Chuyện này đơn giản là quá ly kỳ. Dịch Phong nhìn hắn, lắc đầu cười nói. Ngươi nói hết sai, người bề trên này, tất cả đều là ta. Không có ta ba, không có ta gia, càng không có ta tẳng gia gia. Bọn họ ngay từ lúc hơn 5.000 năm trước liền đã khứ thế. Vương Việt nghe vậy, cứng ngay tại chỗ, trợn mắt há mồm nhìn Dịch Phong. Không sai, ta là 5.000 năm trước người, ta từ 5.000 năm trước, một mực sống đến bây giờ, bất lao bất tử. Những hình này, đều là ta ở mỗi cái thời kỳ chụp. Dịch Phong nhìn Vương Việt, bình tĩnh nói. Sau đó, hắn đem mình 5.000 năm giải quyết, cũng đơn giản cho Vương Việt nói 1 lần. Hắn đảo không phải là cái gì đều nói, nhưng mà để cho Vương Việt đối với hắn có 1 chân chính biết mà thôi. Thật ra thì biết Dịch Phong bất lao bất tử người, không chỉ Vương Việt 1 cái. Nhưng là biết Dịch Phong sống bao lâu, hoặc là thân phận của hắn người, cũng chỉ có Vương Việt 1 cái. Liên người Bồ Tát cũng chỉ biết là Dịch Phong là 1 kỳ nhân, bất lao bất tử mà thôi, cũng không biết hắn sống 5.000 tuổi. Ta mẹ ruột ta, ngươi nói. Đều là thật. Vương Việt sau khi nghe xong, đất ngược lại hít 1 hơi khí lạnh. Sau đó từ trên ghế bắn lên đến, trợn mắt há mồm nhìn Dịch Phong. Ồn ào lao. Ta ở nơi này bá nói với ngươi 1 giờ, ngươi nghĩ rằng ta với ngươi khoác lác ép đây. Ta nước miếng đều nói liên quan. Cõi đời này, có rất nhiều ngươi không biết chuyện, nhưng không biết không có nghĩa là nó không tồn tại. Cũng tỉ như nói ngươi bây giờ, ngươi cảm thấy tá thi hoàn hồn đồ chơi này muốn đuổi lúc trước, ngươi tin không? Dịch Phong tức giận nói. Vương Việt lắc đầu 1 cái, ngay sau đó lại thập phân kịch liệt gật đầu nói. Ta tin, bây giờ ngươi nói cái gì ta đều tin. Chửi thêm 1 tiếng. Ta với ngươi ngồi cùng bàn 3 năm, không nghĩ tới ngươi lại trâu như vậy ép. 5.000 tuổi người, Phong ca, xin ngươi nhận lấy ta đầu gối đi. Vương Việt vừa nói, sẽ phải bị Dịch Phong quỳ xuống. Đắc đắc, những chuyện này cũng liền ngươi biết. Ta là năm đó sớm nhất 1 nhóm tu tiên giả, nhưng cũng là tối xong đời 1 cái. Không biết là ta thể chất vấn đề, hay là nguyên nhân khác. Ta một mực dừng lại ở trúc cơ kỳ, cũng mẹ hắn hơn 900 tầng. Dịch Phong liền vội vàng đem Vương Việt xốc lên đến, thở dài nói. Ta ở Lăng Nam Trung học không tìm được cực dương thân thể, đồ chơi này quá khó khăn tìm, vừa vặn phát sinh những việc này, ta cũng chuẩn bị chuyển trường. Ngươi phỏng trừng cũng là rất khó lại ở nơi nào đợi tiếp, hai ta liền đồng thời chuyển trường đi. Vương Việt nghe vậy, ngược lại không có ý kiến gì, hắn gật đầu nói. Ta không có vấn đề. Ngược lại ta cũng không muốn ở lớp 12 lớp 1 đợi, cái đó thương tâm, khi dễ qua ta quá nhiều người. Dịch Phong suy nghĩ một chút, lại nói. Bất quá có chuyện ta còn phải nói cho ngươi biết, ngươi là tá thi hoàn hồn. Lý Hạo Dương thi thể, ngươi tối đa chỉ có thể dùng 30 năm. 30 năm đến 1 cái này thân thể liền sẽ bắt đầu thối rữa. Vương Việt nhất thời trợn to 2 mắt, vẻ mặt đưa đám nói. Kêu kia Thành A, Phong ca, 30 năm, ta con mẹ nó hưởng phúc ta đều không hưởng xong đâu, ta lại muốn chết một lần. Dịch Phong cười hắc hắc cười, nhìn hắn đạo. Ngược lại cũng không phải không có biện pháp giải quyết. Từ ngày mai trở đi, ngươi được với lao tử đồng thời tu tiên. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 51, tựa như lão hồ ly. Đã là ngày hôm sau. Bây giờ chính là lúc xế chiều, một lầu uống trà bên trong bao xương. Dịch Phong cùng Tần Chính Hồng ngồi đối diện nhau, Tần Chính Hồng đứng bên cạnh, là Thiết Thần. Thiết Thần nhìn về Dịch Phong trong ánh mắt, tràn đầy khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới, Dịch Phong nhanh như vậy tiểu ra đến, hắn càng không có nghĩ tới, Dịch Phong còn có thể ra. Thiết Thần biết Tần Chính Hồng cho Ngô Khoa gọi điện thoại, muốn Ngô Khoa thả người, nhưng là bị cự tuyệt. Ở lúc trước, Ngô Khoa đối với Tần Chính Hồng cũng là khách khí. Nhưng là ngày ấy, Tần Chính Hồng giận đến rất bể rất nhiều thứ. Lúc đó Thiết Thần còn tại âm thầm thầm vui. Thầm vui Dịch Phong chết chắc. Dù sao Dịch Phong mắc phải những chuyện kia, bất luận kẻ nào cũng không thể đem hắn đảm bảo ra. Chớ nói chi là ngày hôm qua hắn còn đích thân cho Hoàng Trạch Vũ đưa đi một phần có lực chứng cứ. Nhưng là, Dịch Phong cứ như vậy đường hoàng ngồi ở trước mặt bọn họ, đây là chuyện gì xảy ra? Thiết Thần suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra. Thiết Thần, ngươi đi ra ngoài trước đi, ta theo Dịch Phong đơn độc uống một hồi trà. Tần Chính Hồng đối với Thiết Thần khoát khoát tay, tỏ ý hắn đi ra ngoài trước. Dạ. Tần Tổng. Thiết Thần gật đầu trả lời, sau đó đi ra lô ghế riêng, đóng cửa lại. Hắn cau mày đến, chuẩn bị đi nhà cầu cho Hoàng Trạch Vũ đi điện thoại. Hắn muốn chất vấn Hoàng Trạch Vũ, tại sao Dịch Phong còn có thể bị thả ra? Họ Hoàng, các ngươi có ý gì, liền Dịch Phong thứ người như vậy các ngươi cũng dám đuổi. Thiết Thần tính khí gấp gáp, trực tiếp không có lời khen, kết nối liền hỏi. Bên đầu điện thoại kia truyền tới Hoàng Trạch Vũ bất đắc dĩ thanh âm. Ngươi nghĩ rằng ta nghĩ tưởng thả hắn ấy ư? Ta cùng Nô Khoa cũng mẹ nó chuẩn bị kết án. Một đại nhân vật điện thoại đánh tới, Nô Khoa cũng phải giả bộ cháu trai, ngươi cảm thấy ta còn có thể với Nô Khoa đối nghịch à? Hoàng Trạch Vũ cũng là tức giận nói. Hắn hiện tại cũng còn đang bực bội thượng. Đại nhân vật. Ngay cả chúng ta Tần Tổng cũng cứu không dễ phong, Du Châu Thành còn ai có năng lượng lớn như vậy? Thiết Thần nghe vậy, không thể tin hỏi. Ha ha. Hoàng Trạch Vũ nhưng là cười lạnh một tiếng, nói thẳng, các ngươi Tần Tổng ở vị đại nhân vật kia trước mặt. Cái gì cũng không phải. Hắn lai lịch, nói ra có thể hù chết ngươi. Nhưng là ta không thể nói cho ngươi biết thân phận của hắn, ta muốn là tiết lộ cho ngươi, ta sẽ không quả ngon để ăn. Ngươi chỉ cần biết, là vị đại nhân vật là được. Nói xong, Hoàng Trạch Vũ liền cúp điện thoại. Thiết Thần ngẩn người tại đó, thật lâu mới lấy lại tinh thần. Nghe Hoàng Trạch Vũ giọng, liền Tần Chính Hồng ở đó một đại nhân vật trước mặt cũng không tính là chuyện, vậy người này lai lịch được nhiều đến bao nhiêu? Tiểu tử này, bối cảnh không đơn giản a. Thiết Thần tự lẩm bẩm. Bên trong bao xương, Tần Chính Hồng chủ động cho Dịch Phong châm trà, sau đó nói: "Hai ngày trước nghe nói ngươi xảy ra chuyện, ta tự mình gọi điện thoại, muốn đem ngươi vớt đi ra, kết quả bị người ta cho cự tuyệt. Lúc ấy ta mới hiểu được, ở nơi này Du Châu Thành, ta Tần Chính Hồng cũng không phải vạn năng." Dịch Phong nghe vậy, cười nhạt một cái nói: "Bất kể như thế nào, Tần lão bản có lòng cứu ta, phần này tâm ta cũng nhớ." Tần Chính Hồng nhìn Dịch Phong, "Cứu ngươi là hẳn." Nữ nhi của ta mệnh đều là ngươi cứu, ta làm sao có thể không cứu ngươi đây? Chẳng qua là lúc đó có lòng mà không đủ lực, trong đầu nghĩ là báo không ân, lòng ta đây trong còn có chút không thoải mái vậy. Bất quá. Ngay cả ta cũng cứu không ngươi, ngươi lại còn là đi ra. Cứu ngươi người, lai lịch cũng không nhỏ chứ. Tần Chính Hồng vừa nói, liền bắt đầu khách sáo. Hắn từ khi biết Dịch Phong ngay từ đầu, đã cảm thấy Dịch Phong không đơn giản. Người trẻ tuổi này, hẳn có rất bối cảnh thâm hậu. Dịch Phong như thế nào lại không nhìn ra Tần Chính Hồng ý đồ kia, hắn cũng không dối gạt đến, nói thẳng. Hắn lai lịch, coi như là thật lớn. Bất quá hắn dù sao giúp ta cũng không tiện tiết lộ thân phận của hắn. Hắn bây giờ phỏng chừng đều đã đang nuôi lão đi. Tần Chính Hồng nghe vậy, sắc mặt hơi đổi một chút. Đang nuôi lão? Xem ra người này xem ra không liên quan có lai lịch, hơn nữa còn rất có lý lịch đi, khẳng định so với hắn Tần Chính Hồng còn lợi hại hơn rất nhiều. Lúc này nhìn lại Dịch Phong. Tần Chính Hồng trong ánh mắt lại nhiều một tia phức tạp. Ngươi, là thẩm phán người sao? Hắn bất thình lình hỏi ra một câu như vậy. Dịch Phong tuét miệng cười một tiếng, không có chút gì do dự, trực tiếp một chút gật đầu. Ta chính là thẩm phán người. Lúc này, Tần Chính Hồng ngược lại sửng sốt, hắn không nghĩ tới Dịch Phong lại trả lời thẳng thắn như vậy. Đây chính là ngươi đem trôi, ngươi liền. Thừa nhận. Tần Chính Hồng trợn to hai mắt, không nhịn được hỏi. Ngươi đã biết ta là thẩm phán người. Ta cần gì phải lừa gạt ngươi? Lấy ngươi có thể đo, ngươi nên có thể hỏi thăm được một ít chuyện, lấy ngươi thông minh cùng lịch duyệt, cũng nên nghĩ thông suốt một ít chuyện.
Dịch Phong nhìn hắn, không chút hoang mang mà nói. Nếu như là Lâm Nam ngồi ở ta đối diện, ta muốn qua loa lấy lệ hắn, hắn nhất định sẽ bị ta qua loa lấy lệ quá khứ. Nhưng là ngươi Tần lão bản thì bất đồng, nếu qua loa lấy lệ không qua, cần gì phải không hào phóng thừa nhận. Tần Chính Hồng nghe được lần giải thích này, lại cảm giác ngồi đối diện hắn không phải là một người trẻ tuổi, mà là một cái so với hắn còn lâu hơn lão hồ ly. Vậy ngươi không sợ ta đi tố giác ngươi sao? Cái đó Hoàng Trạch Vũ bây giờ khẳng định rất muốn lại đem ngươi tóm lại. Tần Chính Hồng nhìn Dịch Phong, tự tiếu phi tiếu nói. Vậy ngươi thu âm sao? Dịch Phong cũng nhìn hắn, khẽ cười một tiếng. Ba. 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 Tần Chính Hồng nghe vậy, đồng nhiên vỗ tay, ha ha cười nói. Có ý tứ, thật biết điều. Ta không thể không nói, nếu như ngươi bây giờ mở một công ty, phải cùng ta tranh đấu. Ta thật sợ qua không mấy ngày, ta cũng sẽ bị ngươi làm cho suy sụp. Tần Chính Hồng nói lời này thời điểm, trong lòng đối với Dịch Phong thán phục, thật là như nước sông quần quận một loại liên miên bất tuyệt. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy tâm tư kín đáo, bất cứ lúc nào cũng nặng như vậy ổn người tuổi trẻ. Hắn có lúc liền hoài nghi, Dịch Phong trong cơ thể, có phải hay không ở một cái sống mấy thiên niên lao yêu quái. Tần lão bản nói đùa, thật ra thì hôm nay ta cũng có chuyện nghĩ tưởng xin ngươi giúp một chuyện. Ra nhiều chuyện như vậy, ta ở Lăng Nam Trung học chỉ sợ là không tiếp tục chờ được nữa, ta cũng lười nghe những thứ kia chuyện linh tinh giết thời gian. Cho nên xin ngươi giúp ta làm một chút chuyển trường thủ tục, lấy ngươi có thể đo, rất nhanh thì có thể giúp ta làm được, có thể tiết kiệm đi rất nhiều phiền toái. Dịch Phong nói. Tần Chính Hồng nghe vậy, ngược lại sương sốt. Hắn thật vất vả đem Tần Lũ Nhược cho khuyên đến Lăng Nam Trung học cho Dịch Phong làm ngồi cùng bàn, kết quả Dịch Phong bây giờ lại muốn đi, kia Tần Lũ Nhược ai làm? Thế nào, Tần lão bản không muốn sao? Dịch Phong cười nói. Không đúng không đúng, làm chuyển trường thủ tục có thể có bao nhiêu khó khăn. Ngươi là ta Tần gia ân nhân, đừng nói là chuyện nhỏ này, chính là thiên đại chuyện ta Tần Chính Hồng cũng phải cấp ngươi làm xong. Tần Chính Hồng vỗ ngực nói. Chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có chờ Dịch Phong bụi bẩm lắng xuống sau, hắn kêu nữa Tần Lũ Nhược chuyển một lần học. Không biết ngươi nghĩ chuyển đi nơi nào đây? Tần Chính Hồng hỏi. Dịch Phong rơi vào trầm tư, hắn còn phải tiếp tục tìm Cực Dương thân thể, nhưng Cực Dương thân thể không tốt tìm được. Muốn tăng lớn tìm tới tỷ lệ, vẫn là phải nhiều người địa phương. Toàn bộ Du Châu, trừ Lăng Nam Trung học lý học sinh nhiều nhất, là thuộc Du Châu nhất trung. Hai cái này trung học, coi như là Du Châu thành lớn nhất. Duy nhất khác nhau chính là, Lăng Nam Trung học là trường tư thục, Du Châu nhất trung là trường công lập. Liền Du Châu nhất trung đi. Dịch Phong lúc này quyết định. Chỉ cần hắn đi Du Châu nhất trung, Vương Việt cũng phải tới, chỉ bất quá Vương Việt chuyển trường thủ tục, có Lý Hải cho hắn làm. Hắn bây giờ nhưng là Lý gia đại thiếu gia. Tần Chính Hồng nghe vậy, một hớp nước trà thiếu chút nữa không phun ra. Tần Lũ Nhược chính là từ Du Châu nhất trung lột lại. Vậy được, hôm nay ta liền có thể cho ngươi làm xong, sáng sớm ngày mai, ngươi là có thể trực tiếp đi trường học báo cáo. Tần Chính Hồng tự tin nói. Lấy hắn có thể đo, muốn làm tốt chuyện này, đơn giản là quá dễ dàng bất quá. Được, vậy thì cảm ơn Tần lão bản, có thời gian lại cùng nhau tụ tập, đừng làm rộn kết nghĩa anh em là được. Dịch Phong còn là nói tiếng cảm ơn. Sau đó lại cùng Tần Chính Hồng tán gẫu một hồi, hắn mới rời khỏi. Dịch Phong sau khi rời đi, Thiết Thần liền đi vào. Thiết Thần, đi làm một chút Dịch Phong cùng Ú Nhược chuyển trường thủ tục, Du Châu nhất trung. Liền Ú Nhược lúc trước đọc cái đó ban. Hai người bọn họ còn ngồi cùng bàn. Tần Chính Hồng đối với Thiết Thần nói đạo. Những chuyện nhỏ nhặt này, hắn tự nhiên là để phân phó Thiết Thần đi làm. Lại trở về. Nhưng là ngài không phải là không để cho đại tiểu thư cùng cái đó Lưu Tử Thành gặp mặt ấy ư, lại nói Lưu Tử Thành không định gặp Dịch Phong. Ngài không sợ Lưu Tử Thành đối phó hắn. Thiết Thần nghe vậy có chút kinh ngạc. Tần Chính Hồng uống một hớp trà, cười lạnh nói. Lưu Tử Thành. Chính là Lưu Thừa Nghiệp, cũng đối phó không dễ phong, chớ nói chi là hắn Lưu Tử Thành. Chương 52, chuyển trường. Lại vừa là mới một ngày. Hôm nay vừa lúc là mọn đấy, Dịch Phong như thường ngày, thức dậy rất sớm. Uống xong trà sớm sau, hắn tiểu ra môn. Hắn đi học, chỉ bất quá lần này đi bộ tuyến, không còn là đi Lăng Nam Trung học, mà là đi Du Châu Nhất Trung. Ngay từ lúc tối hôm qua, Tần Chính Hồng liền gọi điện thoại cho hắn tới, nói đủ loại thủ tục đều đã làm xong, hắn hôm nay chỉ để ý đi trường học báo cáo chính là. Tối hôm qua Vương Việt cũng cho Dịch Phong điện thoại tới, nói Lý Hải cho hắn cũng làm xong chuyển trường thủ tục, ôn hòa phong một lớp. Khi nào mới là một đầu A, chết lại chết không? Tìm một Cực Dương thân thể cũng như vậy khó khăn. Dịch Phong suy nghĩ một chút, liền không nhịn được thở dài. Du Châu Nhất Trung cùng Lăng Nam Trung học không sai biệt lắm xa, đi không bao lâu Dịch Phong liền đến. Đứng ở cửa trường học, nhìn bên trong,
Dịch Phong tự đủ. Hy vọng có thể ở trong này tìm tới một cái cực dương thân thể đi, không tìm được ta phải đi đem người Bồ Tát giết. Hay lại là lớp 12 lớp 1, chỉ bất quá đổi trường học. Tần U Nhược Ôn Hòa Phong chố mắt nhìn nhau, hai người cũng trợn to hai mắt nhìn đối phương. Có câu nói không phải là oan gia không gặp gỡ, hai người đổi trường học, rốt cuộc lại thành ngồi cùng bàn. Ngoa tạo, tại sao lại là các nàng này? Tần Chính Hồng cũng quá xen vào việc của người khác đi, hắn muốn làm cái gì a? Dịch Phong túi thấp đầu, bưng bít bưng chán, chỉ cảm giác có chút nhức đầu. Hắn biết đây nhất định lại vừa là Tần Chính Hồng an bài. Tần U Nhược thấy Dịch Phong, cũng là khí không đánh một nơi. Tối hôm qua Tần Chính Hồng nói cho hắn biết, nói muốn cho nàng trở về nhất trung, nàng còn tưởng rằng là Tần Chính Hồng đã nhìn thấu Dịch Phong là người nào, nghĩ thông suốt. Làm hại nàng tối hôm qua một đêm cũng không ngủ, hưng phấn một đêm. Sau này liền rốt cuộc không cần cả ngày đối mặt Dịch Phong, nàng còn có thể mỗi ngày thấy Lưu Tử Thành. Ai ngờ đến, nàng vừa trở về, liền phát hiện Dịch Phong ngồi ở bên cạnh nàng. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thần Ú Nhược thiếu chút nữa không khóc ra. Ngươi đừng nhìn ta như vậy, ta cũng không phải là mặt dày mày dạn đi theo ngươi tới. Dịch Phong thấy Tần Ú Nhược vẫn nhìn hắn, vội vàng nói. Theo ta thấy, đây chính là duyên phận. Nếu chúng ta có duyên như vậy, ngươi cũng đừng lao đối với ta nghiêm mặt, ta với ngươi có thù giết cha hay lại là sao? Tần Ú Nhược lạnh rên một tiếng, một câu nói cũng không muốn Ôn Hòa Phong nói nhiều. Trực tiếp cầm bút ở trên bàn học vẽ một cái vi tuyến 38, sau đó hay ngó qua chỗ khác. Không để ý nữa Dịch Phong. Có khuyết điểm. Dịch Phong mặt đầy mộng ép, đích nói thầm một câu. Phong ca, ta cảm thấy cho ngươi hai thật xứng đôi, nếu không các ngươi chung một chỗ được chứ sao? Vương Việt thanh âm từ phía sau chuyển. Không thể không nói đúng dịp cực kỳ, Vương Việt an vị ở Dịch Phong phía sau. Thần U Nhược nghe vậy, trực tiếp nghiêng đầu lại trừng Vương Việt liếc mắt. Ngươi im miệng, chớ nói bậy bạ. Nói xong nàng lại đem đầu xoay quá khứ, Thần U Nhược cũng là rất hiếu kỳ, Lý Hạo Dương thế nào cũng đi theo chuyển trường tới. Hơn nữa trước hắn không phải là với Dịch Phong quan hệ thật cương ấy ư, hắn bây giờ như thế nào cùng Dịch Phong tốt chung một phe. Thần Ú Nhược thật sự là không nghĩ ra. Bất quá nàng lại làm sao biết, Lý Hạo Dương trong thân thể, là Vương Việt linh hồn. Không riêng gì nàng không nghĩ ra, Lưu Tử Thành cũng nghĩ không thông. Lúc này Lưu Tử Thành ánh mắt, chính nhất mặt u hoán nhìn về Dịch Phong cùng Vương Việt. Nguyên tối hôm qua Tần Ú Nhược nói cho hắn biết chính mình phải về nhất chung sau, hắn cũng kích động đến một đêm không ngủ. Kết quả sáng sớm hôm nay thứ nhất phòng học, liền thấy Dịch Phong cùng Tần U Nhược ngồi chung một chỗ. Hắn biết, đây nhất định lại vừa là Tần Chính Hồng cho an bài. Cho hắn giận đến, hết lần này tới lần khác hắn lại không dám đi tìm Tần Chính Hồng tính sổ. Ba hắn Lưu Thừa Nghiệp bởi vì lần trước bán rượu giả chuyện, liên lụy Thừa Đông tập đoàn hao tổn càng nghiêm trọng hơn, rất nhiều đồng bạn hợp tác cũng đều chạy mất. Mà cái hậu quả nghiêm trọng, đều là Dịch Phong ồn ào. Lưu Tử Thành bây giờ đối với Dịch Phong, là cực kỳ đất coi là kẻ thù. Nhưng mà, Lưu Tử Thành càng không nghĩ ra, Lý Hạo Dương làm sao biết Ôn Hòa Phong lăn lộn chung một chỗ. Hơn nữa hai người bọn họ vừa nói vừa cười, quan hệ tốt giống như còn rất không tồi. Trước lúc này, kia Lý Hạo Dương không phải là cùng Dịch Phong không đội trời chung sao. Phản đồ. Nhìn về Vương Việt trong ánh mắt, Lưu Tử Thành vẫn tràn đầy coi là kẻ thù. Chỉ chốc lát sau, lớp 12 lớp 1 chủ nhiệm lớp đi vào phòng học. Lớp này chủ nhiệm là một nữ, có chút mập mạp, là cái trung niên đàn bà. Được. Đang đi học trước đâu rồi, trước cho mọi người giới thiệu một chút ba vị vừa mới chuyển tới bạn học mới. Nàng mặt mỉm cười nói. Thật ra thì nếu nói, chỉ có hai vị bạn học mới, bởi vì có một vị, là chúng ta quen thuộc Tần U Nhược đồng học. Nàng bởi vì một ít chuyện, rời đi lớp chúng ta, bây giờ lại trở lại. Về phần hai vị khác bạn học mới, chúng ta trước hết xin bọn họ đi lên làm một chút tự giới thiệu mình đi. Sau khi nói xong, phía dưới trước vang lên một trận nóng nảy chào dâng tiếng vỗ tay. Đang khích lệ bạn học mới đi lên làm tự giới thiệu mình. Đầu tiên là Vương Việt đi lên, hắn còn có chút câu nệ. Dù sao ở lúc trước, hắn chính là một không có chút nào tồn tại cảm giác tử bản tử, bây giờ còn chưa có hoàn toàn thói quen chính mình thân phận mới. Mọi người khỏe, ta gọi là Vương. Ho khan một cái, ta gọi là Lý Hạo Dương, mới từ Lăng Nam Trung học bên kia chuyển tới. Vừa mới đến, sau này còn xin mọi người chiếu cố nhiều hơn. Vương Việt đứng đang bục giảng thượng, thiếu chút nữa thì đem mình tới tên nói ra. Cũng còn khá hắn phản ứng nhanh, lúc này đổi lời nói. Hắn mới vừa nói xong, phía dưới liền làm ầm ĩ lên. Lý Hạo Dương. Lăng Nam Trung học cái đó Lý Hạo Dương. Kêu ba ba của ngươi là Lý Hải chứ? Có người kinh ngạc hỏi. Vương Việt gật đầu một cái, dạ, bà ta là Lý Hải. Bên dưới nhất thời lại sôi sùng sục lên. Ta đi, là Lý Thiếu Gia A, ngươi sao đến nơi này tới? Lăng Nam Trung học cũng không phải là quý tộc trường học sao?
Cho dù là ở trong lớp, cũng có không ít người bắt đầu lấy lòng Vương Việt, với hắn rút ngắn khoảng cách. Vương Việt đứng ở trên đài, nhất thời mười phần phấn khích lên. Hắn bây giờ mới tham thía cảm nhận được, tại sao những người có tiền kia cũng cao ngạo như thế. Bởi vì có tiền liền đại biểu tự tin, có tiền liền có thật nhiều người đến ủng hộ ngươi, có tiền. Thật mẹ nó thoải mái. Cho chuyện một hồi lâu, chủ nhiệm lớp đều có chút không nhìn nổi, ho khan hai tiếng đạo. Được, chúng ta xin mời vị kế tiếp bạn học mới đi lên làm một chút tự giới thiệu mình đi. Ngay sau đó, Vương Việt đi xuống, Dịch Phong đi lên. Ta gọi là Dịch Phong, chiếu cố nhiều hơn. Đơn giản tám chữ, đọc xong sau, Dịch Phong lười biếng ngáp một cái, sau đó xuống ngay. Hắn fan này đặc biệt tự giới thiệu mình, đem tất cả mọi người đều nhìn ngộng. Cái này thì hoàn. Đây cũng quá qua loa lấy lệ đi. Dịch Phong ngược lại không một chút nào quan tâm, đi tới chỗ mình ngồi tự nhiên ngồi xuống. Hắn tới nơi này chính là tìm Cực Dương thân thể, không nghĩ quá mức làm người khác chú ý, tốt nhất hãy cùng ở Lăng Nam trung học như thế, làm cái tiểu trong suốt là được. Bất quá Dịch Phong lần này ngắn gọn tự giới thiệu mình, liền chủ nhiệm lớp đều có chút ngộng, nàng đứng ra giảng hòa đạo. Dịch Phong đồng học là ở cô nhi viện lớn lên, có khả năng cách trên có nhiều chút cô tịch, sau này mọi người muốn chiếu cố nhiều hơn hắn mới được. Chủ nhiệm lớp lời nói này nói sau, bên dưới không có bất kỳ đáp lại. Đối với Dịch Phong người như vậy, bọn họ không cảm giác bất kỳ hứng thú gì. Hoặc là có tiền, hoặc là có quyền, nếu không dựa vào cái gì đưa tới chú ý. Thế đạo này, đều là nói lợi ích, không có lợi ích, cũng sẽ không có đồng thời xuất hiện. Cùng Vương Việt so với, Dịch Phong tự giới thiệu mình quả thật có chút thảm đạm. Hắn thành công ở chỗ này trở thành tiểu trong suốt. Buổi chiều sau khi tan học, Vương Việt ôn hòa phong cùng rời đi phòng học. Mới vừa đi tới trong thao trường, chính trò chuyện, hai người liền bị trong thao trường đang đánh bóng rổ một đám người cho vây lên. Phong ca, lai giả bất thiện a, ai làm? Vương Việt có thể đất có chút sợ hãi lên. Sợ cái gì, ngươi lên a. Dịch Phong đứng lại, nhìn vây lại đám người kia, nhàn nhạt nói. Chửi thêm một tiếng, ngươi nói đùa sao? Ta cái gì cũng còn sẽ không. Ngươi sẽ không để cho ta đi chịu chết đi. Vương Việt ra đầu cũng tê dại lên. Trêu chọc ngươi chơi, ngươi yên tâm đi, ban ngày ban mặt, bọn họ còn dám ở trường học động thủ không được. Dịch Phong không chút hoang mang nói. Đám người kia cao to lực lưỡng, nhìn một cái chính là cái này trường học thể dục sinh. Bọn họ đi tới sau, tự động đứng ở hai bên, đem Dịch Phong cùng Vương Việt bao bọc vây quanh, một bóng người hai tay cắm vào túi, hướng bọn họ đi qua. Bóng người kia, rõ ràng là Lưu Tử Thành. Hạo Dương. Thế nào, mới mấy ngày không thấy, ngươi giống như Dịch Phong lăn lộn trùng một chỗ. Lưu Tử Thành đi tới, nhìn Vương Việt, lạnh giọng hỏi. Không có gì, khi ám đầu minh mà thôi. Vương Việt giã lanh lanh trả lời. Hắn mới phản ứng được, có Dịch Phong ở chỗ này, hắn sợ quặng lông à. Dịch Phong như vậy điều, chờ lát nữa những người này nếu là dám động thủ, Dịch Phong chẳng lẽ còn sắp xếp bất bình sao. Vương Việt đã dần dần dung nhập vào người có tiền nhân vật, tự nhiên cũng không có lấy trước như vậy kinh sợ. Huống chi có Dịch Phong chỗ dựa, đối mặt Lưu Tử Thành, hắn cũng dám cản rỡ nói hai câu. Khí ám đầu minh. Lưu Tử Thành nghe vậy, cười lạnh nói, giỏi một cái khí ám đầu minh, nhớ hôm nay ngươi nói chuyện, đừng hối hận. Hắn vừa nói, lại nhìn phía Dịch Phong, lạnh lùng nói. Ta không muốn nói với ngươi quá nói nhảm nhiều, ngươi nhớ kỹ cho ta, cách Tần Vũ Nhược xa một chút, nàng là chúng ta. Chương 53, nhân quả báo ứng. Lưu công tử, ngươi đây là đang cầu xin ta hay là thế nào đến? Đối mặt Lưu Tử Thành bá đạo, Dịch Phong cũng hai tay cắm vào túi, mặt đầy cười lạnh nhìn hắn. Thảo! Ngươi thế nào với Thành ca nói chuyện, ngươi tìm chết đúng hay không? Không đợi Lưu Tử Thành nói chuyện, cái kia nhiều chút chân chó đã bắt đầu ầm ĩ. Lưu Tử Thành nhấc giơ tay lên, tỏ ý bọn họ đừng nói chuyện, sau đó nhìn về Dịch Phong. Ngươi quá kiêu ngạo, ỷ có Tần Chính Hồng cho ngươi chỗ dựa, ngươi cho rằng là liền không ai dám thu thập ngươi à? Ngươi sợ rằng còn không biết xã hội này có nhiều hắc ám. Ta có 100 loại phương pháp cho ngươi bốc hơi khỏi thế gian, ngươi tin không? Lưu Tử Thành vẫn duy trì hai tay cắm vào túi tư thế, cư cao lâm hạ nói với Dịch Phong. Đến lúc đó, chỉ cần ta không thừa nhận, ai nào biết ngươi là thế nào không có đâu. Dịch Phong nghe vậy, không một chút nào hốt hoảng, càng không hề tức giận. Bốc hơi khỏi thế gian cái từ này, hắn không thể quen thuộc hơn được, dị vãng thời điểm, bình thường là hắn để cho người khác bốc hơi khỏi thế gian. Không nhìn ra, luôn luôn tao nhã lịch sự Lưu công tử. Cũng sẽ có tàn nhẫn như vậy một mặt. Còn là nói, Lưu công tử ở Tần đại tiểu thư trước mặt, mới có thể duy trì ngươi phong độ lịch sự à? Ừ. Dịch Phong nhếch mép, cười lạnh nói. Ta cũng không với ngươi giả bộ, lão tử rất ghét ngươi, nếu không phải ngươi lời nói. Tần Chính Hồng lão nhân kia cũng sẽ không chia rẽ ta cùng U Nhược, ta cảnh cáo ngươi, tối hảo chính mình rời đi trường này, ta cho ngươi thời gian một tháng, vĩnh viễn không nên xuất hiện ở Tần Vũ Nhược, còn có Tần Chính Hồng trước mặt. Lưu Tử Thành tan mất ngụy trang, hoàn toàn đem chính mình chân thật nhất một mặt cho thấy. Hắn chân thực dáng vẻ, so với Lý Hạo Dương chỉ có hơn chớ không kém. Ta đây hỏi Lưu công tử một cái vấn đề, nếu như ngươi thành thật trả lời ta, ta có thể cân nhắc rời đi. Dịch Phong bình tĩnh nói. Vấn đề gì, ngươi nói. Lưu Tử Thành lạnh lùng nói. Ta chỉ muốn biết, phụ thân ngươi tổ chức trong tiệc rượu những thứ kia rượu giả, ngươi biết còn chưa biết. Dịch Phong nhìn hắn, nhiều hứng thú hỏi. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Lưu Tử Thành khẽ to mày. Liên la tò mò, ngược lại nơi này vừa không có Tần Vũ Nhược, ngươi nói thì phải làm thế nào đây? Ta coi như đi cáo ngươi hình, kia Tần Đại Tiểu Thư cũng không nhất định sẽ tin ta, đúng không? Dịch Phong tự tiếu phi tiếu nói. Lưu Tử Thành nghe vậy, lạnh rên một tiếng. Nói cho ngươi biết cũng không sao, những thứ kia rượu giả ta biết, thế nào? Ngươi còn không thấy ngại hỏi ta, đêm đó nếu không phải ngươi lời nói, cha ta cũng sẽ không ngay trước nhiều người như vậy mặt mất thể diện. Làm hại Thừa Đông tập đoàn cũng nhận được không nhỏ ảnh hưởng, sổ nợ này ta còn không tính với ngươi đây. Cho nên ngươi tốt nhất sớm một chút rời nơi này, nếu không lời nói, ngươi thật sẽ chết rất thảm. Lưu Tử Thành vừa nói, đồng nhiên trở nên diện mục dữ tợn. Dịch Phong thấy vậy, cười hắc hắc nói. Nghe ngươi nói được như vậy hù dọa người, ta còn thực sự sẽ không muốn rời đi. Ta Dịch Phong làm việc, vô câu vô thúc, thuận nghịch do tâm. Ngươi cũng phải cần lão tử rời đi, lão tử thì càng không rời đi. Ta còn liền lần lượt Tần Vũ Nhược, ta còn ai nàng kể đến tốt nghiệp, ngươi có thể làm gì ta? Lời này vừa nói ra, Lưu Tử Thành cùng người khác tất cả đều trợn to hai mắt nhìn Dịch Phong, ngay sau đó tức giận. Cho ta kéo dài tới nhà cầu đi, đánh tới hắn kêu cha gọi mẹ mới thôi. Lưu Tử Thành mặt tâm trầm, cắn răng nghiến lợi nói. Hắn mới vừa nói xong, đám kia thể dục sinh liền hướng Dịch Phong vây qua. Dịch Phong lui về phía sau một bước, đưa điện thoại di động móc ra, nhàn nhạt nói. Lưu Tử Thành, ta cảnh cáo ngươi chớ làm loạn, mới vừa mới đối thoại ta toàn bộ đều ghi xuống. Ngươi nếu là chọc tiểu gia mất hứng, tiểu gia liền đem thu âm cho Tần Vũ Nhược phát tới. Nàng nếu là biết ngươi và cha ngươi là một loại người, biết ngươi gọi cha nàng là lao già kia, ngươi biết hậu quả đi. Dịch Phong vừa nói, trực tiếp đem mới vừa rồi làm bản sao thu âm cho Lưu Tử Thành phát ra một lần. Lưu Tử Thành sắc mặt đại biến, muốn rách cả mí mắt mà nhìn Dịch Phong, tức miệng mắng to. Dịch Phong, con mẹ nó ngươi theo ta chơi xấu, ngươi một cái tiểu nhân hèn hạ. Dịch Phong cười nói. Với nhau mà thôi, ai là tiểu nhân còn chưa nhất định đây. Bất quá sau này ngươi nếu là trở lại quấy rầy ta, ngươi liền chuẩn bị Tần Vũ Nhược nói cho ngươi gặp lại sau đi. Đấu. Chớ cản đường, chó khôn không cản đường. Dịch Phong vừa nói, lại trực tiếp đưa tay đem Lưu Tử Thành đẩy ra, sau đó cùng Vương Việt nên ngang rời đi thao trường, hướng cửa trường học đi tới. Thành ca, còn đuổi theo hả? Hắn một tên tiểu đệ hỏi. Để cho hắn đi, không thấy ta có nhược điểm bị hắn nắm sao? Lưu Tử Thành tức giận nói. Buổi tối, thị khu náo nhiệt nhất một con đường, một nhà trong đó đại quầy rượu. Dịch Phong cùng Vương Việt ở một người trong đó trong ghế dài mặt ngồi, điểm đắt tiền nhất vào bến địa, điểm nơi này đắt tiền nhất ăn vặt. Phong ca, ngươi. Ngươi dẫn ta đến loại địa phương này tới làm cái gì hả? Vương Việt không nhịn được hỏi. Hắn lúc trước đừng nói tới chỗ như vậy tiêu phí, hắn căn cũng không biết quầy rượu dài dạng gì. Một đâu rồi, là mang ngươi để tăng trưởng một chút kiến thức. Ngươi được nhớ, ngươi bây giờ là Lý Hạo Dương, Phú Nhị Đại, khắc chỉnh bị ổi như vậy. Ngươi xem cái cô nương ngươi liền thoải mái nhìn, ngươi lão bị ổi như vậy làm gì Phú Nhị Đại có ngươi bị ổi như vậy ấy ư, ngươi không sợ lộ ra sơ hở à? Dịch Phong một bên dập đầu đến hạt dưa, một bên nói với Vương Việt. Hắc hắc, ta vẫn chưa hoàn toàn chuyển đổi tới thân phận, chủ yếu là nơi này cô nương dáng dấp quá gì đó, ăn mặc ta không nhịn được ta chỉ muốn nhìn. Vương Việt ngượng ngùng gãi đầu một cái. Vậy ngươi phải vội vàng chuyển đổi tới thân phận, nào có Phú Nhị Đại giống như ngươi bị ổi như vậy. Lý Hải cho ngươi tiền đi, bữa này ngươi mời a. Dịch Phong nhìn hắn đạo. Vương Việt ngược lại phong khoáng gật đầu, có chút hưng phấn nói. Lý Hải cho là hắn nhi tử chết rồi sống lại, một cao hứng liền cho ta một tấm mấy trăm ngàn thẻ. Ta mẹ ruột à, đời ta cũng chưa từng thấy số tiền này, người có tiền này sinh hoạt cũng quá xa xỉ. Dịch Phong một bên dập đầu đến hạt dưa vừa nói. Ngươi lúc trước trải qua cũng thật khăng khổ, sau này sinh hoạt coi như là hoàn toàn thay đổi. Bất quá ta hy vọng ngươi có thể giữ ngươi tâm, khác biến thành cái thứ nhì Lý Hạo Dương. Có không có tiền sai, nhưng vi phú bất nhân liền thật thao đản. Vương Việt liền vội vàng gật đầu. Ngươi yên tâm đi Phong ca, ta đều sống 18 năm. Cũng chưa từng làm cái gì chuyện xấu, sau này cũng sẽ không làm chuyện xấu. Nhưng mà, luôn cảm thấy có chút có lỗi với Lý Hải, nếu là hắn biết chân chính Lý Hạo Dương đã chết, ta thật sợ hắn tan vỡ. Dịch Phong nghe vậy, khẽ cười một tiếng. Đây chính là nhân quả báo ứng, ngươi nói Lý Hải nếu là thật tốt giáo dục con của hắn, Lý Hạo Dương cũng không trở thành dáng vẻ đạo đức như thế. Ngươi cũng sẽ không bị hắn hại chết, bây giờ ngươi tá thi hoàn hồn ở trên người hắn, chính là Lý Hải loại bởi vì sau đó kết quả. Dĩ nhiên, nếu như ngươi thật cảm thấy áy náy, ngươi liền thay thế Lý Hạo Dương thật tốt hiếu thuận hắn, khắc cho hắn biết chân tướng. Vương Việt như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, không biết đang suy nghĩ gì. Một hồi nữa, hỏi hắn. Đối với Phong ca, ngươi vừa mới nói một, vậy còn có hai đây. Dịch Phong dập đầu hoàn hạt dưa, vỗ vỗ tay, nói. Hai mà, ta trước nói, ngươi nhiều nhất ở Lý Hạo Dương trong thân thể ở 30 năm đi qua ta cũng không có biện pháp cho ngươi tiếp tục ở tại trong thân thể hắn. Biện pháp duy nhất chính là ngươi đi theo ta tu luyện, đem thân thể tu luyện tới không hư. Nhưng tu hành chi lộ, không phải là đơn giản như vậy, nhất là lấy ngươi chỉ số thông minh, phải hiểu đứng lên có thể có chút khó khăn. Cho nên ta hiện thiên mang ngươi đến, trước đơn giản giảng giải cho ngươi một chút. Vương Việt cảm giác chỉ số thông minh bị rêu cận, nhưng cũng không có tức giận, mặt đầy mộng ép mà nói. Ở chỗ này giảng giải. Dịch Phong không có nói nhiều, nói thẳng, ngươi đem hai cái tay đưa qua. Vương Việt làm theo. Đem hai cái tay đưa qua. Dịch Phong cũng đưa tay, với hai tay của hắn đan sen, thật chặt nắm nhau. Vương Việt nhất thời nổi da gà cả người, ngược lại hút ngụm khí lạnh, Phong ca, ngươi cầm được cũng quá để ý, cảm giác tốt biến thái à. Im miệng. Dịch Phong tức giận huyết hắn một cái, thuận tiện đem ánh mắt cũng nhắm lại, bính đi trong lòng nghĩ bậy, lắng nghe chính ngươi tiếng lòng, cảm thụ khí lưu lưu động. Khí lưu. Vương Việt có chút nghe không quá rõ, trong quán rượu này mặt lại không phòng, lấy ở đâu tức giận cái gì lưu. Bất quá ngay sau đó hắn liền biết, thậm chí có nhiều chút kinh hãi. Bởi vì hắn cảm nhận được, Dịch Phong hai tay, có hai cổ rất mãnh liệt khí lưu, chính thông qua hai tay truyền đạo tới, tiến vào hắn trong cơ thể mình. Cổ khí lưu này ở Vương Việt trong cơ thể không ngừng rong ruổi, cũng không cảm giác đau, nhưng mà có cảm giác khác thường. Phong ca, ta cảm nhận được, thật cường liệt khí lưu a. Vương Việt mặt đầy say mê dáng vẻ. Đấu. Ngươi mở mắt ra đi, bất quá khác buông tay. Dịch Phong nhàn nhạt nói. Ngay sau đó Vương Việt liền mở mắt, hắn mở mắt thời điểm, bị dọa sợ đến cả người cũng run rẩy dữ dội xuống. Bởi vì hắn nhìn thấy, cả trong cái quầy rượu mặt, cũng trôi giạt thật giống như chọc khí chất khí. Mà trong quán rượu những nam nữ nữ này, trên người cũng đều tản ra mắt trần có thể thấy khí tức, những khí tức này có mạnh có yếu. Mạnh như liệt diễm thiêu đốt một dạng yếu là như trong gió chập trần trúc như lửa, thật giống như tùy thời cũng có thể tắt. Phong ca, chuyện này, đây là chuyện ra sao hả? Vương Việt sắc mặt đại biến. Dung giọng hỏi. Chương 54, tu hành chi lộ. Vương Việt mở mắt nhìn thấy trong quán rượu dị tượng sau, bị dọa sợ đến tê cả da đầu, liền vội vàng hỏi Dịch Phong là chuyện ra sao. Những thứ này đều là khí. Dịch Phong không nhanh không chậm hướng Vương Càng giải thích đạo. Cõi đời này có rất nhiều khí, có cho khí, linh khí, quỷ khí, ma khí, tà khí, yêu khí. Chúng ta tu tiên, chính là dựa vào trong thiên địa linh khí tu hành. Ở ta lúc vừa ra đời sau khi, trên địa cầu có rất nhiều linh khí. Chọc khí cực ít, thật sự bằng vào chúng ta khi đó, là thích hợp nhất tu hành thời điểm, bất kỳ địa phương nào cũng có thể tu hành. Chúng ta thân là sớm nhất nhân loại, lúc ấy rất nhiều người đều thành công đất đắc đạo thành tiên. Sau tới địa cầu thượng nhân loại dần dần tăng nhiều, linh khí cũng liền tiêu hao càng nhiều. Cộng thêm chiến tranh nổi lên bốn phía, ô nhiễm tăng lớn, hoa cỏ cây cối cũng dần dần giảm bớt, trên địa cầu linh khí liền càng ngày càng ít, cướp lấy là càng nhiều chọc khí. Ngươi bây giờ thấy... Trung quanh những khí thể này tất cả đều là trọc khí. Dù sao quẻ rượu chỗ này nhiều người, ố yên chứng khí. Mà ngươi thấy những người này, trên người bọn họ tản mát ra, là linh khí. Chỉ bất quá đám bọn hắn trên người linh khí rất mỏng manh, phần lớn nguyên nhân là thụ môi trường trái đất ảnh hưởng. Vương Việt nghe vậy, trấn mắt há mồm nhìn Dịch Phong. Ngươi là nói, mỗi người trên người đều có linh khí, đây chẳng phải là mỗi người đều có thể tu tiên. Dịch Phong nhưng là lắc đầu. Ta mới sinh ra khi đó. Khi đó nhân loại mới thích hợp tu tiên, trên người bọn họ kèm theo linh khí rất khổng lồ. Dù là không tu tiên, cũng có 200 tuổi tuổi thọ. Nhưng bây giờ không được, những người này trên người linh khí thì tương đương với là đại biểu bọn họ còn sống một cái chứng cớ. Người tuổi trẻ, linh khí liền chân một ít, gần già người, linh khí liền yếu một ít. Còn có chính là một người nguyên nhân, những rượu này đi trong người tuổi trẻ, cả ngày xa vào với tửu sắc, đem người móc sạch. Cho nên có người linh khí. So với gần già người linh khí còn phải yếu. Muốn những người này tu tiên, đơn thuần không tư chất, tu lại lâu cũng là báo hỏng phẩm. Vương Việt nghe kinh hãi liên tục, thập phân mê mẫn. Dịch Phong nói những thứ này, đã hoàn toàn lật đổ hắn thế giới quan, nhưng cùng lúc lại cho hắn đánh mở một cái tân thế giới đại môn. Trong cửa lớn đồ vật,
để cho hắn mơ hồ có chút kích động cùng hưng phấn.
Vậy ta thì sao, Phong ca, ta thuộc về dạng gì? Vương Việt không kịp chờ đợi hỏi.
Hắn hai mắt sáng lên, muốn nghe đến Dịch Phong nói hắn là cái có thiên phú căn cốt kỳ nhân.
Ngươi thuộc về tàn thứ phẩm.
Dịch Phong nhìn hắn, một đứng đắn nói. Vương Việt nhất thời hóa đá ngay tại chỗ, nụ cười trên mặt cứng đờ.
Phong ca, ngươi nếu là nói thật, có thể hay không kín đáo một chút?
Dịch Phong nghe vậy, cười hắc hắc đứng lên, lộ ra khiết răng trắng.
Trêu chọc ngươi chơi đây.
Thật ra thì trên người của ngươi linh khí, cùng phổ thông đại chúng như thế, nhưng bởi vì ngươi dị vãng nghèo khó. Hạn chế ngươi một ít hoạt động, không để cho tiểu sắc móc sạch ngươi. Cho nên trên người của ngươi linh khí, hẳn thuộc về phổ thông đại chúng đỉnh phong. Cộng thêm có ta dẫn dắt ngươi, ngươi còn không đến mức trở thành báo hạng phẩm. Chiều nay sau khi tan học, ngươi hãy cùng ta trở về, ta sẽ dạy ngươi còn lại, hôm nay trước hết đến nơi này đi.
Dịch Phong nói xong, chợt phát hiện hai cái vóc người nóng bỏng cô gái chính đứng ở bên cạnh, mặt đầy vén lên đất đang nhìn mình cùng Vương Việt.
Bọn họ trong ánh mắt, tiết lộ ra khinh bỉ.
Nhìn cái gì nhìn, chưa từng thấy nam nhân dắt tay a.
Dịch Phong hướng về phía hai nàng liếc một cái.
Biến thái.
Kia hai cái cô gái hùng hùng hổ hổ, liền vội vàng đi ra.
Dịch Phong suy một tiếng, mặt đầy đất không có vấn đề.
Đấu.
Đi, có thể buông ra, ngươi dắt biển.
Dịch Phong thấy Vương Việt đang ngẩn người, liền vội vàng nắm tay rút ra.
Phong ca, ta thật giống như
nhìn thấy Phùng Tiểu Vân Phùng lão sư.
Vương Việt nhìn Dịch Phong sau lưng, có chút kinh ngạc nói.
Cái gì?
Dịch Phong theo bản năng quay đầu đi, liền thấy Phùng Tiểu Vân, mặc cái quầy rượu này trong thỏ cô gái đồng phục, tự cấp những khách nhân kia bưng trà đưa nước.
Phùng lão sư sao sẽ đến làm cái này à, ta xem nàng bình thường ăn mặc và khí chất, còn tưởng rằng nàng nhà rất có tiền đây.
Vương Việt có chút thổn thức nói.
Bình thường thấy Phùng Tiểu Vân thời điểm, nàng đều là một thân thanh lệ trang trí, mặc dù không thể nói có nhiều cao quý.
Nhưng cũng là con gái rượu, nữ thần bộ dáng.
Hiện nay, nữ thần cũng đến trong quán rượu tới làm cái này.
Cái này cần liền thiếu tiền a.
Dịch Phong thấy vậy cũng là có chút nhíu mày, Phùng Tiểu Vân với hắn quan hệ, không thể nói có nhiều thủ.
Nhưng dầu gì cũng coi như là quen biết một trận, lần trước ở trong tiệc rượu thời điểm, nàng còn đứng ra muốn bảo vệ mình.
Bây giờ thấy Phùng Tiểu Vân mặc như vậy làm cho người ta bưng trà đưa nước, Dịch Phong cũng không khỏi nổi lên đồng tình tâm.
Hơn nữa thông qua cùng Phùng Tiểu Vân đồng thời xuất hiện, Dịch Phong cho ra hai cái kết luận.
Phùng Tiểu Vân trong nhà không bối cảnh gì, bây giờ trong nhà khả năng còn tao ngộ cái gì tương đối lớn khốn cảnh.
Nhớ hắn lần đầu tiên cùng Phùng Tiểu Vân gặp nhau thời điểm, Phùng Tiểu Vân liền bị năm tên tiểu lưu manh khi dễ.
Có một người hay lại là Phùng Tiểu Vân học sinh kia trong nhà rất có thế lực, cho nên Phùng Tiểu Vân lúc ấy sợ.
Như vậy có thể thấy, Phùng Tiểu Vân trong nhà không thế, không chọc nổi học sinh kia.
Lại nói lần trước ở trong tiệc rượu, thấy cái đó Tống Văn, Phùng Tiểu Vân rõ ràng đối với hắn không ưa.
Nhưng Phùng Tiểu Vân hay lại là làm hắn bạn gái, là vì tiền sao?
Dịch Phong nghĩ tưởng nhất định là, nhưng Phùng Tiểu Vân không giống Khương Mạn Nhu như vậy nông cạn nữ nhân, cho nên rất có thể là trong nhà xảy ra chuyện gì, nàng khẩn cấp cần tiền.
Mới có thể ủy thân Tống Văn, mới có thể tới nơi này đi làm.
Phong ca, nếu không chúng ta giúp một tay nàng đi, lần trước ở tiệc rượu thời điểm.
Nàng một nữ nhân, còn dám lao ra giúp người, ta cảm thấy được cũng thật không dễ dàng.
Vương Việt nhìn thấy Phùng Tiểu Vân dáng vẻ, không khỏi nghĩ tưởng từ bản thân lúc trước có dạng, sinh ra đồng tình tâm.
Giúp đi, bất quá không phải là bây giờ.
Dịch Phong thở dài nói.
Tại sao, ngược lại ta là thật không muốn nhìn thấy Phùng lao sư ở chỗ này đi làm.
Tốt như vậy một nữ nhân, bạn trai nàng cũng quá sẽ không đau lòng vì người.
Vương Việt nói.
Người suy nghĩ một chút, người ta ở chỗ này đi làm, khẳng định không muốn để cho thuộc biết đến.
Người bây giờ quá khứ, không phải là làm cho nhân gia khó chịu sao.
Hơn nữa ai cũng có tôn nghiêm, người coi như đem tiền cho người ta cũng không nhất định hội yếu.
Dịch Phong lắc đầu một cái, có chút bất đắc dĩ nói với Vương Việt.
Hắn cảm thấy mập mạp này cái gì cũng tốt, chính là chỉ số thông minh khả năng tiên thiên tính đất có chút chưa đủ, tục xưng thiếu thông minh.
Ồ đúng đúng đúng, hay lại là Phong ca ngươi cân nhắc chú đáo. Ta liền không nghĩ tới những thứ này.
Vương Việt cơ hồ cái gì đều nghe Dịch Phong, gật đầu hỏi.
Vậy ngươi nói chúng ta làm sao bây giờ, muốn không túi đầu đừng để cho nàng xem cách nhìn, lần sau lại tìm cơ hội.
Vương Việt mới vừa nói xong, Phùng Tiểu Vân bên kia liền vang lên một trận tiếng ồn ào.
Hát tiểu nhị nhân chuyển đầu nhìn lại, liền thấy một cái trong ghế dài, vây ngồi 7-8 cái thanh niên trắng hán.
Xăm rồng vẽ hổ, nhìn một cái thì không phải là cái gì hào điểu.
Một người trong đó trắng hán. Kéo Phùng Tiểu Vân kia thon dài cánh tay ngọc, muốn khinh bạc nàng.
Tiên sinh, ta chỉ là một đi làm, ta chỉ phụ trách cho các ngươi bưng đồ vật, không làm còn lại. Phùng Tiểu Vân bị tráng hán kia bị dọa sợ đến hoa dung thất sắc, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh, hốc mắt đỏ bừng. Nàng đã bị kia một tạp tọa người dọa cho khóc. Giả trang cái gì ngươi giả bộ, có phải hay không ngại tiền thiếu? Ta xem ngươi vóc người này gương mặt cũng không tệ lắm, ta cho ngươi gấp đôi tiền. Theo mấy anh em uống chút, buổi tối dẫn ngươi đi chơi. Tráng hán kia thấy Phùng Tiểu Vân kháng cự dáng vẻ, cười lạnh một tiếng, trực tiếp móc ra một đại giấy gấp tiền tới vỗ lên bàn. Phòng trưng hắn thấy, tới nơi này làm việc nữ nhân, cũng không phải là cái gì thuần khiết đi. Phùng Tiểu Vân thấy vậy, vừa xấu hổ vừa giận, nhưng cũng không dám với những người này nổi tranh chấp. Chung quanh cũng không có hỗ trợ, những người đó đều tại cười hì hì xem của vui. Ở loại địa phương này, coi như đám này tráng hán cứng lại, đều không người quản. Đại ca, ngươi thả ta đi, ta chính là cái làm đi làm thêm. Trong nhà của ta có khó khăn, nếu không ta sẽ không tới nơi này. Phùng Tiểu Vân gấp đến độ cũng sắp cho hắn quỳ xuống, lại vừa là cho tráng hán kia cúi người, lại vừa là cầu xin tha thứ. Có khó khăn đúng không? Đi, sau này ngươi đi theo ca. Có khó khăn gì, ca giúp ngươi, được rồi. Tráng hán kia vẫn không buông tay, là ăn chắc Phùng Tiểu Vân. Lão đại chúng ta muốn đùa với ngươi nhi là để mắt ngươi, ngươi giả trang cái gì thanh thuần à, xú nữ nhân. Lúc này, tráng hán kia một tên tiểu đệ, cũng lên tay tới kéo Phùng Tiểu Vân. Phùng Tiểu Vân hét lên một tiếng, dưới tình thế cấp bách phiến vậy tiểu đệ một cái tát. Thảo! Ngươi dám đánh ta huynh đệ, con mẹ nó ngươi còn cho thể diện mà không cần đúng không?